144, muốn biến thành kẻ có tiền còn không dễ dàng. Chương 144, muốn biến thành kẻ có tiền còn không dễ dàng. Biết Trần Hân Di lời nói này thuần túy là vì tốt cho mình, Diệp Tô cũng không chê nàng lại nhải, một cái đứng dậy đi qua, đem nàng ôm vào trong ngực. Được rồi, ta đã biết, nhiều nhất lần sau không giúp người liền thôi. Nghe Diệp Tô nghe khuyên, không có kiên trì làm cái trong suốt sinh viên, trên mặt Trần Hân Di lo lắng mới từng bước rút đi, tựa ở trong ngực Diệp Tô sau, nghiêng nghiêng đầu nhìn về Diệp Tô, ta loại tâm tính này có phải hay không có chút pha à? Nữ nhân không hỏng, nam nhân không thích đi. Lời này là nói như vậy ư? Tùy tiện. Chờ một chút. Trần Hân Di phản ứng lại không đúng, một cái đứng dậy, đối mặt Diệp Tô, ngươi hơn nửa đêm thừa dịp ta ngủ, một người vụng trộm đi ra ngoài, là tính toán đến đâu rồi? Còn có thể đi đâu? Diệp Tô hiện biên ra một cái lý do, nửa đêm nói bụng, ngủ không được, liền lái xe ra ngoài đi một vòng, nhìn một chút có đồ vật gì ăn à. Lập tức Diệp Tô lại trả đũa, ta vốn là dự định gọi ngươi cùng đi ra, kết quả ngươi té ngã heo như, gọi cũng cứ gọi không nổi, ta chỉ có thể chính mình ra cửa. Ngươi mới té ngã heo như đây. Trần Hân Di dương nhanh múa bước nào tới, dùng che giấu sự chột dạ của mình. Đoạn thời gian gần nhất, nàng chính xác phát hiện giấc ngủ của mình chất lượng đường thẳng tăng lên, mỗi ngày rời giường tinh thần là tốt, liền làn da trạng thái đều đã khá nhiều, nói là cùng heo đồng dạng, dường như cũng không sai. Đầu hàng. Đầu hàng. Một phen không cần thiết dây dụa sau, bị Diệp Tô hai tay quanh lấy theo quá mức đỉnh, tại trên ghế sofa bóp ngược sau, Trần Hân Di cấp bách nhận sợ, mới có thể khôi phục tự do. Đến tiếp sau đây, người đem người cứu sau khi lên xe đi đâu? Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đưa bệnh viện à, cũng may bác sĩ nói lão nhân ra không có chuyện gì, đi về nghỉ một đêm liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Trần Hân Di đoán trách một câu, người nhà của hắn cũng thật là, nửa đêm còn để lão nhân ra một người ra ngoài, lần này may mắn gặp được ngươi, bằng không còn không biết rõ muốn xảy ra chuyện gì đây. Hắn là sống một mình lão nhân, trong nhà liền hắn một cái, ta cũng không nghe hắn đề cập qua người nhà của hắn. Nguyên lai chỉ có chính mình một người a, khó trách. Nhân cơ hội này, Diệp Tô cũng đem chuyện phòng ốc nói cho Trần Hân Di, đúng rồi, lão nhân ra nghe được hai ta tại Dương Thành phòng thuê, nhất định muốn đem một bộ trống không nhà miễn phí cho hai ta ở, vừa bằng ngay tại tiểu khu này. Trần Hân Di thoáng cái ngồi thẳng người, nhà miễn phí cho hai ta ở. Ừ. Ngươi sẽ không phải là nhìn lão nhân sống một mình, liền đem nhân ra nhà cho lừa qua tới đi. Hắc. Diệp Tô đè lại Trần Hân Di, đánh nàng một bàn tay, ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy à. Tự biết đối lý, xoa bị rút đau bộ vị, Trần Hân Di cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nói, không có. Đại gia nói đem nhà cho chúng ta ở thời điểm, ta đều nói qua nếu không giúp hắn đem nhà cho thuê, mỗi tháng còn có thể thu chút thuê, kết quả đại gia ghét phiền thoái, không lọt mắt điểm này tiền thuê. Không lọt mắt tiền thuê. Nghe lấy cũng không giống như người lời nói. Đại gia nói, không cũng là trống không. Không bằng cho hai ta ở, tiện thể lấy còn có thể giúp hắn chăm sóc một chút nhà, miễn đến nơi nào gì nước cái gì, không có kịp thời gọi người sửa chữa. Được thôi. Nghe Diệp Tô cái này miêu tả, cái kia đại gia phòng trường vẫn là cái không thiếu tiền lao rộng rãi, không lọt mắt cái này mấy ngàn đồng tiền. Lại nói, Diệp Tô cứu hắn một mạng, hắn không thu tiền thuê, dường như cũng nói qua được. Nếu là biết, Diệp Tô còn thu nhân ra một bình mấy trăm ngàn lao chân ra, Trần Hân Di phòng trường liền sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi cũng đừng cùng đại gia khách khí, ngươi còn có một bộ biệt tú khu nhà trống không, hỏi ta muốn hay không muốn ở cùng nhau. Cuối cùng bị ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Còn có một bộ. Nàng đều không dám nghĩ, chính mình một ngày kia, có thể tại Dương Thành có một bộ thuộc về phong ốc của mình, nhưng có người lại nhà nhiều đến ở không tới. Xem như rộng rãi phiêu một thành viên, Trần Hân Di cảm thấy chính mình tâm linh nhỏ yếu gặp phải đả kích khổng lồ. Nhà tại tòa 7 cái kia, có hay không muốn đi qua nhìn một thoáng, ngươi muốn cảm thấy không hài lòng, ta lại đem chìa khóa đưa trở về. Đi. Tại Diệp Tô dẫn dắt tới, hai người đến tòa 7 1301 hào phòng. Chi, nhà không mấy năm. Liền chìa khóa vặn lên đều có chút cảm thấy chát, mở cửa lúc bản lề càng là phát ra một trận ghê răng tiếng ma sát. Thời gian dài cửa sổ đóng chặt, trong phòng khó tránh khỏi có chút hương vị, hai người tại cửa ra vào đợi một hồi, mới đưa lối vào công tắc nguồn điện mở ra. Trong phòng vang lên mấy đạo điện tử thanh âm, chứng minh nhà vẫn là bình thường mở điện. Mở ra đèn sau, hai người mới nhìn rõ ràng, trong phòng đồ gia dụng tất cả đều bị vải chống đùi và bọc. Hẳn là nhà để chống phía trước, Diệp Khải Quân có chuyên trình thanh rửa qua một lần, cũng không thấy phía trên có bao nhiêu cho bụi. Phòng khách và phòng bếp đều thật lớn, còn có 3 cái gian phòng. Cho thuê một tháng cũng đến mấy ngàn khối à, cái kia đại gia rõ ràng liền như vậy chứ không? Không có cách nào, ai bảo nhân gia không thiếu tiền đây? Trần Hân Di đã cảm thán lại thèm muốn, có tiền thật tốt, ta giả nếu là cũng có tiền như vậy liền tốt. Gặp Trần Hân Di lại tại cái kia phát huy tham tiền bản sắc, Diệp Tô không nói bắn một thoáng chán của nàng, muốn biến thành kẻ có tiền còn không dễ dàng à? A. Trần Hân Di bị đau, một tay che lấy chán, một cái tay khác tức giận chụp Diệp Tô một thoáng, đừng đánh đầu của ta. Lại đánh đều đánh ngốc. Đừng cũng nổi, ngươi vốn là cũng không thông minh. Trần Hân Di khi đến nghiến răng, vậy ngươi người thông minh này nói một thoáng, sao có thể dễ dàng biến thành kẻ có tiền đây? Đầu thai à, ngươi hiện tại chết một thoáng, lại đầu thai ném đến lao mã nhà, chẳng phải biến thành người có tiền? Ngươi mới đi chết một thoáng. Trần Hân Di lại không để ý tới Diệp Tô, tự mình đến 3 cái trong phòng xem xét nhà uống. Gặp hết thể bình thường, hai người mới bắt đầu đem vải chống bụi từng cái xốc lên. Còn tốt, đồ gia dụng đều không có mốc mèo, đến lúc đó để người trong trong ngoài ngoài rửa sạch một lần, điều hòa cũng để cho người tới rửa sạch sẽ, chúng ta liền có thể chuyển vào tới. Cùng Diệp Tô khác biệt, Trần Hân Di thì là khó chịu ngoác miệng ra, hiện tại gian nhà kia mới thuê không bao lâu, 2 tháng tiền thế chấp chủ nhà chắc chắn sẽ không trả lại cho ta. Nhiều lớn điểm sự tình a. Diệp Tô đem Trần Hân Di ôm vào trong ngực, 2 tháng tiền thế chấp, ta cho ngươi bù đắp được tôi, lại nói, hiện tại nhà này không cần tiền thuê nhà, chuyển vào tới ở 2 tháng, tiền thế chấp chẳng phải bù lại ư? Ngươi ngốc à, đem tiền thế chấp tiếp tế ta, không thuận tiện cần phải chủ nhà ư? Xem như tham tiền, Trần Hân Di tự nhiên không tiếp tụ được loại việc này, ta vẫn là hỏi một thoáng chủ nhà, giúp hắn đem nhà cho thuê lại ra ngoài, tiền thế chấp có thể hay không trả lại cho ta đi. Tiết kiệm mấy ngàn khối, Diệp Tô tất nhiên không quan trọng, tùy ngươi. Ngươi ngày mai buổi sáng không cần lên lớp, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta hẹn trước một thoáng ra tránh, để bọn họ chạy tới rửa sạch, đến lúc đó ngươi mở cửa, được thôi. Hưng Đông còn không biết rõ là cái gì tình báo, Diệp Tô cũng không cách nào bảo đảm chính mình sẽ có thời gian, ngày mai chính ta nhìn tình báo, hẹn trước ra tránh đến đây đi. Cũng được. Trần Hân Di lại dặn dò, chúng ta hiện tại ở không nhân gia nhà, ngươi không có chuyện, cũng nhớ đi nhìn một thoáng lao nhân. Biết, buổi chiều ta đi tiếp ngươi phía trước, còn mua trước một chút đồ vật đi qua. Đi. Trần Hân Di lại nhìn quanh một thoáng nhà, nhìn tới người tốt vẫn là có hảo báo a. Chương 145, chỗ dựa chương 145, chỗ dựa Diệp Tô hai người nhìn nhà thời điểm, từ kinh khu biệt thự số 18 trong biệt thự, một cái bài mối nối tạm thời có việc, dẫn đến bán bài đổi ngày Vương Lệ Quyên, chính giữa nhàm chán dùng video ngắn giết thời gian. À, xã hội này thật là càng ngày càng thờ ơ, lão nhân ngã vào trên đất, xung quanh nhiều người như vậy vây xem, cuối cùng cũng chỉ có một cái người trẻ tuổi dám lên phía trước hỗ trợ. Chớ ồn ào được hay không? Ân. Vương Lệ Quyên xuất đến, chính là số like đã vượt qua 4000, Diệp Tô hừng đồng cứu người cái kia video. Vừa mới nhìn trong video, Diệp Tô lên trước cứu người bóng lưng, Vương Lệ Quyên liền cảm thấy có chút quen mắt. Hiện tại video phát hình đến, Diệp Tô ngẩng đầu giống lên chỉ sẽ nói chuyện đại mụ một câu, Vương Lệ Quyên mới nhìn rõ ràng người cứu người mặt. Lao Lý, ngươi nhìn một thoáng, video này bên trong có phải hay không Tiểu Tô a? Tiểu Tô. Lý Sơn Hải mặt mang nghi hoặc, tiếp nhận video. Ngươi nói Diệp Tô. Phòng khách bên cạnh, khúc lấy hai chân, cuộn tròn tại trên ghế sofa Lý Mộng Giao, nghe vậy lập tức xuống giường, vòng qua bàn trà đi tới sau lưng Lý Sơn Hải. Vương Lệ Quyên thấy thế, một tiếng cười trộn, cũng liền nghe được cùng Tiểu Tô có quan hệ, mới có thể để cho người hai chân rơi xuống. Bị lão mụ trêu chọc, Lý Mộng Giao không khỏi đến trên mặt hâm nóng, chỉ có thể giả bộ như đầy không để ý, cùng Lý Sơn Hải một chỗ nhìn xem trong điện thoại di động video. Cũng thật là Diệp Tô, hắn hơn nửa đêm không ngủ, đi trên đường lớn bị lão nhân làm gì? Như vậy nhìn, Tiểu Tô không chỉ có năng lực, liền nhân phẩm cũng rất tốt à, vây xem nhiều người như vậy, liền hắn dám đi tới đem lão nhân nâng lên xe, xem ra vẫn là muốn đưa đi bệnh viện. Tiểu Giao ánh mắt quả thật không tệ, Tiểu Tô cũng thật là cái hảo hài tử a. Vương Lệ Quyên vốn là đối Diệp Tô hết sức hài lòng, hiện tại gặp Diệp Tô liền nhân phẩm đều không đến chọn, càng là hận không thể để hắn trực tiếp chuyển tới trong nhà tới ở, miễn đến một cái người ngoại địa tại Dương Thành không có chỗ ở cố định, chỉ có thể ở phòng ở của người khác. Được rồi đi. Lý Mộng Giao chịu không được Vương Lệ Quyên nhìn về nàng lúc nóng bỏng ánh mắt, cấp bách cắt ngang hai người thảo luận, người khác lại không tại cái này, các ngươi cũng đừng lại khen. Tiểu Tô làm chính là chuyện tốt, hắn tại hay không tại ta cũng muốn khen. Mẹ ngươi nói không sai, hiện tại xã hội này, có dạng này phẩm hạnh người trẻ tuổi càng ngày càng ít, ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc à. Chỉ cần nâng lên Diệp Tô, hai người liền hướng về hắn nói chuyện, Lý Mộng Giao cũng không thể tránh được. Lại nghĩ tới Diệp Tô nói hắn có cái bạn gái, trung tâm Lý Mộng Giao không hiểu sinh ra một chút nộ hỏa, quên miệng nói, hơn nửa đêm không ngủ trên đường tản bộ, không chừng là đi tìm nữ nhân nào. Lời này vừa nói ra, Lý Mộng Giao mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, làm gì muốn vì việc này sinh khí. Đừng nói mẹ ngươi không ngươi đứng lại bên này. Vương Lệ Quyên liếc mắt nhìn nữ nhi, ý của ngươi là nói, Tiểu Tô cái điểm kia là đi tìm những nữ nhân khác, tiếp đó còn đặc biệt đem lão nhân cứu lên xe, mang theo lão nhân cùng đi ư? Lý Mộng Giao cũng cảm thấy chính mình suy đoán có chút không hợp thói thường, không biết trả lời như thế nào. Tại trên đường cái nhặt cái lao nhân, mang theo cùng đi tìm những nữ nhân khác, chỉ là tưởng tượng một chút đều cảm thấy quỷ dị. Gặp hai mẹ con cãi nhau, Lý Sơn Hải đúng lúc lên tiếng di chuyển chủ đề, Tiểu Tô tâm địa là hảo, nhưng dạng này tùy ý cứu người, vẫn là có chút lô mang à. Vương Lệ Quyên vẫn như cũ hát đệm, dù sao vẫn là người trẻ tuổi, có đôi khi gặp chuyện bất bình, xúc động một chút, cũng là có thể thông cảm được, nhìn Tiểu Tô bộ dáng, sau đó khẳng định sẽ từ từ trầm ổn cẩn thận xuống. Ừm. Lý Sơn Hải cũng đồng ý Vương Lệ Quyên đối Diệp Tô đánh giá, chỉ là cũng không biết Tiểu Tô cứu người sau có hay không có gặp gỡ phiền phức gì. Vừa nghĩ tới trên mạng thỉnh thoảng có lão nhân lừa người tin tức, Vương Lệ Quyên liền thay Diệp Tô lo lắng. Tại Dương Thành cái này, hắn có thể có phiền phức gì? Lý Sơn Hải không thèm để ý chút nào, lão nhân kia nếu thật dám lấy oán trả ơn, liền để công ty bộ pháp vụ đi thưa kiện. Dùng Lý Sơn Hải tại Dương Thành giao thiệp cùng thực lực, hắn nói Diệp Tô không có việc gì, Diệp Tô liền nhất định không có việc gì. Ừm. Vương Lệ Quyên quay người hướng Lý Mộng Giao bàn giao, ngươi cũng hỏi một thoáng Tiểu Tô. Hắn muốn gặp được phiền phải gì, ngươi liền giúp hắn xử lý một chút. Biết. Thuận tiện cũng để cho hắn không có việc gì liền đến trong nhà ăn cơm. Hắn không phải mấy ngày trước mới tới ư? Ồ. Vương Lệ Quyên hai tay chống nạnh, mấy ngày trước mới tới, hiện tại liền không thể lại tới à? Vậy ngươi giữa trưa mới ăn cơm qua, thế nào buổi tối còn ăn à? Lý Mộng Giao gặp lão mụ tuổi trọ liền biết tới phía ngoài lửa gạt, trong lòng khó chịu, cũng chống nạnh cùng nàng đối chọi gay gắt. Cái gì gọi là ta giữa trưa ăn cơm qua, buổi tối còn ăn cơm? Có ngươi như vậy cùng nữ nhi nói chuyện sao? Có ngươi như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện sao? Ta xem là quá lâu không thu thập ngươi, ngươi cũng không phân rõ đại tiểu vương. Vương Lệ Quyên phát huy huyết mạch đắc chế, thò tay liền muốn liền nắm chặt Lý Mộng Giao lỗ thai, hù dọa cho nàng nhanh như chớp chạy lên lầu đi. Lý Sơn Hải nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một cái mỉm cười, liền là đến dạng này vô cùng náo nhiệt, mới như là một cái nhà đi. Diệp Tô còn không ý thức đến, trong lúc bất chi bất giác, chính mình tại Dương Thành đã có cái chỗ dựa. Vào lúc ban đêm, bù đắp tối hôm qua bài học sau, Diệp Tô mới trở lấy Hừng Đông tình báo đổi mới. Buổi tối điểm giao hàng, ngươi có lẽ có ăn no à, vẫn là đến buổi ngươi ra ngoài ăn bữa ăn kia. Trần Hân Di hiển nhiên còn nhớ, Hừng Đông Diệp Tô đói bụng, đến lái xe ra ngoài tìm đồ ăn sự tình. Đủ ăn, hiện tại không đói bụng. Được thôi, vậy ta đi ngủ. Diệp Tô vỗ nhẹ nhẹ lấy Trần Hân Di sau lưng, ngủ đi. Trong chốc lát, Trần Hân Di hít thở liền từng bước ổn định, hiển nhiên đã ngủ. Cho Trần Hân Di lên cái yên giấc phục vụ sau, Diệp Tô mới kiên nhẫn chờ đợi tình báo đổi mới. Đinh. Hôm nay tình báo, cấp 2 Kim Nguyên đường dòng sông nhỏ trung đoạn vị trí có một đầu nặng 94 giây truyền vàng, là phía trước có người đánh rơi, theo dòng sông sông tới nơi đây, hiện người mất đã tạ thế, ký chụp nhưng tiến về nhặt 94 giây vàng lớn. Diệp Tô lập tức lấy điện thoại di động ra thẩm tra, phát hiện hôm nay mấy cái phẩm bài hoàng kim giá thu hồi, đã ngã xuống mỗi gram hơn 730 đến hơn 740. Theo mỗi gram 740 tính toán, 94 gram cũng có gần 7 bạc hối, có giá trị hiện tại ra ngoài một chuyến. Ẩn tăng chứng màu, thuộc tính ban thưởng thành công mò được dây chuyền vàng sau, ký chủ có thể thu được 2 điểm lực lượng ban thưởng còn có lực lượng thuộc tính ban thưởng A. Diệp Tô liếc nhìn một bên đang ngủ say Trần Hân Di, lực lượng tốt, lực lượng đến thêm. Trong đầu không hiểu hiện lên một chút kiến thức sau, Diệp Tô mới đứng dậy thay xong quần áo ra ngoài, tiếp đó tiện đường đi một chuyến Lệ Loan tiểu khu. Hơn nửa đêm, tiểu khu không có cái khác xe trở về, Diệp Tô cũng lười đến dừng xe xong, tại dưới đất ga ra trực tiếp hướng trên hành lang dừng lại, người liền lên lầu. Cầm lên phía trước làm vớt chai môi vàng mua túi lưới, còn có phía trước chuẩn bị tốt chiếu đèn cùng bao tay, lại đổi xong giày cũ, mới vội vã xuống lầu, đuổi tại vây lại con đường của người khác phía trước đem lái xe đi. Đi theo hướng dẫn, không qua mười mấy phút, Diệp Tô liền đem lái xe đến Kim Nguyên đường, xuôi theo sườn dốc xuống tới dòng sông nhỏ bên cạnh. Chương 146, sẽ không lại muốn ta bán đứng thân thể a. Chương 146, sẽ không lại muốn ta bán đứng thân thể a. Trung đoạn vị trí đúng không? Diệp Tô đội trên đầu đèn, cầm lấy công cụ, cẩn thận đi về phía trước, tránh một cái trước chân, hơn nửa đêm rớt xuống dòng sông nhỏ bên trong. Kim Nguyên đường một đoạn này dòng sông nhỏ cũng không dài, đại khái đi không đến 2 phút đồng hồ, dòng sông nhỏ bên trong một tia sáng, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Tô. Tìm được, mang lên bao tay, đem túi lưới từng đoạn tiếp tốt, tính thăm dò vươn đi ra, phát hiện ngả vào ánh sáng vị trí thừa sức, Diệp Tô liền dựa theo ánh sáng lưới xuống dưới, lại dùng sức đem túi lưới áp đến trong phụ xa. Xem chừng không sai biệt lắm, Diệp Tô mới thu trở về lấy túi lưới. Không trong lưới. Túi lưới thu về, ánh sáng không cùng lấy di chuyển, Diệp Tô không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa lại vừa mới thao tác. Vẫn chưa được. Cái này dây chuyền vàng đến cùng chôn bao sâu a? Liên tiếp thử nhiều lần, cũng không có thành công đem dây chuyền vàng bao phủ, Diệp Tô cũng bắt đầu hoài nghi, tại bên bờ dùng túi lưới vớt phương thức, có được hay không đến thông. Dòng sông nhỏ ngược lại không sâu, Diệp Tô dùng túi lưới ấn tới vị trí trung tâm, ước chừng lấy đáy nước cũng liền mấy chục cm. Nhưng phù sa liền không biết rõ sâu bao nhiêu, hiện tại lại là tại nửa đêm, Diệp Tô cũng không dám tùy tiện xuống sông đi bớt, đành phải tiếp tục dùng hết phương pháp thử nghiệm. Qua lại đào mười mấy lần, phòng trưng dòng sông nhỏ chính giữa phù sa đều bị đào ra một cái hố, tại Diệp Tô lại một lần nữa đem túi lưới kéo trở về lúc, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng cũng theo lấy động tác của hắn một chỗ di chuyển. Đào đến. Diệp Tô không có đắc ý vênh báo, hai tay chậm rãi đem túi lưới về kéo, xác nhận ánh sáng tại một mực di chuyển sau, mới cẩn thận đem túi lưới dựng thẳng lên tới, run lên mấy lần sau hướng lên nhấc lên. Loại trừ dính chặt phù sa, một chút ôm lấy túi lưới rất rưỡi, mượn đầu đèn chiếu xạ, Diệp Tô cũng nhìn thấy kéo ra mặt nước lúc, bị sông mất một chút phù sa, chính giữa hơi hơi phản xạ lấy ánh đèn dây chuyền vàng. Vớt ra dây chuyền vàng, không cần nước lượng, Diệp Tô liền đã cảm giác được phân lượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ mò được mục tiêu vật phẩm dây chuyền vàng thu được 2 điểm lực lượng nhắc nhở, xin hỏi phải chăng nhận lấy? Được, nhận lấy thành công. Cùng nhận lấy thể chất chênh lệch không nhiều cảm giác, Diệp Tô thể nội dâng lên một dòng nước ấm, ngay sau đó liền có loại làm xong mấy tổ lớn trọng lượng huấn luyện sau đã nghiền cảm giác. Đã nghiền cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, bên cạnh đó Diệp Tô cũng không có cảm giác khác. Biết nho nhỏ 2 điểm thuộc tính ban thường, tăng lên hiệu quả không rõ ràng như vậy, Diệp Tô cũng không để ý chính mình khí lực lớn bao nhiêu. Không còn thả tới dòng sông nhỏ bên trong rửa sạch, Diệp Tô trực tiếp đem dây chuyền vàng bỏ vào túi ni lông, lại đem túi lưới rối về dòng sông nhỏ tả hữu với nhiêu, thanh tẩy sạch phía trên bẩn đồ vật sau, mới đưa túi lưới tháo dỡ sắp xếp gọn, sau khi lên bờ trở lại Lệ Loan tiểu khu. Để tốt đồ vật, lại đem dây chuyền vàng rửa sạch sẽ sau, Diệp Tô cũng toàn thân lau một lần, còn đổi đầu cùng khoản quần lót, mới lái xe trở lại Vân Tê Hoa Viên. Một điểm 18A. Đem thuộc tính ban thưởng xem như là đối chính mình thức đêm bồi thường, Diệp Tô mới ôm Trần Hân Di, đem chính mình cũng cho dỗ ngủ. Ngủ một giấc đến trời sáng. 8 giờ Trần Hân Di ra cửa trước đi làm. Vừa ra đến trước cửa, Trần Hân Di còn đặc biệt căn dặn Diệp Tô, nhớ mời ra tránh, đem Diệp Khải quân nhà quét dọn sạch sẽ. Biết. Nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Tô trên giường lộn mấy vòng, mới bất đắc dĩ rời giường. Thừa dịp an điểm tâm thời gian, Diệp Tô cũng dùng phần mềm nhỏ, xuống đơn phòng ốc rửa sạch phục vụ cùng điều hòa rửa sạch phục vụ. Ngay tại Diệp Tô chờ lấy ra tránh đến cửa thời gian, vừa tới văn phòng Lý Mộc Dao, không hiểu nhớ tới đêm qua Diệp Tô cứu người video. Mở ra hảo hữu danh sách, tìm tới Diệp Tô danh tự, Lý Mộc Dao do dự một chút, vẫn là biên tập một đầu tin tức. Phát đi qua. Lý Mộc Dao, đang làm gì? Nhận được tin tức, Diệp Tô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại tiểu thư này, đột nhiên tìm ta làm gì, sẽ không lại muốn ta bán đứng thân thể à? Vừa sáng sớm, ta có thể làm gì, này lại vừa mới ăn xong điểm tâm. Lý Mộc Dao, thật thèm muốn các ngươi sinh viên, sinh hoạt nhẹ nhàng như vậy, nói thật giống như ngươi không lên quá lớn học như Lý Mộc Dao, bên trên là trải qua, nhưng lúc kia bận bịu muốn chết, như ngươi lúc này, ta đều chuẩn bị vào công ty thực tập, ai bảo ngươi như vậy tiến bộ, đây đều là ngươi nên được tốt. A Lý Mộng Giao, cái này nghe tới thế nào không giống lời hay. Bao tốt. A Lý Mộng Giao cho Diệp Tô phát tới một cái khí đến nghiến răng hoạt hình biểu cảm. Không nghĩ tới loại này bá đạo nữ tổng tài, bí mật cũng dùng loại hoạt hình này biểu cảm. Sáng sớm tìm ta, có chuyện gì? Lý Mộng Giao, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Có thể đương nhiên là có thể, đây không phải hiếu kỳ ngươi một người bận rộn, thế nào rảnh rỗi tìm ta tán gẫu. Lý Mộng Giao, ngươi hôm qua hưởng đồng, có phải hay không ở bên ngoài đỡ cái lao nhân? Nguyên lai cũng là vì việc này. Không phải đã nói sự tình không ra khỏi cửa, việc xấu mới truyền ngàn dặm à, thế nào ta khó được làm lần người tốt, toàn thế giới đều biết. Đỡ nhà ngươi như vậy thần thông quảng đại à, liền ta nửa đêm đỡ cái lao nhân đều biết. Cha ngươi sẽ không phải trong bóng tối điều tra ta, lo lắng ta đi cùng với ngươi, là làm lừa các ngươi ra sản à. Muốn như vậy, hai ta điểm này sự tình chẳng phải lộ tẩy. Lý Mộng Giao, ngươi yên tâm đi. Lý Mộng Giao, hai cái kia người tại ngươi đem cổng vật liệu đá, cắt ra một khối hòa điện ngọc sau, đối ngươi độ hài lòng đã đạt đến đỉnh phong, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện nhảm chán này. Lý Mộng Giao, là mẹ ta soát đến ngươi cứu người video, lo lắng ngươi sẽ bị người lừa bịp bên trên, liền để ta cùng ngươi nói một thoáng, nếu như gặp phải phiền toái, có thể để cho ta bên này bộ pháp vụ hỗ trợ, có thể để cho bộ pháp vụ hỗ trợ, đây chính là bị phú bà bảo bọc cảm giác ư? Giúp người giả trang thứ nam bằng hữu, còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn a. Diệp Tô sẽ không ỷ thế những người, thế nhưng có lý ra dạng này, tại Dương Thành người có mặt mũi bảo bọc, tối thiểu nhất cũng có thể bảo đảm, gặp được chuyện bình thường, có thể không bị người bắt nạt. Tại Diệp Tô thích thú lúc, trễ nhanh một phút đồng hồ, Lý Mộng Giao mới bổ đầu tin tức tới. Lý Mộng Giao, nếu không phải mẹ ta đặc biệt bằng giao, ta mới lười đến cho ngươi phát tin tức đây. Được được được, biết ngươi Lý đại tiểu thư sự tình bận rộn, bình thường cũng không rảnh để ý đến ta loại này diễn viên quần chúng lao nhân kia, người nhà không tệ, không có lừa ta ý tứ, còn phi thường cảm tạ ta giúp ta cùng A Di nói một thoáng cảm ơn liền không còn a. Đợi một hồi, cũng không thấy Diệp Tô lại phát tin tức tới, Lý Mộng Giao buồn bực cong lên miệng. Tốt xấu cũng cảm ơn ta đi. May mắn trong văn phòng không người khác, không phải bị người của công ty nhìn thấy luôn luôn lôi lệ phong hành đại tiểu thư lộ ra loại này tiểu nữ sinh biểu tình, khả năng đều sẽ hoài nghi nàng đụng ta. Suy nghĩ một chút, Lý Mộng Giao lại cho Diệp Tô phát tin tức đi qua. Lý Mộng Giao, nhìn xong video sau, mẹ ta còn tại nhắc tới, để ngươi lúc nào thì sẽ đi qua ăn cơm lại đi ăn cơm. Hồi tưởng lại lần trước diễn xong một tuần kịch áp lực, Diệp Tô không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Thứ sáu vừa mới cơm nước xong xuôi, vẫn là chờ lần sau à, không phải đi đến càng nhiều lần, bị nhìn thấu nguy hiểm lại càng lớn. Lý Mộng Giao, theo ngươi. Diệp Tô không có để ý, Lý Mộng Giao tin tức phần cuối dấu chấm than, chỉ là tùy tiện trở về cái biểu cảm. Không biết, khi nhìn đến hắn quả quyết cự tuyệt tin tức sau, Lý Mộng Giao là cắn răng, cho hắn về hai chữ. Chương 147, giật dây. Chương 147, giật dây. Cùng Lý Mộng Giao tán gẫu xong, Diệp Tô lại đợi vừa tốt một hồi, mới tiếp vào ra tránh điện thoại, đi qua giúp các nàng mở cửa. Nhà vẫn tính sạch sẽ, cho bụi cũng không nhiều, nhưng Diệp Tô vẫn là tại trong phòng nhìn kỹ hai cái A-Z làm việc, phòng ngừa các nàng kéo dài công việc. A-Z dọn dẹp vệ sinh lúc, sư phụ cũng tới cửa rửa điều hòa. Tại trong phòng tiến hành đại thanh tẩy lúc, Diệp Tô liếc nhìn phòng ngủ chính, cảm giác nệm cũng đã dùng thật lâu. Suy nghĩ một chút, Diệp Tô vẫn là cho Diệp Khải Quân gọi điện thoại. Điện thoại tít hai tiếng, đầu kia liền đã truyền đến Diệp Khải Quân âm thanh. Uy, tiểu Tô a. Quân thúc, làm sao vậy, là nhà không hài lòng sao? Không có, liền là cảm thấy trong phòng nệm thả lâu, muốn hỏi một chút có thể hay không đổi đi. Tất nhiên có thể, nhà cho các ngươi ở, các ngươi liền theo sở thích của mình, chính mình tùy tiện xử lý, không cần hỏi ta ý kiến. Đạt được Diệp Khải Quân cho phép, lại hàn huyên vài câu, xác định không có cái gì cần chính mình hỗ trợ, Diệp Tô vậy mới cúp điện thoại, xuống đơn khối một nhà nào đó nệm. Ở trong phòng đợi đến hơn 11 giờ, xác định nhân viên quét dọn A-Z trong trong ngoài ngoài, liền sofa dưới đệm đều lau sạch sẽ, sư phụ cũng đem điều hòa xong sau, Diệp Tô mới để các nàng rời khỏi, thuận tiện đem điều hòa toàn bộ điều tra cái đúng giờ, đem hơi nước thổi khô cơ hội. Lập tức đều hơn 11 giờ, Diệp Tô cũng đi về trước tòa 12, ăn xong bữa giao hàng sau, hơn 1 giờ chiều mới ra ngoài, tìm nhà nào đó phẩm bài kim phố, dự định ra mất hừng đông vứt lên tới dây chuyền vàng. Hôm nay trong cửa hàng hoàng kim giá thu hồi chỉ có 743 đồng tiền một khắc, Diệp Tô cũng lười đến chờ đằng sau tăng giá, đem dây chuyền vàng bán đi hơn 69,000. Bán đi dây chuyền vàng, mua xong nệm, hiện tại còn lại 19 vạn. Trong tủ bảo hiểm còn có một bình lao chân da, một cái cuối thời thành tử sang nghiên mực, cũng có thể giá trị cái hơn 30 vạn. A, Diệp Tô đột nhiên phản ứng lại, làm sao tới qua lại về, trên mình vẫn luôn chỉ có hơn 50 vạn, chẳng lẽ ta bị vốn liếng cho làm cùng? Lại coi là chiếc xe này mười mấy vạn, cũng mới 70 vạn. Cái này không đúng, ta bận rộn hơn 2 tháng, liền tích lũy như vậy điểm thân ra. Đối xong sổ sách sau, Diệp Tô tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Nghĩ tới, mua đồ chống nắng để ép 40 vạn, trong tay còn có một phần cùng nông khoa viện chia hợp đồng. Thượng bang hạ cám tính toán một chỗ, Diệp Tô cũng cuối cùng đem chính mình tổng tài sản tính tới 7 chữ số. Cuối cùng kiếm đến trong đời cái thứ nhất 100 vạn a, đã sớm biết chính mình có thể kiếm tiếp 100 vạn, nhưng bây giờ 100 vạn chính xác bày ở trước mắt, trong lòng Diệp Tô vẫn là có chút ít xúc động. Cái thứ nhất 100 vạn kiếm đến, tiếp xuống liền nên là cái thứ nhất 1000 vạn. Cái thứ nhất 100 vạn, tiêu hơn 2 tháng, Diệp Tô cũng hạ quyết tâm, tranh thủ thời gian hoa đến ít một chút, tại nghỉ hè phía trước liền tồn đến 1000 vạn. Hôm nay số 13, 6.18 hoạt động đã trải qua bắt đầu, cũng không biết chưa đồ chống nắng có người hay không mua. Không muốn cho Diệp Hâm áp lực, Diệp Tô cũng không có ý định hỏi đến, lái xe liền trở về trường học, bắt kịp 3 giờ rưỡi bắt đầu 7-8 tiết. Mà tại Diệp Tô khi đi học, Tần Mạn Vân đang cùng bạn trai Giả Trí Cường đến cửa trường học chuẩn bị gọi xe đi Thiên Hoàn quảng trường dạo phố. Trong lúc vô tình, Tần Mạn Vân cũng nhìn thấy cửa trường học bên cạnh trên bãi đậu xe, Diệp Tô chiếc kia màu đen Audi, trong đầu nháy mắt lại hiện lên, hôm qua chính mình hảo ý lên trước cùng hắn trò chuyện, hắn lại hờ hững rằng dốc. Nội tâm khó chịu, Tần Mạn Vân cũng bắt đầu giật dây Giả Trí Cường, mỗi lần ra ngoài, chúng ta nếu không phải là đi tàu điện ngầm, nếu không phải là tại loại này xe taxi, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể mua chiếc xe à? Mua xe cũng quá phiền toái. Giả Trí Cường không cần suy nghĩ, chỉ lắc đầu phủ định Tần Mạn Vân ý nghĩ, hiện tại trên đường xe lại chán, bãi đậu xe cũng khó tìm, còn không bằng đón xe nổi lên dễ chịu. Giả Trí Cường nhưng không muốn thừa nhận, hắn là cùng Tần Mạn Vân hẹn hò sau, dùng tiền càng ngày càng nhiều, trong tay cũng không có tiền mua xe. Nhưng chúng ta học kỳ này kết thúc vừa muốn đi ra thực tập, nếu như mua xe lời nói, đi làm chẳng phải có thể lái xe đi, không cần cùng người khác chen xe buýt tàu điện ngầm. Cái kia còn không dễ dàng, đến lúc đó ta khai ra bên trong lăng trí là được rồi, ngược lại cũng là dùng lên tan tầm thay đi bộ, bảo hiểm cùng bảo dưỡng còn không cần ta xuất tiền. A, trên mặt Tần Mạn Vân tất cả đều là ghét bỏ, chiếc xe kia đều nhanh giả hơn ta, lái đi ra ngoài nhiều mất mặt ta. Trong lòng Giả Trí Cường kỳ thực cũng cực kỳ ghét bỏ chiếc kia lão ngân đồng, mấy lần dùng hiện tại lưu hành xe điện làm việc cớ, đề nghị để trong nhà cho hắn mua chiếc xe mới, kết quả đều bị bác bỏ, chỉ làm cho hắn hoặc mở chiếc kia lão lăng trí, hoặc liền đi tàu điện ngầm. Hiện tại gặp Tần Mạn Vân cũng đối chiếc kia ngồi qua một lần xe nhiều ghét bỏ, Giả Trí Cường không thể làm gì khác hơn là đem hắn ôm vào trong ngực, an ủi, cái gì mất mặt, đây chính là chúng ta Dương Thành một đời thần xa a, mở so hiện tại rất nhiều xe đều dễ chịu. Giả Trí Cường an ủi rõ ràng không có tác dụng, Tần Mạn Vân vẫn tại trong ngực hắn ầm ĩ khó chịu, dễ chịu cái gì a, mở xe kia ra ngoài, nhân ra còn tưởng rằng trên xe là một đôi đại gia đại mụ đây. Theo sau Tần Mạn Vân lại chỉ vào xa xa chiếc kia màu đen Audi, ngươi không thấy trường học chúng ta hiện tại cũng có học sinh lái Audi lên học à, chiếc xe kia bao nhiêu xinh đẹp a. Gặp Tần Mạn Vân đang yên đang lành, đột nhiên bắt đầu cố tình gây sự, Giả Trí Cường cũng từng bước tâm phiền, đã ngươi nhìn người khác lái Audi lên học tốt như vậy, bằng không ngươi đi tìm hắn làm bạn trai a. Nhìn thấy Giả Trí Cường mơ hồ nổi giận, Tần Mạn Vân cũng không dám thật đem hắn chọc giận. Cuối cùng nàng hiện tại sinh hoạt qua đến như vậy thoải mái, nhưng tất cả đều cần nhờ Giả Trí Cường. Không mua liền không mua nha, sinh khí làm gì? Tần Mạn Vân trở mặt như là sách, đổi lên một bộ ủy khuất ba ba biểu tình, ta bất quá là nghĩ đến, lớn như vậy, còn không ngồi qua những cái kia xe sang, nhất thời thèm muốn, mới sẽ hỏi ngươi sau đó có hay không có dự định mua xe. Ta không sinh khí. Nghe được Tần Mạn Vân nũng nịu hòn đèn âm thanh, Giả Trí Cường quanh thân ra rời, hỏa khí cũng không còn hơn phân nửa, ra vẻ phóng khoáng an ủi, lại nói, hiện tại phổ thông Audi bảo mã tính toán cái gì xe sang, ngươi muốn làm, ta đi thuê một chiếc xe thể thao, mang ngươi đem toàn bộ Dương Thành đi dạo một vòng, thế nào? Xe thể thao? Tần Mạn Vân nghe vậy, đôi mắt tỏa ánh sáng, thật sao? Vào tuần lễ trước năm, Diệp Tô cùng một nữ nhân mở phe ra gì, dẫn đến cửa trường học một đám học sinh hành chú mục lễ tình cảnh, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Mua khẳng định là không mua được. Trừ phi có thể bước đến Giả Trí Cường đem trong nhà vụn trộm bán đi, bằng không tuyệt không có khả năng mua được chiếc kia phe ra gì. Đã không mua được, có thể thuê được uy phong bì phòng, sớm cảm thụ một chút, Tần Mạn Vân cảm thấy cũng có thể. Cửa trường học nữ nhân kia đều có thể tìm tới người bao nuôi, tuổi còn trẻ liền lái lên phe ra gì. Tần Mạn Vân tự hỏi, nếu có người đưa tiền để nàng mặc sức ăn mặc, lại phối hợp túi hàng hiệu cùng bảng tên quần áo, chính mình tướng mạo khẳng định cũng không thể so nữ nhân kia kém. Đã nàng đều có thể tìm được có tiền nam nhân, Tần Mạn Vân nhận định sau này mình khẳng định cũng có thể tìm tới. Đương nhiên là thật. Gặp bạn gái nhìn về phía mình lúc ánh mắt nóng bỏng, Giả Trí Cường cũng âm thầm đắc ý, tiếp tục khen lấy nói quát, hiện tại chúng ta chưa thuê, chờ sau này có tiền, ta lại mua một chiếc, mỗi ngày dẫn ngươi đi đi hóng gió. Tần Mạn Vân biết rõ Giả Trí Cường là nói khoác lác, nhưng vẫn là ân cần phụ họa, vẫn là ngươi tốt nhất rồi, đã ngươi nói ta như vậy tốt. Giả Trí Cường tiến đến Tần Mạn Vân lỗ hai bên cạnh, nhẹ giọng líu ríu vài câu, làm đến Tần Mạn Vân muốn nói còn thôi, đụng Giả Trí Cường một thoáng, chán ghét, chương 148, lại tại âm dương ta. Chương 148, lại tại âm dương ta. Khoang thứ 8 tan học đã 5 giờ 10 phút Trần Hân Di hôm nay lại mở ra xe điện đi làm. Diệp Tô liền thừa dịp muộn cao điểm còn không chân chính bắt đầu, trước lái xe trở về phòng thuê, lại phát tin tức nói cho Trần Hân Di, hắn sẽ trước điểm hảo giao hàng. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Diệp Tô đầu tiên là mang theo Trần Hân Di đến phòng ở mới, kiểm tra hôm nay ra tránh A Di lao động thành quả, đồng thời cũng đem muôn nệm mới sự tình nói cho Trần Hân Di. Trần Hân Di cũng nói cho Diệp Tô, nàng đã cùng chủ nhà thương lượng xong, chỉ cần có thể giúp đỡ đem lúc đầu nhà cho thuê lại ra ngoài, liền có thể bắt về 2 tháng tiền thế trước. Xác định chờ nệm mới đến sau, hai người liền có thể túi sách vào ở. Trần Hân Di tại Cao Hưng kéo lấy tay Diệp Tô đi tiểu khu bên ngoài tản bộ. Cùng lúc đó, Diệp Hâm cũng đem đồ chống nắng treo ở chính mình tại 3 cái bình đại cửa hàng online. Mặc dù có 6.18 mở ra dậy sóng, nhưng một ngày thời gian xuống tới, 3 cái cửa hàng online tổng cộng cũng mới bán đi 68 kiện đồ chống nắng. Không tính toán nhân tạo cùng nhà kho thành phẩm, khấu trừ bưu kiện phí, một kiện đồ chống nắng lợi nhuận đại khái là 45 đồng tiền, 68 kiện liền là 3.060 khối. Đặt ở ngày trước, một cái thương phẩm, một ngày liền có thể kiếm đến 3.000 đồng tiền, Diệp Hâm đã sớm Cao Hưng đến ngày dựng lên. Nhưng bây giờ, nhìn trong nhà kho chất thành núi đồ chống nắng, Diệp Hâm lại ngay cả nụ cười đều lộ ra miễn cưỡng. Theo cái tốc độ này, hơn 1.6 vạn kiện đồ chống nắng, bán cho mùa hạ kết thúc đều bán không xong a. Diệp Hâm bắt đầu hoài nghi, mấy ngày trước đáp ứng Diệp Tô, một hơi giúp hắn vào hơn 1 vạn kiện đồ chống nắng quyết định, đến cùng có chính xác hay không? À, Diệp Hâm thở dài, đồ chống nắng không thể lui về, hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể tận lực nhiều bán một điểm. Cũng may Diệp Hâm cũng làm thứ yếu chuẩn bị. 6.18 trong lúc đó, đồ chống nắng tiêu thụ nếu như không lý tưởng, hắn cùng chức cùng Diệp Tô thương lượng, đem một bộ phận đồ chống nắng hạ giá, lại từ hắn đi liên hệ trong huyện thành cửa hàng quần áo. Dựa vào nhóm này đồ chống nắng chất lượng, chịu vào hàng cửa hàng quần áo có lẽ không ít. Đi Tam Môn huyện chở hàng bán xỉ giá, bình thường một kiện đều đến 35, Diệp Hâm cho rằng lần thứ hai bán xỉ cho bên này cửa hàng quần áo, một kiện bán cái chừng 40 đồng tiền cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Một kiện hơn 40 đồng tiền, cùng nguyên bản mong chờ lợi nhuận chính xác chênh lệch rất xa. Nhưng mà có thể thu hồi thành phẩm, tránh một nhóm lớn đồ chống nắng nện ở trong tay, Diệp Hâm cho rằng đã tốt vô cùng. Diệp Tô đối với đại ca chính giữa quan tâm đồ chống nắng sinh ý sự tình không hiểu rõ tình hình, vẫn như cũ không tim không phổi cùng Trần Hân Di trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Một phen hữu hảo đi sâu giao lưu sau, Trần Hân Di mới trước một bước, bị Diệp Tô nhắm ngay thời cơ dỗ ngủ lấy. Đinh. Không qua bao lâu, kèm theo kim đồng hồ chỉ hướng công điểm, hệ thống tình báo đổi mới âm thanh cũng đúng giờ vang lên. Hôm nay tình báo, cấp 2 quảng xương gốm sứ ngọc thạch công nghệ thị trường, B21 hào gian hàng, ngày mai buổi sáng sẽ bán ra một cái đại minh vạn lịch trong thời kỳ kinh làm một điêu sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi. Chủ quán vì không biết vạn lịch trong thời kỳ đã có khắc điển công nghệ, dùng đời thanh thịnh hành điển màu sau thêm thương kim câu một bên, đem một điêu tượng ngồi năm chém làm thời giữa nhà thanh. Một điêu tượng ngồi thực tế giá cả, đại khái tại 21 vạn đồng tả hữu, ký chụp nhưng tiến về nhặt chỗ tốt đem vạn lịch trong thời kỳ một điêu tượng ngồi nhìn thành đời thanh, cái kia không nhân tiện cần phải cái 100,008 vạn. Tuy là còn không biết rõ, chủ quán sẽ tính toán ra giá bao nhiêu, nhưng mà tôn này một điêu tượng ngồi có thể giá trị 21 vạn, Diệp Tô liền chắc chắn ở trong đó có rất lớn thao tác không gian. Ẩn tăng chứng màu, thuộc tính ban thưởng thành công mua xuống đại minh vạn lịch trong thời kỳ kinh làm một điêu sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi sau, ký chủ có thể thu được 4 giờ lực lượng thuộc tính ban thưởng ý gì à, cho lại là lực lượng thuộc tính. Lần trước liên tiếp cho 2 lần khí chất ban thưởng, Diệp Tô đã hoài nghi, hệ thống là tại âm dương hắn cái này ký chủ là chó vườn. Hiện tại lại liên tiếp cho 2 lần lực lượng, Diệp Tô cực kỳ khó không nghi ngờ, hệ thống ca lại tại âm dương hắn là thế cậu. Tế cầu liền tế cầu a, tối thiểu lần này cho là lực lượng thuộc tính, so với lần trước khí chất phải hữu dụng nên nhiều. Hệ thống ca liền là thật tại âm dương chính mình cũng không địa phương khiếu nại, chi bằng nhắm mắt lại yên tĩnh hưởng thụ. Đi ngủ. Làm xong tư tưởng làm việc, tại yên giấc phục vụ trợ giúp tới, Diệp Tô nằm xuống liền ngủ. Sáng ngày thứ 2, Trần Hân Di chân trước ra ngoài đi làm, Diệp Tô chân sau liền xuống lầu, tới trước Lệ Loan tiểu khu, cầm lên trong tủ bảo hiểm cuối thời thành tử sang nghiên mực. Quảng xương gốm sứ ngọc thạch công nghệ thị trường cách vạn nguyên lương vậy cũng không xa, mua xong một điêu tượng và sau, vừa bạn có thể đem nghiên mực cũng một chỗ đưa qua. Về phần gỗ đảo tủ cùng rõ ràng cử ghế gỗ Diệp Tô liền định trước giữ lại, chờ sau này mình mở tiệm lúc có thể nạp một thoáng tồn kho. Cầm xong đồ vật sau, Diệp Tô mới lái xe đến quảng xương gốm sứ ngọc thạch công nghệ thị trường. Lần trước liền là tại bên này, mua cái bị khóa đồng khóa lại thời giữa nhà thành gỗ xưa hộp gồm từ bên trong mở ra cái 11 vạn dân quốc phỉ thủy yên ngựa giới. Trở lại chỗ cũ, Diệp Tô xe nhẹ đường quen, thoáng cái liền tìm đến B21 hào gian hàng. Chủ quán cũng là cần mẫn, mới hơn 9 giờ liền đã mở hàng, để Diệp Tô có thể không cần nhiều các loại. Đẹp trai, tùy tiện nhìn. Gặp sáng sớm liền tới khách nhân, chủ quán cũng lộ ra rất nhiệt tình, kêu gọi ngừng chân tại trước gian hàng Diệp Tô. Ừm. Diệp Tô gật đầu phụ họa sau, liền tại trên gian hàng tùy ý chọn lựa. Gian hàng không tính lớn, nhưng chủ quán bán đồ vật cũng là đủ loại, loại trừ một tôn nổi bật kinh làm một điêu sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi bên ngoài, từ đồng tiền cổ đến biên đại đầu, lại đến vòng tay, sứ thanh hoa chén chờ cái gì cần có đều có. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Diệp Tô không dám bại lộ quá nhiều ý đồ, vừa đến liền nhìn tôn này một điêu tượng ngồi, nhưng cũng không dám giả bộ như đối những vật khác cảm thấy hứng thú, lấy thêm lên hỏi giá rằng, dốc. Hắn hôm qua hừng đông kiếm tiền dây truyền dòng sông nhỏ, đều không những gian hàng này nước sâu. Diệp Tô phòng trừng, mang lên gian hàng đồ vật, 10 cái có 3 kiện là thật, đều tính toán chủ quán có lương tâm. Thật giả nhìn không ra, tùy tiện chọn một kiện đồ vật giả vờ hỏi giá, vạn nhất đâm tới kiện giả, cái kia chẳng phải rụt rè ư, cho nên Diệp Tô chỉ có thể ở chọn lựa đồ vật thời điểm, diễn một diễn trướng mắt bộ dáng, thỉnh thoảng lắc đầu. Chủ quán gặp Diệp Tô bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn là cái nhàn rỗi không chuyện gì, tới cái này mù tàn bộ, chỉ nhìn không mua ngay lưu tử, trên mặt cũng dần dần không còn ngay từ đầu nhiệt tình, tự mình ngồi trở lại trên ghế nhìn điện thoại. Gặp chủ quán phản ứng này, Diệp Tô cũng biết hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cầm lấy một điêu tượng ngồi, bắt đầu lật lên kiểm tra. Đẹp trai, nhìn thời điểm cẩn thận một chút, đừng chờ sau đó trên tay ra mồ hôi, lại đem đồ vật trả sắp phá. Diệp Tô cũng không để ý chủ quán âm dương quái khí, nhìn một vòng sau mới đưa một điêu tượng ngồi trả về chỗ cũ. Chủ quán thấy thế, càng chắc chắn Diệp Tô liền là tới mù tiếp cận náo nhiệt. Nhưng một giây sau, Diệp Tô liền chỉ vào một điêu tượng ngồi, hỏi: "Lão bản, cái này tượng ngồi bao nhiêu tiền? Người muốn mua?" Chủ quán hoài nghi nhìn kỹ mắt Diệp Tô. "Không mua ta hỏi giá làm gì, nhàn a." Chương 149, đây mới gọi là làm biểu diễn chương 149. Đây mới gọi là làm biểu diễn, nghe được Diệp Tô là thật muốn mua, chủ quán biến như mặt, lập tức lại nhiệt tình đứng dậy, cùng một giây trước âm dương quái khí dáng dấp tưởng như hai người, đẹp trai, ngươi thật là ánh mắt tốt à. Thoáng cái liền chọn chúng ta món này trấn tiệm chi bảo. Ngay sau đó chủ quán lại cầm lấy một điêu tượng ngồi, mặt mày hớn hở làm giới thiệu, tôn này thế nhưng tống triệu một điêu sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi, ngươi nhìn điêu này công, cái này sơn mặt, còn có cái này tượng Phật khuôn mặt uy nghiêm, không có chỗ nào mà không phải là lúc ấy công nghệ tác phẩm đỉnh cao. Hả? Không phải đã nói minh triều vạn lịch trong thời kỳ một điêu tượng ngồi, chủ quán không biết đồ quý, đem năm nhìn thành thời giữa nhà thành như. Thế nào hiện tại thoáng cái cho làm đến tống triều đi? Không phải ta khoác lác. Chủ quán còn không biết rõ, quần lót đều bị người cho xem đấu, còn tại cái kia cảm xúc mênh mông giới thiệu chấn tiệm chi bảo, hiện tại trên thị trường có thể bảo tồn đến như vậy hoàn chỉnh tống triều Thích Ca Mâu Ni tượng ngồi đã không thấy nhiều. Nếu không phải quá trình quá phiền thoái, lại muốn giao tiền thế chấp, ta đều muốn đem đồ vật thả tới bộ lì phòng đấu giá đấu giá. Đẹp trai, ta cùng ngươi nói, loại này ngàn năm tượng vật, ngươi muốn mua về, không chỉ có thể coi như cất giữ, còn có thể bảo đảm nhà ngươi trạch bình an, làm người nhà ngăn sát trừ tà. Chủ quán càng nói càng mơ hồ, nói thêm gì đi nữa, đều nhanh đem tượng Phật nói thành cực đạo đế binh. Diệp Tô chỉ có thể phất tay, cắt ngang biểu diễn của hắn, được rồi. Bị Diệp Tô cắt ngang, chủ quán cũng ý thức đến chính mình biểu diễn quá mức dùng sức, vậy mới có chỗ thu lại, ta vốn là dự định 40 vạn ra, đã ngươi đối tôn Phật này như có ý tứ, tăng thêm 40 vạn cũng không dễ nghe. Chủ quán trên mặt lộ ra cùng táo bón đồng dạng dầu dị biểu tình, vậy mới thống hạ quyết tâm, xem ở ngươi cùng tượng Phật hữu duyên phân thượng, liền 38 vạn 8 đem đi đi. Chậc chậc chậc, Diệp Tô âm thầm liễu lưỡi. Thật cái kia để những cái kia tiểu thị tươi, không có việc gì tới sạp đồ cổ đi dạo một vòng, thật tốt học một ít cái gì mới gọi là biểu diễn. Nếu không có tình báo gợi ý tôn Phật này giống tin tức, Diệp Tô đều muốn bị chủ quán vừa mới thâm tình biểu diễn đả động, cho hắn xoay người. Đường Tống Triều, ngươi cái này tượng Phật dùng chính là điền màu sau thêm thương kim câu một bên, rõ ràng là đời thanh thịnh hành khắp điền công nghệ, cùng Tống Triều không có chút nào dính dáng a. Chủ quán nội tâm đã đem tình cảm ấp ủ hảo, chuẩn bị tại Diệp Tô trả giá kế tục thêm biểu diễn, kết quả bị Diệp Tô một câu nói toạc ra tượng Phật niên đại, đem đằng sau hắn lời kịch tất cả đều đâm về trong cổ họng. À, nội dung chuyện hướng đi quá vượt qua mong chờ, chủ quán đại não cũng tạm thời chậm mạch, chỉ có thể a một tiếng. Cũng may chủ quán cũng là người từng trải, bị Diệp Tô một câu nói toạc ra hắn nói láo, chủ quán cũng không cảm thấy lung túng, ngược lại lộ ra định nọ nụ cười. Nguyên lai đây là đời thành tượng Phật à, kia chính là ta nhìn lầm, còn phải là đẹp trai ngươi à, hỗ trợ nhìn ra tôn Phật này giống thời kỳ. Diệp Tô có thể nói ra trước điền màu, sau thêm thương kim câu bên cạnh công nghệ, cũng dùng cái này kết luận tượng Phật niên đại là tại thời giữa nhà Thanh. Cùng phán đoán của mình không có sai biệt, chủ quán cũng không có ý định tiếp tục làm không có ý nghĩa ngụy biện, nhanh chóng tâng bút đến Diệp Tô, để tránh đơn sinh ý này chạy trốn. Liền xông lão bản cái này trở mặt tốc độ, Diệp Tô liền biết mình tuyệt đối ăn không được hắn chén cơm này. Lão bản, nói cái ra đi, thích hợp ta liền giúp ngươi mở cái trương. Đẹp trai, A Thúc nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói, năm bên trên A Thúc tuy là nhìn lầm, nhưng chất lượng bày ở nơi này, cái này làm không được giả. Diệp Tô thực tế chịu không được kịch nghiện bạo dạp lão bản, phất tay lần nữa cắt ngang, ngươi cứ việc nói thẳng, bao nhiêu tiền a? Đã ngươi nói là thời giữa nhà Thanh, vậy liền cho ngươi đánh cái gây đôi, 20 bạn, coi là kết giao bằng hữu. Chủ quán dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng Diệp Tô đưa tay phải ra, muốn lập tức đem giao dịch xác định được. Diệp Tô mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm một chút đưa qua tới tay phải, lại nhìn một chút chủ quán, thật tốt ra giá, không phải ta thật đi. Mơ mơ hồ hồ đột nhiên gõ truy tính không thể có hiệu quả, chủ quán đành phải lúng túng thu về tay phải, vậy ngươi cho ra cái giá. Muốn ta ra giá đúng không? Diệp Tô mỉm cười, cũng học chủ quán bộ dáng, đem tay phải đưa ra ngoài, một cái giá, 10 bạn, hai ta coi là kết giao bằng hữu. Không được không được. 10 bạn khẳng định không được. Chủ quán phản ứng lớn đến tựa như là Diệp Tô muốn đem hắn giá đến trên lửa nướng đồng dạng, hai tay cấp bách hướng lấy Diệp Tô vung đẩy. Hai ta đều hiểu rõ, dứt khoát liền dứt khoát một điểm a. Diệp Tô cũng coi như nhìn ra, chủ quán này làm ăn phong cách liền là sốc nổi một mực dây dưa tiếp, hắn chỉ sẽ càng không dứt, lớn như vậy thời giữa nhà thành một điêu thượng vật, dù cho là bên trên phòng đấu giá, chết no cũng liền bán cái hơn 10 bạn, ngươi còn đến chờ đấu giá hội xếp thời điểm, lại bị bọn hắn chụp một bút tiền thù lao. Ta thu về đi, cũng đến tại trên tay áp một đoạn thời gian, hai ta liền đều thối lui một bước, 11 bạn, ta trực tiếp lấy đi, giá tiền này đủ công đạo a. 11 bạn. Diệp Tô đem lời nói trực tiếp làm rõ, chủ quán cũng không còn hiện ra kỹ xảo của hắn, lâm vào buồn rầu bên trong. Tâm lý của hắn giá cả là 12 vạn, cùng Diệp Tô báo 11 vạn vẫn là có chút sai lệch. Khổ não một lát sau, chủ quán cũng quyết định, ta cũng lùi một bước, 11 vạn rưỡi, thế nào, nếu như cái giá tiền này người không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Diệp Tô quan sát một thoáng chủ quán phản ứng, cũng xác định đây chính là hắn tâm lý giá cả, không có lại trả giá không gian, được, liền 11 vạn rưỡi, giúp ta bọc lại à. Tốt. Chủ quán lấy ra một chút báo, đem tượng Phật trong trong ngoài ngoài bao hết mấy tầng, mới cất vào trong túi, lần nữa thả tới trên gian hàng. Diệp Tô cũng thông qua ngân hàng chuyển khoản, cho chủ quán chuyển 11 vạn rưỡi, song phương thuận lợi đặt thành giao dịch. Đinh. Diệp Tô mới xác nhận xong chuyển khoản, hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên. Chúc mừng ký chủ mua xuống mục tiêu vật phẩm, Đại Minh vạn lịch trong thời kỳ kinh làm một điêu sơn kim Thích Ca Mâu Ni tượng ngồi thu được 4 giờ lực lượng nhắc nhở, xin hỏi phải chăng nhận lấy? Được. Náo Hải lẩm nhẩm một tiếng, hôm qua hừng đông lực lượng quen thuộc tăng lên cảm giác lại lần nữa phủ xuống. Lần này, Diệp Tô mới rõ ràng cảm giác được, khí lực của mình chính xác lớn một điểm. Đẹp trai, những vật khác có hay không có chú ý, ta có thể cho người giảm giá. Không cần, chờ lần sau a. Diệp Tô ôm vào đóng gói tốt tự vật, liền rời đi B21 hào gian hàng. Có hai lần lực lượng thuộc tính tăng lên, Diệp Tô ôm lấy cái 670cm cao một điêu, cũng không cảm thấy có thật nặng. Bên cạnh mấy cái gian hàng chủ quán, gặp B21 hào gian hàng đồng hành, sáng sớm liền mở ra một trường đơn lớn, nhộn nhịp hướng hắn ném đi ánh mắt hâm mộ. B21 hào gian hàng chủ quán, nhìn thấy điện thoại thu khoản tin nhắn sau, khóe miệng cũng nhanh liệt đến sau gáy. Tuy là không có thể đem tượng Phật năm lắc lư thành tống triều, huyết trám cái kia đẹp trai mấy trăm ngàn, nhưng mà hôm qua 8 vạn khối thu hồi lại tượng Phật, sáng sớm hôm nay liền có thể bán đi đi, chính giữa còn kiếm lời 3 và 5, cũng coi như hắn hai ngày này đi tài vận. Mà Diệp Tô ôm vào tượng Phật sau, liền ngựa không ngừng vó rời khỏi Quảng Xương gốm sứ ngọc thạch công nghệ thị trường, đối những gian hàng khác băng tới tha thiết ánh mắt nhìn như không thấy. Chương 150, bất đồng chương 150, bất đồng đến Bắc Văn cửa hàng đồ cổ, Diệp Tô mới vừa vào cửa, Vạn Nguyên Lương liền ngẩng đầu lên. Lương ca, nhìn tới lại có đồ tốt ta. Gặp Diệp Tô tay trái tay phải cầm lấy lớn kiện món nhỏ, Vạn Nguyên Lương liền biết lại có sinh ý tới cửa. Cũng không tính là cái gì đồ tốt, liền là mới vét cái mộc điêu tự vật, tiện đường lấy tới nhìn ngươi có thu hay không, còn có cái tử sa nghiên mực. Diệp Tô trước tiên đem nghiên mực lấy ra tới, đưa cho Vạn Nguyên Lương bên cạnh, tiếp đó mới bắt đầu xé toang tượng Phật bên trên báo. Hai người đều đã như vậy quen, Vạn Nguyên Lương cũng không có làm những cái kia mặt ngoài khách sáo, trực tiếp cầm lấy nghiên mực bắt đầu kiểm tra. Chính xác là tử sa nghiên mực, nhìn cái này công nghệ, hẳn là thuộc về cuối thời thanh. Vạn Nguyên Lương tuy là tại kiểm tra nghiên mực, nhưng hơn phân nửa lực chú ý đều bị trong tay Diệp Tô đại gia hỏa hấp dẫn đi. Làm Diệp Tô đem báo trọn vẹn xé mở sau, Vạn Nguyên Lương đôi mắt sáng lên, đưa trong tay nghiên mực sau khi để xuống, không kịp chờ đợi cầm qua tượng Phật, cẩn thận kiểm tra. Theo Vạn Nguyên Lương phán đoán, khối kia cuối thời thanh tử sa nghiên mực có thể bán ra đi cũng liền hơn 2 vạn đến 3 vạn bộ dáng, lợi nhuận phi thường có hạn, khẳng định là không bằng đằng sau Diệp Tô lấy ra tới tôn này một điều tự vật. Nhìn công nghệ, đây là trước điển màu, tiếp đó mới thêm thương kim cầu một bên, là điển hình khắc điển công nghệ, một điều bên trên sơn mặt cũng không dày, hẳn là thời giữa nhà thành một điều sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi. Vạn Nguyên Lương đưa ra kết luận, cùng sạp đồ cổ chủ quán không có sai biệt, đều như vậy quen, ta cũng không chơi xáo lộ, hai kiện đồ vật 14 vạn, ta thu. Một khối cuối thời thanh tử sa nghiên mực một tôn thời giữa nhà thanh mục chỗ sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi đằng sau có thể qua tay bán đi đi, cũng liền kiếm cái mấy bạc khối. Vạn Nguyên Lương cho rằng chính mình đưa ra giá cả đã phi thường lương tâm, cũng liền là hướng về phía Diệp Tô, nếu như là khách lạ đến cửa, Vạn Nguyên Lương còn đến để thêm cái một vạn khối giá. Nhưng để Vạn Nguyên Lương bất ngờ chính là nghe được hắn như vậy lương tâm báo giá, Diệp Tô cũng là lắc đầu, nghiên mực 2 vạn, một biêu tượng Phật 21 vạn, thế nào? 21 vạn. Vạn Nguyên Lương vội vàng lắc đầu, không được, giá tiền này cao đến quá bất hợp lý. Thử sa nghiên mực bán 2 vạn, Vạn Nguyên Lương không có ý kiến. Nhưng mà một tôn thời giữa nhà thanh, cũng không phải đến từ danh gia trong tay một điêu tự vật, bán thế nào cũng bán không xong 21 vạn. A2 ta đều là thạo nghề, ngươi khẳng định cũng biết, loại này kích thước thời giữa nhà thanh kim sơn một điêu, đỉnh thiên giá cả cũng liền mười mấy vạn, thế nào đều không có khả năng bán cho 21 vạn a. Vạn Nguyên Lương buồn bực, dùng Diệp Tô chuyên ngành, thế nào sẽ báo ra một cái như vậy không có tiêu chuẩn giá cả. Chẳng lẽ là hắn gần nhất thiếu tiền tiêu, mới sẽ đòi hỏi nhiều. Thiếu cái 100,008 vạn, chính mình cấp cho hắn cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn không thể cầm huynh đệ làm coi tiền như rác à. Diệp Tô mỉm cười, cái này kích thước thời giữa nhà thanh kim sơn một điêu, giá cả chính xác cũng liền 12-13 vạn, bất quá tôn này một điêu tượng Phật là Minh Triều Vạn Lịch trong thời kỳ, ra giá 21 vạn, tổng không quá phận à. Minh Triều Vạn Lịch trong thời kỳ. Vạn Nguyên Lương cầm qua tượng Phật, lại cẩn thận chu đáo một lần, mới xác định lắc đầu, loại này khắc điển công nghệ là đời thanh thịnh hành, tăng thêm sơn mặt phòng trừng cũng liền 7-8 chục nói, thế nào nhìn cũng là đời thanh trung kỳ mới đúng chứ. Nội tâm Vạn Nguyên Lương mừng thầm, ngươi tiểu tử này, cuối cùng cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Ngươi tin ta, đây thật là Minh Triều Vạn Lịch trong thời kỳ mục điêu. Huynh đệ, ta cao thấp cũng là mở cửa làm ăn, cũng không thể ngươi nói một chút, ta liền tin à. Vạn Nguyên Lương vẫn kiên trì phán đoán của mình, không có bởi vì Diệp Tô một câu ngươi tin ta liền giao động lập trường. Hợp tác lâu như vậy, song phương ý kiến lần đầu tiên xuất hiện bất đồng, này cũng vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Tô. Ngươi nói khắc điển công nghệ, sớm nhất liền là xuất hiện tại Vạn Lịch trong thời kỳ, tăng thêm lúc kia, sơn tầng bắt đầu biến mỏng, mới sẽ dẫn đến một bộ phận người cùng đời thành mục điêu lẫn lộn. Ừm. Đổi lại người khác thì cũng thôi đi, nhưng phía trước ngồi chính là Diệp Tô. Ngựa khí lại như thế chắc chắn, Vạn Nguyên Lương đối lòng tin của mình cũng từng bước dao động, không xác định lại lần nữa cầm lấy tượng Phật tỉ mỉ quan sát. Diệp Tô thấy thế, cũng dùng buổi sáng ngồi cầu lúc tra được tin tức, tiếp tục hướng Vạn Nguyên Lương giải thích, ngươi lại nhìn phía trên gấm khắc, cũng là Minh Triều điển hình vạn chữ gấm, mà không thanh triều thập chữ gấm. T. Diệp Tô nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, để Vạn Nguyên Lương chần chờ hút miệng khí lạnh, ánh mắt cũng càng không tự tin lên. Chần chờ một lát sau, Vạn Nguyên Lương vẫn là đem tượng Phật buông xuống, nếu không ngươi trước chờ một chút, ta gọi điện thoại cho cha ta. Diệp Tô đã sớm muốn cho Vạn Nguyên Lương cho cha hắn gọi điện thoại, nhưng lại lo lắng làm như vậy có chút không tôn trọng người, mới chỉ có thể chính mình hướng Vạn Nguyên Lương giải thích. Hiện tại nghe hắn chủ động muốn cho Vạn Bắc Văn gọi điện thoại, Diệp Tô lập tức gật đầu, đương nhiên là có thể. Vạn Nguyên Lương cầm điện thoại di động lên, tìm tới hảo hữu danh sách lao đầu cho hắn đánh tới video điện thoại. Điện thoại di động kêu vài tiếng sau, đầu kia mới chuyển đến Vạn Bắc Văn âm thanh, thế nào? Trong cửa hàng có người cầm tôn kinh làm một điêu sơn kim thích ca mâu ni tượng ngồi tới, ta xem là thời giữa nhà thành, nhưng đối phương nói là Vạn Lịch trong thời kỳ. Ta có chút không quyết định chắc chắn được, cho nên muốn cho chính ngươi nhìn một chút. Vạn Nguyên Lương cũng không sớm lộ ra, tượng vật là Diệp Tô lấy ra. Được, máy quay phim lật qua, để ta nhìn một chút. Ống kính rút ngắn điểm, tỉ mỉ chiếu một thoáng. Lật qua, nhìn lại một chút đấy. Vạn Nguyên Lương căn cứ chỉ thị, thao tác một lát sau, điện thoại đầu kia Vạn Bác Văn mới kết luận, đồ vật chính xác là Vạn Lịch năm, đối phương không có nói sai. Cũng thật là. Vạn Nguyên Lương nhìn một chút tượng vật, lại nhìn một chút Diệp Tô, trong ánh mắt có ẩn tàng không được cảm giác bị thất bại. Con tưởng rằng cuối cùng đụng vào một lần Diệp Tô là xe. Kết quả là mình mới là thằng hề a. Đối phương mở ra giá bao nhiêu? 21 vạn. Có thể, giá cả không sai biệt lắm, đối phương chính xác là cái thạo nghề. Vạn Nguyên Lương ủ rũ, chỉ muốn để lão đang im miệng, không cần khoe xuống đi. Nếu có thể, cùng khách hàng lưu cái phương thức liên lạc a, sau đó hắn có đồ vật gì muốn ra, đều có thể lấy tới trong cửa hàng. Không cần lưu. Vạn Nguyên Lương hiếu khí vô lực trả lời một câu, đồ vật là A Tô lấy tới. A. Trên mặt Vạn Bắc Văn một bộ vậy liền không kỳ quái biểu tình. A. Người cái này lao đăng, a cái giam a. Vậy được, hai người tiếp tục trò chuyện a. Không chờ Vạn Nguyên Lương trả lời, Vạn Bắc Văn liền đã đem video cắt đứt. Chính ngươi cũng nghe đến, 21 bạn, không có vấn đề, tăng thêm nghiên mực, tổng cộng 23 bạn, ta cho ngươi viết hợp đồng. Tốt. A. Một bên viết hợp đồng, Vạn Nguyên Lương cũng một bên cảm thán, luyện lâu như vậy, vẫn là nhìn lầm, không nhận ra cái này một điều là vạn lịch trong thời kỳ. Không có việc gì. Diệp Tô Trấn An nói, đồ vật là ta mới vừa từ Quảng Xương gốm sứ Ngọc Thạch công nghệ thị trường bắt tới, chủ quán giống như ngươi, cũng đem một điều nhìn thành thời giữa nhà thành, mới để ta nhặt được cái giỏ. Đừng nói nữa, một chút cũng an ủi không đến ta. Ngươi cầm chính mình nhặt nhạnh được chỗ tốt sự tình tới dỗ dành ta, có ngươi như vậy an ủi người ư? Chương 151, hiện thế báo chương 151, hiện thế báo từ Bắc Văn cửa hàng đồ cổ đi ra, Diệp Tô tiền gửi cũng lại lần nữa từ mua xong một điều 7 vạn 5, tiêu thăng về 30 vạn 5. Còn phải là trong túi có tiền, trong lòng mới an tâm một chút ta. Trong lúc rảnh rỗi, mọi người đều tại làm việc, trên đường cái xe cũng không nhiều, Diệp Tô liền chậm rãi lái xe về trường học. Tích. Trên đường đi cùng xe khác bình an vô sự, nhưng Diệp Tô không nghĩ tới, nhanh đến cửa trường học lúc, hậu phương lại có một chiếc xe hướng về hắn điên cuồng lấn còi. Từ sau xem kính nhìn tới, cuồng lấn còi chính là một chiếc màu đen xe thể thao, đầu xe cùng Lý Mộng Giao chiếc kia phe ra gì không sai bị lắm. Có bệnh a? Diệp Tô phòng trừng, đây cũng là cái nào phú nhị đại, mở ra phe ra gì tại trên đường cái đua xe, còn ghét xe của mình mở đến quá chậm, ngăn cản bọn hắn nói. Trường học đoạn đường này giới hạn nhanh 40, phía trước vẫn là cửa trường học, Diệp Tô tự nhiên không thèm để ý đối phương, mặc cho hắn tại cái kia ấn còi, chính mình chậm rãi giảm tốc độ sau tiến vào trường học. Hậu phương xe phe ra gì bên trong, Giả Trí Cường gặp bị hắn cuồng lấn còi màu đen Audi tiến vào trường học, trong lòng nháy mắt luống cuống một thoáng, phía trước xe kia thế nào cũng là trường học chúng ta, sẽ không phải là lãnh đạo nào a. Đã sớm nhận ra phía trước chiếc kia Audi là Diệp Tô xe, cố tình giật dây Giả Trí Cường ấn còi Tần Mạn Vân âm thầm đắc ý, ngoài miệng trấn an nói, là lãnh đạo thì thế nào, hắn cũng không nghĩ ra mở phe ra gì, lại là trong trường học học sinh a. Giả Trí Cường tưởng tượng cũng là, ngươi nói đúng. Được rồi, đừng quản phía trước xe kia, chúng ta vẫy một vòng a, để ta lại cảm thụ một chút xe thể thao đẩy lưng cảm giác. Lần đầu tiên ngồi xe phe ra gì, mặc dù là thuê được, nhưng Tần Mạn Vân vẫn như cũ hết sức xúc động, ra hiệu để Giả Trí Cường giẫm chân ga đi, hảo cảm chịu tốc độ của xe thể thao. Đi. Giả Trí Cường một tay mở phe ra gì, một cái tay khác để lại Tần Mạn Vân bắt đùi, hiện tại để ngươi cảm thụ một chút xe thể thao đẩy lưng cảm giác, buổi tối lại để cho ngươi cẩn thận cảm thụ ta đẩy lưng cảm giác. Chán ghét lạc, Tần Mạn Vân nũng nịu như đem trên đùi tay thoái thác, ngươi vẫn là trước chuyên chú lái xe à, không muốn đem đại lý xe xe tạo sờn, đến lúc đó lại muốn cho chúng ta bồi thường tiền. Ngươi yên tâm đi, dùng tài lái xe của ta, làm sao lại phá đến xe đây? Giả Trí Cường một mặt đắc ý, đạp một cước chân ga, phe ra di nháy mắt tại động cơ trong tiếng gào thét, biến mất tại cuối con đường. Bận rộn xong tình báo sự tình sau, Diệp Tô một ngày sinh hoạt cũng dễ dàng xuống tới. Đến ký túc xa sau, lại là cùng ba cái minh đệ một chỗ, lãng phí quả thực tập phía trước một điểm cuối cùng thời gian nhàn hạ. Giữa trưa lâu không thấy tại nhà ăn ăn bữa cơm, 1 giờ chiều 40 đến 3:20, lên xong 5-6 tiết sau, Diệp Tô mới trở lại Vân Tê Hoa Viên tiểu khu, ký nhận hôm qua định nệm mới. Thừa dịp có thời gian, Diệp Tô còn đem nệm lau sạch sẽ sau gạt lấy, hảo tan tản gia vị, vậy mới ra ngoài mua gọi món ăn, chính mình chơi đùa đến hai món một chén canh. Không ra bất ngờ, Diệp Tô đích thân xuống bếp hai món một chén canh, lại đem tan tầm trở về Trần Hân Di câu thành cá quả. Kết quả là, buổi tối hai người lại là một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cực hạn đối kháng. Liên tục thu được 6 điểm lực lượng thuộc tính sau khi tăng lên Diệp Tô, một lần để Trần Hân Di hoài nghi nhân sinh. Ta thế nào cảm thấy, ngươi gần nhất càng ngày càng có lực. Lời nói này, Diệp Tô một mặt kiêu ngạo, ta lúc nào không lực qua. Trần Hân Di vẫn là một mặt hoài nghi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không lưng con ta, đi cùng người khác luyện bóng. Hiểu. Diệp Tô không có trả lời, mà là không có hảo ý nhìn kỹ Trần Hân Di, đây là tại ám chỉ ta, muốn đánh xuống nửa chàng đúng không, lần sau nói thẳng là được, làm những cái này còn quấn quấn làm gì. Trần Hân Di thấy thế, hù dọa đến một cái cá sấu quay cuồng, dùng chăn mền đem chính mình bọc thành một đầu quần thịt gà. Đều nói chỉ có mệnh chết trâu, không có cày phá ruộng. Nhưng bây giờ cày ruộng chính là Như Ma Vương, cái nào khối ruộng có thể gặp được a? Nhân ra ngày mai trả được lớp, Diệp Tô tất nhiên cũng không có thật biến thành hành động, tiếp tục vất vả cần cù cày cấy. Mà Trần Hân Di nhìn Diệp Tô chỉ là đang hù dọa nàng, không có đến tiếp sau động tác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt để phòng đem quấn lấy chăn mền của mình bung ra. Hai người bình an vô sự, thể lực kém một chút Trần Hân Di, chỉ chốc lát sau trước hết ngủ. Diệp Tô thì tiếp tục chờ hừng đông tình báo đổi mới. Đinh. Hôm nay tình báo, cấp 2 kinh mậu học viện học sinh Giả Trí Cường, hôm qua cùng bạn gái Tần Mạn Vân hướng cửa hàng thuê một chiếc xe phe ra gì, vì Giả Trí Cường làm trái quy tắc điều khiển, dẫn đến xe thể thao xuất hiện sự cố, tiền sửa chữa dùng cao tới 16 vạn. Giả Trí Cường không dám để cho trong nhà biết việc này, dự định đem mãi mãi cho Ngọc Bội bán thành tiền, dùng cho bồi thường cửa hàng thuê xe tiền sửa chữa dùng. Trước mắt Ngọc Bội giá trị cực lớn khái tại 25 vạn tả hữu, Giả Trí Cường hỏi qua mấy nhà ngọc thạch điếm, đưa ra giá cả cao nhất cũng mới 11 vạn, thiếu xa bồi thường xe thể thao tiền sửa chữa dùng. Giả Trí Cường không biết Ngọc Bội thực tế giá cả, trước mắt vẫn còn bán ngọc bội do dự, còn có nguyên nhân vang dội tiền sửa chữa mà sinh ra lo nghĩ bên trong ẩn tàng chứng màu, thuộc tính ban thưởng thành công mua xuống trong tay giả trí cường ngọc bội, ký chủ có thể thu được 4 giờ thể chất ban thưởng kinh mậu học viện học sinh giả trí cường, còn có bạn gái Tần Mạn Vân, vậy cái này hai người, liền là Tần Mạn Vân cùng nàng bản địa phú ca bạn trai a. Khá lắm, hai người đem cửa hàng thuê xe phe ra di động, hiện tại cần 16 vạn tiền sửa chữa dùng, đều đủ mua ta chiếc kia xỉ cột hẹn đi. Phía trước Diệp Tô cũng soát qua tin tức, có người tuổi trẻ làm nạp mặt mũi, thuê siêu xe đua xe sau gặp trở ngại, một bồi liền là bao nhiêu vạn, không nghĩ tới bây giờ tin tức liền phát sinh tại bên cạnh mình. Sẽ không phải ban ngày ở cửa trường học tất tất ta, liền là hai người bọn họ thuê phe ra gì à? Là bọn hắn hiện thế báo cũng hảo, không phải cũng được, ra nhiều như vậy tông tin tức sau, hai người còn có thể phạm loại này sai, Diệp Tô chỉ có thể nói một tiếng đáng kiếp. Ngọc bội giá trị 25 vạn, ngọc thạch điếm ra giá cao nhất cũng mới 11 vạn, nếu như đoạt tới tay, thế nào cũng có thể kiếm cái mười mấy vạn. Bên cạnh đó còn có 4 giờ thể chất ban thưởng, cái này cấp 2 tình báo quả thực kiếm lời lận. Kiếm lời là kiếm lời, nhưng bây giờ bày ở Diệp Tô trước mặt nan đề, là sao có thể tại giả trí cường không khả nghi tâm dưới tình huống, đem ngọc bội trong tay của hắn mua lại. Liền cái phương thức liên lạc đều không có, muốn trực tiếp tìm giả trí cường mua ngọc bội đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thông qua Tần Mạn Vân mới có thể liên hệ đến giả trí cường. Có gì tốt biện pháp, mới có thể tự nhiên liên hệ Tần Mạn Vân, mượn nàng qua cầu, dựa vào giả trí cường vài nỉ kẻ. Diệp Tô điểm nhấn chính một cái nâng lên quần liền không nhận người. Đối Tần Mạn Vân sớm đã không còn hứng thú, nếu không phải xem ở ngọc bội phân thượng, Diệp Tô cũng sẽ không tiếp tục tại trên người nàng lãng phí một phần tinh thần. Hiện tại thình lình lại muốn cùng Tần Mạn Vân lôi kéo làm quen, Diệp Tô suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nghĩ ra cái tốt lý do, đã có thể đem chủ đề dẫn dắt đến phe gia di bồi thường bên trên, lại không đến mức cho Tần Mạn Vân tạo thành ảo giác, cho là chính mình là muốn ăn nàng khỏa này quay đầu thảo. Tính toán, đi ngủ. Nghĩ không ra cái nguyên do tới, Diệp Tô cũng không làm khó chính mình, ôm lấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tâm thái, chăn mền đắp một cái liền ngủ dậy lớn cảm giác. Chương 152 trở mặt chương 152, trở mặt ngủ một giấc đến hơn 8 giờ, Diệp Tô sảng khoái tinh thần, nhưng sự tình vẫn là không có đạt được giải quyết. Đưa mắt nhìn Trần Hân Di ra ngoài làm thuê sau, Diệp Tô còn gửi hy vọng ở, ngồi cầu lúc có thể linh cảm đại bạo phát, nghĩ ra một cái sách lược bài toàn. Kết quả vẫn là đánh giá cao nhà vệ sinh hiệu quả. Diệp Tô chân đều nhanh ngồi xổm đã tê dần, cũng không nghĩ ra cái nguyên do tới. Lúc đứng dậy quá mạnh, hai mắt tối đen, còn kém chút vừa ngã vào trong nhà vệ sinh. Tính toán, muốn thật nghĩ không ra biện pháp, liền theo lần trước mua Lâm Hồng Biện tranh xếp lớp phương pháp, tìm tới giả trí cường phương thức liên lạc. Nói là từ ngọc thạch điếm thăm dò được hắn có khối ngọc bội muốn bán, mới sẽ tìm tới hắn. Lần trước là trong tay có Lâm Hồng Viễn trôi, mua họa quá trình mới sẽ thuận lợi như vậy. Diệp Tô lo lắng, phương pháp giống nhau dùng tại giả trí cường trên mình, khả năng sẽ chọc hắn sinh nghi, cuối cùng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng 25 vạn ngọc bội cùng 4 giờ thể chất thuộc tính gần ngay trước mắt, Diệp Tô lại không thể buông tha. Liều một phen a, vạn nhất thành đây. Quyết định sau, Diệp Tô mới trở lại trường học nhà ăn, ăn xong điểm tâm sau đi chuẩn bị 9:50 bắt đầu 3 buổi tiết. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn. Đang lúc Diệp Tô không tim không phổi đem ngọc bội sự tình để ở một bên, ôm lấy sách giáo khoa đến phòng máy khi đi học. Sông ra họa lớn ngập trời, một ngày ở giữa trên lưng 16 vạn mắc nợ giả trí cường cùng Tần Mạn Vân, về ký túc xá sau buồn đến một đêm đều không chút ngủ. Hôm nay hai người cũng không đi lên lớp, tập hợp một chỗ sau mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều tại vì cửa hàng thuê xe bồi thường mà phát sầu. Đem so sánh với giả trí cường, thuần túy làm muốn đến nơi nào tính toán tiền mà mặt buồn rười rượi, Tần Mạn Vân liền lộ ra thoải mái một chút. Dưới cái nhìn của nàng, thuê xe chính là giả trí cường, lái xe cũng là giả trí cường. Cuối cùng xung đột nhau vẫn là giả trí cường, toàn trình cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Cuối cùng tính toán không đến 16 vạn tiền sửa chữa, cũng là giả trí cường đi tìm trong nhà muốn tiền, không tới phiên nàng tới phiền não. Người hôm qua không phải nói, có khối trong nhà đưa cho ngươi ngọc bội, có thể giá trị rất nhiều tiền, có thể dùng tới bồi phí sửa xe ư? A. Giả trí cường thật sâu thở dài, ta hôm qua đã chạy mấy nhà ngọc thạch điếm, nhưng bọn hắn cho giá tiền cao nhất cũng mới 11 vạn, cách phí sửa xe còn kém 5 vạn. 11 vạn. Nghe được cái giá tiền này, Tần Mạn Vân phản ứng đầu tiên, cũng là giả trí cường trên mình. Nguyên lai còn có như vậy thứ đằng giá, sớm biết liền cho hắn nhiều rót điểm thuốc mê, để hắn sớm một chút đem ngọc bội lấy ra ra bán mất, không chừng còn có thể mua cho mình cái túi sách hàng hiệu. Đúng a? Giả trí cường không phát hiện Tần Mạn Vân phản ứng dị thường, còn tập trung tinh thần nghĩ đến thế nào tiếp cận đủ 16 vạn, ta còn tưởng rằng ngọc bội là mãi mãi ta cho, nhất định có thể đáng giá không ít tiền, không nghĩ tới mới giá trị 11 vạn. Có phải hay không là ngọc thạch điểm muốn hố ngươi, mới hướng thấp báo giá a? Ta chính là nghĩ như vậy, mới sẽ nhiều chạy mấy nhà so giá, kết quả cao nhất cũng mới ra đến 11 vạn. A. Tần Mạn Vân đi theo than vãn, vậy xem ra là thật chỉ có thể giá trị 11 vạn. Nếu là có thể bán cái mấy trăm ngàn, cái kia bồi xong phí sửa xe sau, liền có thể còn lại một khoản tiền, nghỉ hè mang nàng đi du lịch, vậy ngươi trên mình không có tiền gửi, bù đắp cuối cùng 5 vạn khối ư? Không còn. Giả trí cường lắc đầu, khoảng thời gian này chúng ta dùng tiền hơi nhiều, ta tổn tiền chủ yếu đều đã xài hết rồi, hiện tại liền còn lại một điểm tiền sinh hoạt. Giả trí cường đột nhiên nhớ tới, vì sao chỉ có chính mình tại vì phí sửa xe phát sầu, ngươi đây, trên người có không có tiền, cũng hỗ trợ tiếp cận một điểm. Hai người tại một chỗ sau, chi phí cơ bản đều là dùng hắn. Giả trí cường cảm thấy, Tần Mạn Vân liền là tiết kiệm, hẳn là cũng tiết kiệm xuống không ít tiền sinh hoạt. Ta cũng không có tiền. Tần Mạn Vân điềm đạm đáng yêu nhéo miệng, cùng với ngươi sau, tiền sinh hoạt phí của ta liền lấy đi mua mỹ phẩm cùng quần áo. Tần Mạn Vân cũng không phải không có tiền, nhưng cùng phú quý có thể, cùng chung hoạn nạn không được. Giả Trí Cường đụng xe, không có lý do để nàng xuất tiền á trên xe, nàng còn mấy lần nhắc nhở Giả Trí Cường, lái xe lúc phải cẩn thận một điểm, đừng đem cửa hàng thuê xe cho cạo sờn. Hắn muốn chịu nghe mình, lúc lái xe cẩn thận một chút, cũng không đến mức sông già lớn như vậy hoạn. Được thôi. Vậy ngươi bên cạnh không có bằng hữu gì, có thể mượn ngươi 5 vạn khối ư?
Không có.
Giả Trí Cường hỏi vặn lại, ngươi đây?
Ta cũng không có.
Tần Mạn Vân nói lấy, đột nhiên lại nhớ tới Diệp Tô. Hắn hiện tại có thể mua Audi, còn có thể cùng mở phe ra di mỹ nữ cùng đi ra, nói không chắc sẽ có tiền. Giả Trí Cường lại nghĩ ra một cái biện pháp, nếu không ta đem ngọc bội bán đi, còn lại 5 vạn khối, hai người chúng ta từ trong phần mềm mượn a, chờ bồi xong cửa hàng thuê xe sau, chúng ta lại từ trả.
Không được.
Tần Mạn Vân nghe xong Giả Trí Cường rõ ràng để chính mình cũng đi vay tiền, nháy mắt liền cự tuyệt hắn đề nghị.
Người ý tứ gì?
Giả Trí Cường không phải thật ngốc, hiện tại cũng có thể nhìn ra, toàn trình đều là hắn một người đang phiền não. Tần Mạn Vân căn bản không có một chỗ trả tiền lại ý tứ, ngay từ đầu thế nhưng ngươi đề nghị để ta mua xe, cuối cùng mới sẽ phát triển thành, ta thuê xe mang ngươi ra ngoài chơi, hiện tại ta đem trong nhà cho ngọc bội đều bán đi, liền để ngươi hỗ trợ từ trong phần mềm mượn ít tiền cũng không được sao. Lần đầu tiên gặp Giả Trí Cường phát lớn như vậy tính tình, cổ Tần Mạn Vân vô ý thức co rụt lại. Có thể nghĩ đến lần này bồi xong phí sửa xe sau, Giả Trí Cường khẳng định sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, một đoạn thời gian rất dài đều phụ trách không được nàng chi tiêu, đá một cái bay ra ngoài cũng không tiếc, Tần Mạn Vân lại kiên cường lên.
Ý tứ gì?
Ngươi một đại nam nhân, hiện tại là muốn đem trách nhiệm đẩy lên ta một người nữ sinh trên mình ư?
Ta đều cùng ngươi nói, lúc lái xe phải cẩn thận một điểm, đừng đem xe cho cạo sờn.
Ngươi nếu là có thể nghe ta, cũng không đến mức sông ra lớn như vậy hóa.
Gặp Tần Mạn Vân thật muốn đem chính mình gỡ sạch sẽ, Giả Trí Cường nộ hỏa nháy mắt xông lên đầu, ngươi dám nói trong này không có trách nhiệm của ngươi?
Tần Mạn Vân cũng không cam lòng yếu thế, xe cũng không phải ta mở, tất nhiên không trách nhiệm của ta. Chọn vẹn 16 vạn tiền sửa chữa, rơi xuống một chút tiểu gia đình trên đầu, đều có thể để gia đình vỡ tan, càng chưa nói trước mắt chỉ là một đôi vườn trường tình lữ. Kết quả là, nguyên bản vẫn là tình thâm ý đặc, một chỗ thương lượng thế nào vượt qua cửa ải khó hai người, trong chớp mắt liền diễn biến thành tại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Hai người tranh cãi càng ngày càng nghiêm trọng, nơi nào còn có hai ngày trước ngươi ngươi ta ta ngọt ngào dáng dấp. Vừa ra sự tình liền đem trách nhiệm của mình đẩy lên trên đầu nữ nhân, ngươi có còn hay không là nam nhân?
Ta không phải nam nhân.
Giả Trí Cường hai mắt phun ra nộ hỏa, ta cho ngươi tiêu tiền thời điểm, ngươi tại sao không nói ta không phải nam nhân?
Ngươi ý tứ gì?
Ngươi nói là ta đi cùng với ngươi, là tham tiền của ngươi ư?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Nếu như không phải, ngươi liền đem ta cho ngươi xài tiền đưa ta.
Ngươi cũng không thích ta a?
Nhưng tiền là ta a.
Đó cũng là ngươi tự nguyện cho ta a.
Ta tối thiểu cho ngươi tiêu có 5 chữ số a.
Ân, đó cũng là ngươi tự nguyện cho ta hoa a.
Tần Mạn Vân giờ phút này lãnh đạm phản ứng, để Giả Trí Cường lạnh từ đầu đến chân. Phía trước hắn làm sao lại không nhìn ra, Tần Mạn Vân nguyên lai là nữ nhân như vậy.
Ta mặc kệ, hiện tại bán đi ngọc bội, còn kém 5 vạn đồng tiền, ngươi ít nhất cũng đến ra 2 vạn, bằng không ta liền để toàn trường đều biết, ngươi là người như vậy.
Chương 153, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 153, niềm vui ngoại ý muốn. Nghe xong Giả Trí Cường quyết tâm muốn chính mình xuất tiền, Tần Mạn Vân đã phẫn nộ lại xuất ruột, ta đi đâu cho ngươi tìm 2 vạn rồi à?
14 vạn ta đều nghĩ biện pháp gom góp, còn lại 2 vạn, ngươi liền không thể suy nghĩ một chút biện pháp ư?
Hai người đã vạch mặt, Giả Trí Cường trực tiếp uy hiếp, ngươi cũng không muốn ngươi bộ dáng này bị tất cả mọi người biết ta.
Ngươi?
Tần Mạn Vân chính xác không dám đem việc này làm lớn chuyện. Như bây giờ xã hội dư luận hoàn cảnh, hơi không cẩn thận, sự tình liền sẽ truyền ra, làm không tốt còn muốn chuyển đến phía ngoài trường học đi. Một khi loại việc này phát sinh, vậy nàng sau đó còn làm sao tìm được bạn trai khác a? Nhưng để nàng ra 2 vạn khối phí sửa xe, nàng lại chính xác không bỏ ra nổi tới.
Đúng rồi, có thể tìm Diệp Tô a.
Theo thói quen dựa vào nam nhân giải quyết sự tình, Tần Mạn Vân vô ý thức liền nghĩ đến gần nhất có tiền lên Diệp Tô.
Thừa dịp cơ hội lần này đi tìm Diệp Tô hỗ trợ, loại trừ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt bên ngoài, vừa vặn cũng có thể thăm dò một thoáng Diệp Tô kinh tế năng lực. Nhìn cục diện này, Giả Trí Cường là khẳng định không đáng tin cậy, nàng cũng phải làm dễ tìm nhà dưới chuẩn bị. Diệp Tô bên ngoài điều kiện vốn là so Giả Trí Cường phải tốt hơn nhiều, hiện tại liền điều kiện kinh tế cái này nhược điểm duy nhất đều bị bù đắp, quả thực là làm bạn trai một lòng nhân tuyển.
Tần Mạn Vân đối mị lực của mình tự tin vô cùng. Nàng cho rằng Diệp Tô lần trước đối chính mình hờ hững, khẳng định là đang trả thù hai người tại một chỗ lúc, chính mình đều là không thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ cần mình hơi hạ thấp tư thái, thích hợp thời điểm cho hắn mở khóa mấy cái tư thế, nhất định có thể lần nữa đem hắn bắt lại.
Thế nào, tiền này ngươi ra không ra?
Giả Trí Cường gặp Tần Mạn Vân đột nhiên yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì, liền hung ác âm thanh tiếp tục thúc giục.
Người trước các loại, ta đến hỏi hỏi một chút bằng hữu của ta, nhìn hắn có thể hay không hỗ trợ.
Đi.
Gặp Tần Mạn Vân cuối cùng hỗ trợ, Giả Trí Cường sắc mặt mới có chút hòa hoãn, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, cửa hàng thuê xe vậy cũng kéo không được mấy ngày.
Biết.
Tần Mạn Vân không nhịn được trả lời một câu, cầm điện thoại di động lên cho Diệp Tô phát đi hẹn chặt.
Gặp hẹn chặt thuận lợi phát ra, trong lòng Tần Mạn Vân mừng thầm, có tốt, không xóa ta hẹn chặt, nhìn tới vẫn là đối ta có ý tứ đi.
Tần Mạn Vân, có đây không?
Có đây không?
Diệp Tô ngay tại lên lớp, xem xét cái này quen thuộc thức mở đầu, liền biết Tần Mạn Vân không phải muốn mượn tiền, liền là muốn hắn hỗ trợ cái gì.
Lúc này tìm ta, là làm 16 vạn phí sửa xe sự tình a.
Diệp Tô còn đang rầu rĩ, không có biện pháp tốt có thể liên hệ hai người, không nghĩ tới Tần Mạn Vân lại chủ động đưa tới cửa, chuyện gì?
Tần Mạn Vân,
ta có chút việc gấp muốn tìm ngươi Tần Mạn Vân, ngươi bây giờ ở nơi nào?
Ta tại tòa D406 lên lớp, có chuyện gì chờ tan học nói sau đi Tần Mạn Vân, tiết thứ 3 tan học, ta đi tòa D tìm ngươi đi cũng được. Diệp Tô về xong tin tức, liền tiếp tục lên lớp. Mà Trần Hân Di tại tiếp vào Diệp Tô phục hồi sau, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, lần trước đối ta giả bộ làm hờ hững lạnh lẽo, hiện tại nghe xong ta có việc gấp, không phải là đồng ý giúp đỡ. Tần Mạn Vân xác định, Diệp Tô lần trước khẳng định là đối với nàng lạt mềm một chặt. Chờ việc này đi qua, xác định Diệp Tô thật có tiền sau, nàng lại chủ động hướng Diệp Tô lấy lòng, cho hắn một điểm ích lợi, nhất định có thể đem Diệp Tô lại đổi tới tay. Hắn tại lên lớp, ta bây giờ đi qua tìm hắn, nhìn hắn có thể hay không hỗ trợ. Được, ta chờ ngươi. Không chờ sau đó khóa, Tần Mạn Vân liền đã đến tòa dê lầu 4 ban công. Tần Mạn Vân, ta tại ban công bên này chờ ngươi hảo tan học gầm hưởng lên. Diệp Tô chậm rãi đi ra phòng học, xa xa liền thấy tại ban công giếng cổ lên, hướng bên này nhìn quanh Tần Mạn Vân. Nhìn thấy Diệp Tô sau, Tần Mạn Vân rõ ràng vô cùng hưng phấn, cấp bách hướng lấy hắn vất tay. Đột nhiên tìm ta, có chuyện gì? Diệp Tô biết rõ còn cố hỏi. Diệp Tô, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Tần Mạn Vân vừa mới một mực đang nổi lên tâm tình, hiện tại mới mở miệng, lập tức liền phủ lên một bộ điểm đạm đáng yêu biểu tình, liền hai mắt đều giống như có hơi nước tràn ngập. Diệp Tô lại không mắc bẫy này, âm thanh lạnh lùng nói, có việc ngươi liền nói, bộ dáng như hiện tại, để đồng học nhìn thấy, còn tưởng rằng ta làm chuyện gì? Tần Mạn Vân còn tưởng rằng chính mình dạng này, khẳng định sẽ làm đến Diệp Tô hỏi han ân cần, không nghĩ tới lại đổi lấy hắn lạnh nói đối mặt, trong lúc nhất thời liền ấp ủ tâm tình đều bị cắt đứt. Giả trí cường làm trang, nắm mắt mũi, hôm qua thuê chiếc phe ra gì, cần phải mang theo ta ra ngoài đua xe, kết quả đem xe đụng, cửa hàng thuê xe muốn hắn bồi 16 vạn phí sửa xe. Tần Mạn Vân đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, hướng Diệp Tô nói một lần, chỉ bất quá đem chính mình nói thành vô tội nằm thường, hết thảy sai lầm đều tại giả trí cường trên mình. Hiện tại chính mình còn bị giả trí cường uy hiếp, nhất định cần giúp hắn ra 2 vạn khối phí sửa xe, không phải hắn liền muốn bịa đặt bôi nhọ chính mình, sẽ còn cho trong nhà mình gọi điện thoại. Tần Mạn Vân càng diễn vượt lên đầu, cũng không có chú ý đến Diệp Tô nhìn xem nàng lúc, đáy mắt một vòng niệm ai. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút, mượn 2 vạn của ta khối, để ta đem phí sửa xe cho. Nghe ngươi ý tứ này, sự tình cùng ngươi không có một chút quan hệ, họa đều là giả trí cường xông ra tới, ngươi cũng chịu giúp hắn tiếp cận 2 vạn khối phí sửa xe, cũng thật là khó được a. Vậy thì có cái gì biện pháp? Tần Mạn Vân hai mắt đẫm lệ, hắn là bạn trai ta, hắn gặp được phiền toái, chẳng lẽ ta có thể không giúp ư? Tần Mạn Vân cho chính mình lập cái hảo nữ hữu người thiết lập, tiếp đó mới ám chỉ Diệp Tô, nhưng ta cũng không nghĩ tới, giả trí cường gặp một lần đến sự tình, liền bộc lộ ra hắn diện mục chân thật, uy hiếp ta nhất định phải giúp hắn. Nếu đổi lại là ngươi, khẳng định liền sẽ không làm như thế. Lập tức Tần Mạn Vân mới chờ đợi nhìn Diệp Tô, ngươi có thể giúp một chút ta, ra cái này 2 vạn khối ư? Diệp Tô cố nén muốn cho cái này trà xanh một quyển xúc động, lắc đầu nói, 2 vạn khối tuy là không nhiều, nhưng hai ta hiện tại đã không có quan hệ, ta hẳn là cũng không giúp ngươi nghĩa vụ à. Nghe được Diệp Tô hiện tại cũng có thể nói ra 2 vạn khối tuy là không nhiều lời nói, Tần Mạn Vân hai mắt thả ra tinh quang, đều hận không thể trực tiếp nhào tới Diệp Tô trên mình. Nhưng nghe được hắn nửa câu nói sau, Tần Mạn Vân hai mắt chỉ một thoáng tiêu tán. Đều trách chính mình, tâm nhìn hạn hẹp, rõ ràng bỏ lỡ dạng này một cái tiềm lực. Vậy ngươi liền không thể xem ở hai ta phía trước quan hệ phân thượng, giúp ta lần này ư? Tần Mạn Vân ủy khuất ngoác miệng ra, như là một giây sau liền muốn khóc lên. Đã ngươi đem chúng ta phía trước quan hệ đều rời đi ra, vậy ta cũng giúp ngươi lần này. Diệp Tô gặp một màn này, cũng không muốn lại diễn tiếp, giả bộ như chịu không được Tần Mạn Vân bộ dáng, cắt ngang nàng biểu diễn, ngươi vừa mới không phải nói, giả trí cường dự định bán đi một khối ngọc bội, dùng tới bồi phí sửa xe, nhưng mấy nhà ngọc thạch điểm cao nhất ra giá đến 11 vạn ư? Nể mặt ngươi, ta có thể ra 12 vạn, đem ngọc bội mua lại, nhiều cái kia một vạn, coi như là ngươi ra. Ngươi phải cầm 12 vạn, mua giả trí cường ngọc bội. Nội tâm Tần Mạn Vân chấn kinh, lần nữa xem kỹ đến Diệp Tô. Nàng không nghĩ tới, Diệp Tô hiện tại không chỉ có thể không đem 2 vạn khối coi là chuyện đáng kể, vẫn là hời hợt lấy ra 12 vạn, mua một khối hắn thấy đều chưa thấy qua ngọc bội. Diệp Tô hiện tại đến cùng có nhiều tiền a? Giờ khắc này, Tần Mạn Vân đau lòng nhức óc, đều muốn đem trong túi điện thoại Apple đập nát. Đi học thời điểm làm sao lại làm cái này rách nát điện thoại, cùng Diệp Tô bắt đầu ồn ào lên, còn cùng hắn náo chia tay. Nhưng hắn cũng là, thế nào chính mình nhắc lên chia tay, hắn lập tức liền đồng ý, đều không dụ dỗ một chút chính mình. Chương 154, nhiều phấn đấu 10 năm chương 154, nhiều phấn đấu 10 năm thế nào? Ta như vậy, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Diệp Tô mặt ngoài phong khinh vân đạm, bất quá trong lòng vẫn là có chút ít căng thẳng, sợ Tần Mạn Vân không mắc câu. Mới 12 vạn, đây không phải là còn kém một vạn ư? Lấy lại tinh thần, Tần Mạn Vân lập tức biểu lộ ra đối cái giá tiền này bất mãn đủ. Nàng cũng không có dự định ra một phân tiền, càng đừng đề cập muốn nàng ra một vạn. Mới 12 vạn, ngươi cho rằng 12 vạn là một con số nhỏ ư? Ta không phải ý tứ này. Tần Mạn Vân sợ chọc Diệp Tô sinh khí, chỉ có thể ra vẻ yếu đuối, nhưng giả trí cường nhất định muốn ta hỗ trợ còn 2 vạn khối, cái này còn thừa lại 1 vạn khối, ta cũng không trả nổi a. Đó chính là các ngươi chuyện hai người tình, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Diệp Tô thờ ơ nhìn nhau, hoàn toàn không nhìn Tần Mạn Vân tận lực giả ra tươi yếu đuối, phòng trừng bán ngọc bội sự tình, ngươi cũng không làm chủ được, nếu như 12 vạn ngươi có thể tiếp nhận lời nói, liền trở về hỏi một chút giả trí cường, nếu như cái này 1 vạn khối ngươi không muốn, vậy ta liền lực bất tòng tâm. Diệp Tô biết, chuyện này cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trên tay của giả trí cường. Tần Mạn Vân cũng liền đưa đến một cái, hướng giả trí cường truyền lại, chính mình trọn vẹn không biết rõ ngọc bội giá cả, chỉ là xem ở Tần Mạn Vân phân thượng, mới bằng lòng thêm ra 1 vạn khối mua xuống ngọc bội tin tức. Nhưng
Tần Mạn Vân sốt ruột, còn muốn tiếp tục giữ lại, Diệp Tô cũng đã phất tay cắt ngang, "Ta trở về lên lớp, chính ngươi suy tính một chút à, muốn bán liền cho ta phát tin tức." Nói xong Diệp Tô cũng không dừng lại, quay người trở về phòng học, lưu lại Tần Mạn Vân một người tại đằng sau, nhìn xem bóng lưng của hắn nghiến răng nghiến lợi. Tại Tần Mạn Vân nhìn tới, Diệp Tô nguyện ý nể mặt chính mình, liền ngọc bội đều chưa có xem, liền so ngọc thạch điểm thêm ra 1 vạn đồng tiền, khẳng định là đối chính mình dư tình chưa xong. Không chịu trực tiếp giúp chính mình đem 2 vạn khối trả hết, còn quay người trực tiếp rời khỏi, tuyệt đối là tại giả bộ, muốn bắt chẹt chính mình, đồng thời cũng trả thù chính mình chủ động đề cập với hắn chia tay, quay người cùng giả trí cường tại một chỗ. Chính mình thế nhưng nữ sinh a, hắn xem như nam sinh, tại sao có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi, dùng còn lại 1 vạn đồng tiền khó xử chính mình. Hừ. Nghĩ thông điểm ấy sau, Tần Mạn Vân khí đến dậm chân, nhưng lại đối Diệp Tô không thể làm gì. Đi về trước tìm giả trí cường, để hắn đem ngọc bội bán cho Diệp Tô, tiếp đó lại để cho Diệp Tô hỗ trợ, đem cuối cùng 1 vạn khối cũng cho a. Chắc chắn Diệp Tô đối chính mình dư tình chưa xong sau, Tần Mạn Vân phi thường tự tin, cảm thấy nhất định có thể cầm chắc lấy Diệp Tô, để hắn giúp chính mình ra 1 vạn đồng tiền. Xong Tần Mạn Vân cái kia địa bộ, hẳn là sẽ không buông tha cái này 1 vạn đồng tiền, sẽ ra sức giật dây giả trí cường, đem ngọc bội bán cho ta đi. Nhiều 1 vạn là 1 vạn. Tình báo đề cập, giả trí cường còn đang vì khổng lồ tiền sửa chữa dùng lo nghĩ, hiện tại cũng làm 2 vạn khối cùng Tần Mạn Vân náo băng. Chỉ cần Tần Mạn Vân ra sức một điểm, giả trí cường sát suất lớn sẽ đem ngọc bội bán cho chính mình. Trước sớm làm điểm chuẩn bị, tránh sau đó có tranh chấp. Ngọc bội giá trị 25 vạn, cũng đừng giả trí cường trong nhà rõ ràng khối ngọc bội này giá cả, đến lúc đó biết được hắn 12 vạn liền đem ngọc bội bán đi, lại tìm tới cửa muốn chính mình đem ngọc bội còn cho bọn hắn. Diệp Tô suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại di động lên, cho Vạn Nguyên Lương phát đầu tin tức. "Lương ca, thuận tiện lời nói, có thể hay không đem các ngươi bình thường dùng mua bán hợp đồng, phát một phần bản điện tử cho ta?" Hai người làm nhiều lần như vậy giao dịch, hợp đồng điều khoản đối Diệp Tô mà nói cũng không phải bí mật gì. Cầm cũng hợp đồng đi máy in quét hình một thoáng, cũng có thể cầm tới bản điện tử, đơn giản là phiền toái một chút. Vạn Nguyên Lương cũng rõ ràng một điểm này, cho nên cũng không nhiều lời nói nhảm, chỉ chốc lát sau liền cho Diệp Tô phát cái điện tử cấp văn kiện. Diệp Tô mở ra văn kiện kiểm tra, phát hiện Vạn Nguyên Lương còn chi kỷ đem bên A tin tức toàn bộ xóa bỏ, thuận tiện Diệp Tô bản thân điền. "Cảm ơn, Lương ca Vạn Nguyên Lương, chút chuyện nhỏ này, cũng đừng khách sáo với ta a Vạn Nguyên Lương, lại có mua bán. Muốn cùng người thu chút đồ vật, sợ đến tiếp sau có tranh chấp, cho nên tìm người muốn phần hợp đồng Vạn Nguyên Lương, tiểu tử ngươi, cũng thật là sinh ý không ngừng a Vạn Nguyên Lương, có đồ tốt, cũng đừng quên huynh đệ bao bất quá lần này thu không phải đồ cổ, đến lần sau có nhìn chúng đồ vật, mới có thể lấy cho ngươi đi qua Vạn Nguyên Lương." "Ok." Thu đến Vạn Nguyên Lương văn kiện hợp đồng không bao lâu, Tần Mạn Vân cũng cho Diệp Tô phát tới tin tức, nói giả trí cường nguyện ý đem ngọc bội bán cho hắn, chờ sau đó khóa sau liền đi qua tìm hắn. Còn thật giải quyết. Diệp Tô tuy là đã sớm ngờ tới kết quả này, nhưng làm tiếp vào Tần Mạn Vân tin tức sau, trong lòng vẫn là không khỏi đến mừng thầm. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Ngay sau đó, Diệp Tô lại bắt đầu đau lòng đến giả trí cường. Vừa mới Tần Mạn Vân đem sai lầm tất cả đều đẩy lên giả trí cường trên mình, nhưng dùng hắn đối Tần Mạn Vân hiểu rõ, trong này nếu không có chuyện của nàng, nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý giúp giả trí cường chia sẻ 2 vạn khối phí sửa xe. Coi là Tần Mạn Vân bình thường dùng, mặc giả trí cường nói cái yêu đương, hướng bên trong góp đi vào tiền, không có 20 vạn cũng phải có 10 mấy vạn. So sánh với hắn đi học thời điểm tiêu vào Tần Mạn Vân trên mình 1000 đồng tiền, quả thực liền là mưa bụi. Sau đó tìm bạn gái, vẫn là đến tìm những cái kia không làm, bằng không vài phút nên nhiều phấn đấu 10 năm a. 11 giờ 30 phút tan học, Diệp Tô cùng Lâm Cảnh Kiệt mới ra phòng học, liền thấy Tần Mạn Vân cùng một người nam chờ ở cửa hắn. "Hai người bọn hắn tìm ta có chút việc, ngươi trước về ký túc xá a." Lâm Cảnh Kiệt cũng nhận thức Diệp Tô cái này bạn gái cũ, gặp nàng mang theo cái nam nhân, tan học ở phòng học cửa ra vào chặn lấy Diệp Tô, nháy mắt sắc mặt khó coi, lại hướng Diệp Tô đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Diệp Tô cũng đọc hiểu huynh đệ ánh mắt hàm nghĩa, thấp giọng hướng hắn giải thích nói, "Hai người bọn hắn liền là tìm ta hiểu một chút đồ vật, không ý tứ gì khác." Lâm Cảnh Kiệt gặp hai người không phải tìm đến Diệp Tô phiền toái, vậy mới yên tâm. Trước khi đi, vẫn không quên căn dặn Diệp Tô, có việc ngay tại trong nhóm phát cái tin tức. "Biết." Chờ sau khi Lâm Cảnh Kiệt đi, Diệp Tô mới hướng một bên trở lấy giả trí cường gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Giả trí cường thấy thế, cấp bách hỏi thăm, "Mạn Vân nói người dự định ra?" Nói còn chưa dứt lời, liền bị Diệp Tô cắt ngang, "Bên này người nhiều, đi khu dạy học bên ngoài đỉnh vậy đi." "Đi." Giả trí cường cũng biết chính mình quá mức sốt ruột, đáp ứng một tiếng sau, liền cùng Diệp Tô ra đến bên ngoài đỉnh. Đã 11 giờ hơn 30 phần, học sinh lần lượt bắt đầu đi nhà ăn cơm, đỉnh bên này cũng không có người tới gây trở ngại. Diệp Tô sinh ý ta nghe Tần Mạn Vân nói, "Ngươi có khối ngọc bội muốn bán, hôm qua hỏi mấy nhà ngọc thạch điếm, bọn hắn cao nhất ra được 11 vạn, là thật à?" "Là thật." Giả trí cường cấp bách từ trong túi lấy ra một khối bị bao vải lấy ngọc bội, đưa tới Diệp Tô bên cạnh. Diệp Tô thời khắc ghi nhớ ngọc bất quá tay nguyên tắc, "Ngươi trước thả trên bàn a, chính ta cầm." "A." Giả trí cường cũng nhớ lại, hôm qua đi trong cửa hàng bán ngọc thời điểm, lão bản cũng là như vậy yêu cầu, liền đem ngọc bội thả tới trên bàn. Diệp Tô cầm lấy ngọc bội, làm bộ kiểm tra một lần, vậy mới gật đầu, nhìn lên chính xác như chân ngọc, không phải hàng giả. "Đương nhiên là thật." Giả trí cường sốt ruột giải thích, "Đây chính là mãi mãi ta để lại cho ta, thế nào sẽ giả?" Chương 155, không hố ngươi hô ai. Chương 155, không hố ngươi hô ai được, ta tin ngươi một lần, coi như đây là khối chân ngọc. Diệp Tô sau khi gật đầu, cũng là đem ngọc bội thả về trên bàn, đẩy còn cho giả trí cường. "Ý tứ gì?" Giả trí cường thấy thế, lập tức mắt trợn tròn, "Ngươi không mua ư?" Gặp giả Chí Cường phản ứng này, liền chuẩn bị hô hắn một cái Diệp Tô, nhìn xem đều nội tâm không nói. Khó trách 25 vạn ngọc bội, liền chạy mấy nhà ngọc thạch điếm, lão bản mở cho hắn giá tiền cao nhất cũng mới 11 vạn. Liền hắn cái này hốt hoảng phản ứng, không hô hắn hô ai vậy? Nói muốn 12 vạn mua ngươi ngọc bội, ta còn không đến mức lật lọng, mà dù sao là 12 vạn đồ vật, hai ta vẫn là nghiêm cần điểm, ta hỏi một thoáng, ngươi là xác định đem khối này ngọc bội bán cho ta đi? Vừa mới đi vào đỉnh phía trước, Diệp Tô liền đã mở ra ghi âm, trong bóng tối cho lần giao dịch này lưu đáy. Giả Chí Cường vội vã không nhịn nổi, đương nhiên. Vậy thì tốt, ngọc bội ngươi trước thu, ta đi tiệm in đóng dấu hai phần mua bán hợp đồng, hai ta sau khi ký hợp đồng xong, ta lại đem tiền cứ gọi cho ngươi, chúng ta tiền hàng thanh toán xong. Phiền toái như vậy a? Diệp Tô không mở miệng, Tần Mạn Vân ngay tại bên cạnh Giả Chí Cường thấp giọng thuyết phục, khối ngọc bội này thế nhưng giá trị 12 vạn, chúng ta vẫn là tham phần hợp đồng bảo hiểm một điểm, đừng đến thời điểm hắn đổi ý, cầm lấy ngọc bội muốn chúng ta trả tiền. Ừm. Giả Chí Cường cảm thấy Tần Mạn Vân nói cũng có đạo lý, nhưng lập tức hắn lại hồ nghi nhìn Diệp Tô, ngươi liền hợp đồng đều sớm chuẩn bị tốt, sẽ không phải là biết ta ngọc bội kia không chỉ 12 vạn, sớm kế hoạch muốn lừa ta à? Diệp Tô nghe vậy, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Mạn Vân tới tìm ta hỗ trợ lúc, ta liền ngươi ngọc bội kia dáng dấp ra sao cũng không biết, thế nào sớm kế hoạch muốn hố ngươi, ngươi làm ta có thể biết chứ? Hợp đồng này cũng là ta cùng người khác kinh doanh lúc dùng, ngươi muốn cảm thấy ta là tại hố ngươi, lớn có thể đem ngọc bội lấy về, ngược lại ta cũng không có gì tổn thất. Hai cái tại trường học sinh viên, lại thế nào khả năng chơi được? Ở bên ngoài rèn luyện gần 3 tháng Diệp Tô. Quả nhiên, gặp Diệp Tô thật dự định đứng dậy rời khỏi, Tần Mạn Vân lập tức bối rối, hai tay vung vẩy giữ lại Diệp Tô, chúng ta không phải không tin ngươi, chỉ là không có bán qua đồ vật, mới sẽ hỏi nhiều lời miệng. Trước khi tới, Tần Mạn Vân đã cùng Giả Chí Cường đã nói, bán ngọc bội thêm ra tới một bạc khối, đến tính toán tại trên đầu nàng. Hiện tại Diệp Tô không chịu mua ngọc bội lời nói, chính mình không phải làm không công một chàng. Có Tần Mạn Vân tại đối diện trợ công, Giả Chí Cường cũng bị mang thiên, cấp bách hướng Diệp Tô giải thích, Mạn Vân nói đúng, ta thật không hoài nghi ý tứ của ngươi. Gặp hai người nhận sai, Diệp Tô mới giả ý nguôi giận, vậy ta đi đóng dấu hợp đồng, các ngươi muốn ở chỗ này chờ ta, hay là theo ta đi qua? Chúng ta cùng đi a. Ừm. Diệp Tô không có cự tuyệt, mang theo hai người đến lầu ký túc xá tiệm in, đóng dấu hai phần hợp đồng sau, lại đi mua hộp mực đóng dấu. Sau khi ký hợp đồng xong, song phương ấn lên vào tay, giao dịch cũng cuối cùng hoàn thành. Đinh. Đem 12 vạn chuyển cho Giả Chí Cường đồng thời, Diệp Tô náo hải cũng vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công mua xuống trong tay Giả Chí Cường ngọc bội thu được 4 giờ thể chất ban thưởng, xin hỏi phải chăng nhận lấy? Đúng. Thể nội dòng nước gấm phun trào sau đó, Diệp Tô lại cảm thấy đến chính mình long tinh hổ mãnh, phản phất có vô hạn tinh lực tại trở lấy hắn phát tiết. Tiếp nhận Giả Chí Cường đưa tới ngọc bội, tiện tay nhét vào trong túi, Diệp Tô hướng lấy hai người khoát tay, vận biểu ta cũng rút xong, gặp lại. Chờ một chút. Gặp Diệp Tô thật muốn đi, Tần Mạn Vân lo lắng đem nàng gọi ở Diệp Tô nhướng mày, còn có chuyện gì? Còn lại 1 vạn đồng tiền đây. Cái gì 1 vạn đồng tiền? Ta không phải nói, ta cần giúp Giả Chí Cường ra 2 vạn khối phí sửa xe à, nhưng ngươi hiện tại mua ngọc bội, chỉ giúp ta cho 1 vạn, ta còn kém 1 vạn đây. Vậy ngươi liền muốn tự nghĩ biện pháp, hai ta giao tình đến đây là kết thúc. Ngọc bội tới tay, Diệp Tô diễn đều không diễn, xoay người một cái cũng nhanh bước rời khỏi, lưu lại Tần Mạn Vân ngốc lăng tại chỗ. Nàng một mực lòng tin 10 phần, tin tưởng vững chắc Diệp Tô đối chính mình dư tình chưa xong, chỉ cần ngọc bội giao dịch xong, chính mình lại thấp âm thanh mở miệng, Diệp Tô khẳng định sẽ vì chính mình bỏ tiền. Không nghĩ, giao dịch sau khi kết thúc, Diệp Tô lại trực tiếp quay người rời khỏi, thái độ đối với chính mình lạnh nhạt đến như là người lạ, cái này khiến Tần Mạn Vân nháy mắt trợn tròn. Nguyên bản nghe Tần Mạn Vân nói, Diệp Tô chịu vì nàng, chủ động lấy ra 12 vạn mua xuống một khối chưa từng thấy qua ngọc bội, Giả Chí Cường còn đang hoài nghi giữa hai người có phải hay không có cái gì đặc thù quan hệ. Hiện tại nhìn Diệp Tô đối Tần Mạn Vân lạnh nhạt phản ứng, Giả Chí Cường cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Chí Cường, ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Tô không chịu lại hỗ trợ, ta cũng không bỏ ra nổi 1 vạn đồng tiền. Ngươi liền xem ở chúng ta đi qua về mặt tình cảm, đừng có lại để ta bỏ tiền a. Cho nên kết quả là, ngươi vẫn là 1 phân tiền đều không ra a. Không phải không ra, là ta thật không có tiền. Một phen lôi kéo, Song Phương mới cuối cùng đạt thành thỏa thuận, để Tần Mạn Vân lại hỗ trợ tiếp cận 5.000 đồng tiền. Còn lại 3 và 5, để Giả Chí Cường tự nghĩ biện pháp. Nay cũng để trong lòng Tần Mạn Vân, loại trừ Giả Chí Cường bên ngoài, đối Diệp Tô cũng sinh ra mấy phần oán hận. Đều nể mặt chính mình, hoa 12 vạn hướng Giả Chí Cường mua xuống ngọc bội, làm sao lại không thuận tiện lại ra 1 vạn khối, giúp chính mình đem sự tình giải quyết triệt để đây. Hắn liền nhất định muốn như vậy đối chính mình ư? Mạn Vân, chúng ta tối nay muốn hay không muốn lại đi bên ngoài qua đêm a? Tần Mạn Vân nhìn Giả Chí Cường, đáy mắt hiện lên một chút ghét bỏ. Người này thật là nửa người dưới động vật ta đến lúc nào rồi, rõ ràng còn có tâm tư muốn việc này. Hơn nữa hắn đã quên, 1 giờ phía trước, không ép chính mình lấy ra 2 vạn khối phí sửa xe sự tình ư. Ta hiện tại không tâm tình, chờ lần sau a. Biết Giả Chí Cường trong túi đã không có tiền, nhưng Tần Mạn Vân cũng không lập tức xé ra mặt, trước mượn cớ treo hắn, tiếp đó liền mượn cớ rời khỏi, lưu lại Giả Chí Cường chính mình, làm cuối cùng 3 vạn 5 nghĩ biện pháp. Diệp Tô tại mua xong ngọc bội sau, cũng không có lập tức về ký túc xá, mà là mang theo ngọc bội còn có hợp đồng, trước quay về trong xe. Tình báo không nói ngọc bội kia có cái gì lịch sử kèm theo giá trị, nói cách khác, đơn thuần là bởi vì chất ngọc, mới giá trị 25 vạn a. Đã không có lịch sử kèm theo giá trị, bán cho Lý Mộng Giao, khẳng định là muốn so bán cho Vạn Nguyên Lương tốt. Mấy ngày nay tìm cái thời gian, hỏi Lý Mộng Giao có thu hay không à, không thu, lấy thêm đến Bắc Văn cửa hàng đồ cổ đến hỏi hỏi một chút. Đơn giản quyết định hảo sau, Diệp Tô mới dùng trong xe khăn lau, đem bị bao vải bao lấy ngọc bội lại bao hết tầng một, tiếp đó trực tiếp nhét vào tay vịn trong giường, mới tại nhà ăn tìm tới, chờ lấy hắn ăn cơm 3K. Không có chuyện gì a? Lâm Cảnh Kiệt nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Có thể có chuyện gì? Vậy là tốt rồi. Khương Chí Tân thì là bắt quái truy vấn, đang yên đang lành, đột nhiên tìm tới ngươi, sẽ không phải là muốn ăn quay đầu thảo a? Tân Mạn Vân là có ý tứ này, nhưng Diệp Tô chắc chắn sẽ không thừa nhận, mang theo bạn trai tới ăn quay đầu thảo, tưởng cho ngươi có thể nghĩ ra. Phương Trạch Vĩ cũng gia nhập chửi bậy đội ngũ, dùng ngón tay chỉ một chút Thái Dương huyệt, tốt xấu cũng sinh cái não, ngươi bao nhiêu dùng một chút a? Khương Chí Tân điểm nhấn chính một cái đồng quy vô tận, đúng đúng đúng, ta não có vấn đề, vậy ngươi thi đại học thế nào còn cùng ta thi đến cùng một trường đại học? Ha ha, ngươi cái này hát tư. Hai cái nghĩa tử còn muốn tiếp tục lẫn nhau thương tổn, thân là nghĩa phụ, Diệp Tô không thể làm gì khác hơn là lên tiếng điều giải, tốt, ăn cơm trước đi. Nói lấy Diệp Tô một ngựa đi đầu, cầm lấy đĩa sau gia nhập xếp hàng bán cơm trong đại quân. Chương 156, cửu đại cửa hàng bạc chương 156, cửu đại cửa hàng bạc thứ 5 buổi chiều toàn trường tự do hoạt động, Diệp Tô liền hẹn ba cái bạn cùng phòng, đến phòng bia đánh một cái buổi trưa bia, bốn người đi ra tới chơi cơ hội càng ngày càng ít, Diệp Tô cũng không thấy sắc bóng nghĩa. Đánh xong bia sau, Diệp Tô lại mang theo ba người lượn một vòng, mời bọn hắn ăn bữa cơm sau, mới đưa bọn hắn về trường học. Chờ Diệp Tô đem ngọc bội thả tới kết sắt, lại về Trần Hân Di cái kia, đã đến 9 giờ tối. Sáng sớm tắm rửa xong, ngay tại trên ghế sofa đắp mặt nạ Trần Hân Di, đối Diệp Tô vào cửa nhìn như không thấy. Không có so sánh liền không có thương tổn. Trải qua Hừng Đông tình báo, còn có buổi sáng cùng Tân Mạn Vân giao tiếp trải qua, Diệp Tô hiện tại đối Trần Hân Di là càng xem càng thuận mắt. Tuy là đồng dạng tích tiền, nhưng tối thiểu nhất không hữu đương hữu lập, vừa muốn được hưởng lợi, vừa muốn giữ thanh danh, một chút cũng không che giấu chính mình thích tiền bản tính. Riêng một điểm này, tại Diệp Tô bên này, đều muốn mạnh hơn Tân Mạn Vân bên trên quá nhiều. Một cái nữa, Trần Hân Di tuy là thích tiền, nhưng Diệp Tô sở lấy lương tâm nói, chính mình muốn dùng đến tiền, Trần Tỳ Hưu vẫn là cực kỳ nguyện ý cho chính mình nhà kim tệ. Ngươi làm gì? Diệp Tô khó được ở trong lòng đem Trần Hân Di khen một lần. Nhưng Trần Hân Di tại chú ý tới, Diệp Tô vào cửa sau liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú lên chính mình, nháy mắt đem gối ôm che ở trước ngực, hai mắt để phòng nhìn kỹ Diệp Tô, tối nay ngưng chiến, ngươi đừng dở trò xấu. Thật không dễ dàng lương tâm phát hiện, khen nàng một phen, mặc dù không có nói ra miệng á, nhưng nàng rõ ràng hoài nghi chính mình dụng ý khó dò, Diệp Tô nơi nào còn có thể nhận đến. Đi lên liền cho Trần Hân Di một chầu giáo hấn. Trên người ngươi mặc vẫn là quần áo bên ngoài, đừng hướng trên người của ta trả sát. Mặt nạ muốn mất. Hôm nay dán một trương mặt nạ mười mấy khối, Trần Hân Di nhưng luyến tiếc rất xuống đất, chỉ có thể hết sức bảo trụ mặt nạ, đồng thời làm lấy vô vị chống lại. Bóp ngược một phen sau, Diệp Tô mới giải hận đi cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa, lưu lại chịu hai bay vạ gió Trần Hân Di, tại trên ghế sofa lộ ra hai cái mắt to, ưu đoán lại ủy khuất nhìn Diệp Tô. Tối hôm qua chân ga đạp đến quá chết, tối nay Diệp Tô cũng không tiếp tục đua xe. Trước khi ngủ câu được câu không cùng Trần Hân Di nói chuyện phiếm tiền, một bên trở lấy thứ 6 cấp 3 tình báo đổi mới. Gần sát 12 điểm, sinh vật trung Việt tới càng quy củ Trần Hân Di, đã buông xuống điện thoại, trước Diệp Tô một bước ngủ. Khoảng cách tiếp một lần tình báo đổi mới, còn có 0 giờ 0 phút 2 giây, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh. Tại Diệp Tô kiên nhẫn nhìn kỹ, não hải cuối cùng vang lên tình báo đổi mới âm thanh. Hôm nay tình báo, cấp 3 Đàm Âm thôn phía nam dưới sườn núi một cây đại thụ bên cạnh, có một dương thế kỷ trước bị người chôn đến lòng đất cổ thư tịch. Trong dương có một bản phí văn nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp bản độc nhất, vì chưa chế tạo thành dụng cụ, không ngoại mẫu hồ sơ bằng chứng, trước mắt giá thị trường đại khái tại 260.000 đồng tài hữu chú thích, trong dương còn lại thư tịch đại khái giá cả, đã liệt kê tại tưởng tình bên trong, ký chụp nhưng tự mình mở ra xem xét trong đất chôn một dương sách, trong đó có một bản phí văn nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp có. Thể giá trị 26 vạn. Diệp Tô phát hiện, chính mình gần nhất vận thế quả thật không tệ. Hôm trước cấp 2 tình báo, để hắn nhặt chỗ tốt một tôn vạn lịch trong thời kỳ mục điêu tự vật, từ đó kiếm lấy 9 vạn năm lợi nhuận. Hôm qua Tần Mạn Vân chủ động đưa tới cửa, lại để cho hắn dùng 12 vạn giá cả, mua xuống 25 vạn ngọc bội. Hôm nay một đầu cấp 3 tình báo, càng là đổi mới ra một bản giá trị 26 vạn bản độc nhất. 3 ngày thời gian, hai cái cấp 2 tình báo cùng một đầu cấp 3 tình báo, để hắn thu lợi gần 50 vạn. Dạng này kiếm tiền tốc độ mới không sai biệt lắm đi. Tuy nhiên phí văn nguyên cửa hàng bạc là cái gì, tổng cảm thấy khá quen. Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Tô lên mạng tra xét một thoáng, mới nhớ tới, phí văn nguyên cửa hàng bạc chính là trước kia hô thượng cựu đại cửa hàng bạc một trong. Tình báo đề cập phí văn nguyên cửa hàng bạc là sáng lập tại Gia Khánh trong thời kỳ danh tiếng lâu năm, lấy tinh xảo vàng bạc công nghệ mà nổi tiếng, sở trường chế tạo kim chui thúy trở cấp cao đồ trang sức. Bất quá phí văn nguyên cửa hàng bạc tại kháng chiến hậu kỳ đã ngừng kinh doanh, sau giải phóng chuyển thành đồ cũ thương hành. Bây giờ hô thượng cựu đại cửa hàng bạc hoàn chỉnh chuyển thừa xuống, cũng chỉ có nổi tiếng lao phượng tưởng còn có thế kỷ trước cuối cùng, từ ông thị gia tộc khởi động lại làm ái tụy lâu châu đáo cảnh phúc cửa hàng bạc. Phí văn nguyên cửa hàng bạc nổi danh nhất liền là kim chui thúy trở cấp cao đồ trang sức. Trong đầu Diệp Tô linh quang lóe lên, nếu là như vậy, xem như bản độc nhất phí văn nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp so với xem như một loại đồ cổ thư tịch bán cho vạn nguyên lương, còn giống như có càng lớn giá trị khai thác không gian. Nghĩ đến nên xử lý như thế nào bản kia phí văn nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp sau, Diệp Tô lại mở ra tình báo tường tình, xem xét quyển sách khác giá cả. Làm án kỷ văn quyển 6 đời thanh tranh khắc gỗ 4180 đồng, địa lý người cần biết quyển 36 rõ ràng khắc bản 600 đồng. Tuy nói là 1-200 năm cổ thư tịch, nhưng bất quá là năm đó phổ thông thư tịch, hệ thống đưa ra định giá cũng liền mấy trăm đến 2.001 bản. mấy chục bản thư tịch gộp lại, tổng giá trị cũng mới 2 vạn khối tà hữu. Cũng được a, tăng thêm những cái này thượng vàng hạ cám cổ thư, 3 ngày này lợi nhuận cũng có thể đột phá 50 vạn. Diệp Tô lại đợi một hồi, cũng không đợi được tình báo đổi mới ra ẩn tàng chứng mẫu. Chuyện gì xảy ra à, để ta hiện tại đi ra cửa đảo, lại không có thuộc tính ban thưởng xem như bồi thường. Hệ thống ca không cho, Diệp Tô cũng không cách nào cứng rắn muốn, chỉ có thể cho Trần Hân Di lên cái yên giấc phục vụ sau, đứng dậy ra ngoài làm việc. Tới trước Lệ Loan tiểu khu, cầm lên cốc chim, đầu đèn chờ công cụ gây án Diệp Tô mới căn cứ hướng dẫn, mở ra nửa giờ xe, đi tới Đàm Âm thôn phụ cận. Phía nam dốc núi. Xác định phương hướng sau, Diệp Tô mới lái xe cẩn thận, đi tới khoảng cách Đàm Âm thôn có đoạn khoảng cách dốc núi bên cạnh, xa xa nhìn thấy hệ thống cho hắn chỉ dẫn ánh sáng. Sau khi xuống xe xung quanh quan sát một thoáng, xác định hừng đông gần tới một điểm, cư dân phụ cận không có người nhàm chán đến dốc núi bên này chơi bừa, Diệp Tô mới đội trên đầu đèn, lục lọi hướng chỉ dẫn ánh sáng đi đến, đi tới một gốc hơn mấy chục cm to đại thụ bên cạnh. Hy vọng không muốn bị chôn đến quá sâu a. Diệp Tô một bên cầu nguyện, một bên mang lên lao công bao tay, dùng chỉ dẫn ánh sáng làm trung tâm, vung vẫy cốc chim bắt đầu khai thác. Gần đây Dương Thành các địa khu thỉnh thoảng sẽ trời mưa, dốc núi đất đai không tính cứng rắn, Diệp Tô đào lên cũng sẽ không quá phí sức. Có lúc trước mấy lần thể chất cùng lực lượng ban thưởng gia trì, trong chốc lát, Diệp Tô liền hướng phía dưới đào cái mấy chục cm hồ sâu. Hệ thống ca liên tục cho ta tăng thêm 3 lần thể chất cùng lực lượng sẽ không phải liền là chờ ở đây ta đi. Nghĩ đến một điểm này, Diệp Tô mới lương tâm đau xót, cảm thấy lần trước nhìn thấy lực lượng thuộc tính ban thưởng, liền hoài nghi hệ thống ca là tại âm dương hắn là thế cậu, tựa như là trách oan người tốt. Không đúng, là trách oan hảo hệ thống. Hệ thống ca, là huynh đệ trách oan người, thật xin lỗi. Vừa nói xin lỗi, Diệp Tô cốc chim cũng vung vẩy đến càng hăng say. Đông. Lần nữa một cốc chim xuống dưới, Diệp Tô cảm giác dường như đào đến đồ vật gì, phẩm chất không có đá cứng rắn, càng giống là ván gỗ các loại. Chương 157, cái này không được đâu. Chương 157, cái này không được đâu. Dùng đầu đèn chiếu xạ một thoáng, quả nhiên phát hiện chính mình đào đến một khối ván gỗ. Biết chiều sâu sau, Diệp Tô cũng trong lòng nắm chắc, bắt đầu đem hố đào rộng, không đến 10 phút đồng hồ liền đem cả khối ván gỗ đào móc ra. Bởi vì trường kỳ chôn dưới đất, lúc này ván gỗ đã xuất hiện khác biệt trình độ tối giữa. Vẫn là trực tiếp đóng đinh a. Diệp Tô không phát hiện có thể mở ra ván gỗ địa phương, đành phải dùng cuốc chim từ bên cạnh nhẹ nhàng khiêu động, đem thối giữa ván gỗ cạy ra. Nguyên lai bên trong còn có một cái dương a. Cạy ra ván gỗ sau, Diệp Tô nhìn thấy bên trong là một cái vương vức, bị dầu cây chậu bọc giấy bao lấy đồ vật. Xé mở dầu cây chậu giấy sau, một cái dương gỗ bất ngờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Không kịp chờ đợi đem dương gỗ mở ra, bên trong lại là một cái khác bị dầu cây chậu bọc giấy bao lấy đồ vật. Dựa vào đè nén xuống xúc cảm, Diệp Tô có thể kết luận, bên trong liền là tình báo đề cập cổ thư tịch. Trước kia chôn dương người cũng hẳn là lo lắng bên trong thư tịch cùng dương gỗ sẽ bị ăn mòn, mới nội ngoại bao hết tầng 2 dầu cây chậu giấy, còn dùng một cái dương gỗ khác ngăn cách thổ nhưỡng, này ngược lại là giúp Diệp Tô bớt đi không ít thời gian. Mượn ngoại tầng dương gỗ ngăn cách mất thổ nhưỡng, Diệp Tô dùng sức hướng lên phóng nhất, liền đem bên trong dương gỗ mang ra ngoài. Xé mở dầu cây chậu giấy, xác nhận bên trong là thư tịch sau, Diệp Tô liền đắp lên ván gỗ sau, nhanh chóng đem hố lấp đầy, lại đem thổ nhưỡng phải cụ thể sau, liền đem dương gỗ đặt lên cốt sau, lái xe hơi nên ngang rời đi. Chờ Diệp Tô trở lại Lệ Loan tiểu khu, đem dương gỗ chuyển tới trong phòng. Đã là trời vừa rạng sáng nhiều gần tới 2 điểm. Cũng không biết là trẻ tuổi lực tráng tinh thần tốt, vẫn là trải qua hệ thống mấy lần thuộc tính tăng lên, Diệp Tô cũng không có cảm giác được nhiều mệt, lập tức đem trong dương dầu cây chậu giấy toàn bộ xé mở, cẩn thận đem bên trong thư tịch từng cái lấy ra tới. Tìm được. Dù sao cũng là 1-200 năm sách cũ, trong dương thư tịch, đại bộ phận đều có chút tổn hại. Bất quá nguyên chủ nhân hẳn là cũng biết, phí văn nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp giá trị tương đối là thủ, còn đơn độc dùng dầu cây chậu giấy lại gói lại. Làm Diệp Tô lật đến giữa thư tịch, phát hiện bị đơn độc bọc lại thư tịch cũng mở rộng miệng, quả nhiên thấy bản kia kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp. Nhờ vào một mực bị tỉ mỉ đảm bảo, giấy nhìn lên cũng tương đối là thủ, để bản này kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp cơ hồ bảo tồn hoàn hảo, không thấy có chỗ nào phá toái. Sợ lực đạo quá lớn sẽ đem thư tịch sẽ phá, Diệp Tô lật ra trang sách lúc đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Kiểm tra nội dung thư tịch lúc, Diệp Tô mới phát hiện bên trong loại trừ ghi chép kim chui thúy đồ trang sức nhiều phương diện bản thiết kế bên ngoài, bản vẽ cũng đều che có phí văn nguyên cửa hàng bạc con dấu. Nhìn bộ dáng này khá giống là đã qua bản thảo, chuẩn bị bắt đầu đầu nhập chế tạo. Chỉ là không biết do nguyên nhân gì, phí văn nguyên cửa hàng bạc cuối cùng không có đem nhóm này kim chui thúy đồ trang sức chế tác được, còn để bản này bản thiết kế cấp chuyển ra đến Dương Thành, cuối cùng bị người chôn đến trong đất. Xem như phí văn nguyên cửa hàng bạc đồng hành, tin tưởng Phách Vân tập đoàn khẳng định có biện pháp thực hiện bản này bản thiết kế cấp lợi ích tối đại hóa. Đồ vật liền đến bán cho cần nhất người, mới có thể bán ra tốt nhất giá cả. So với bình thường tàng gia, khẳng định là châu báu ngành nghề người, càng cần hơn cựu đại cửa hàng bạc một trong bản thiết kế cấp. Cho nên vừa mới nằm lúc ở trên giường, Diệp Tô liền đã kế hoạch hảo, muốn đem phí văn nguyên cửa hàng bạc bản thiết kế cấp bán cho Lý Mộng Giao. Đang lái xe trên đường tới, Diệp Tô cũng giúp Lý Mộng Giao nghĩ kỹ, có thể đem bản thiết kế cấp bên trong đồ trang sức chế tác được, lại lợi dụng phí văn nguyên cửa hàng bạc bản hiệu, làm một đợt cổ kim công nghệ kết hợp các loại nhân viên. Nói không chắc còn có thể trà sát một thoáng, cùng là cựu đại cửa hàng bạc một trong, là Phượng Tường bản hiệu cùng danh hảo. Châu Đáo thiết kế bán vốn chính là cố sự, Diệp Tô mặc dù là thường dân, thế nhưng cảm thấy có tái hiện phí văn nguyên cửa hàng bạc chọc cười giá trị, làm ra đồ vật tối thiểu cũng có thể bán đến đắt một chút. Tất nhiên, cụ thể muốn thế nào lợi dụng bản này bản thiết kế cấp bản độc nhất, vẫn là đến nhìn Phách Vân tập đoàn bộ chủ mở cửa. Cụ thể muốn thế nào cùng nàng hợp tác mới tốt đây, chẳng lẽ trực tiếp muốn tiền? Không tính chính mình quan hệ cùng Lý Mộc Giao, Diệp Tô tin tưởng, Phách Vân tập đoàn khẳng định cũng sẽ rất tình nguyện mua xuống bản thiết kế cấp. Duy nhất nan đề, liền là cái kia dùng phương thức gì cùng Phách Vân tập đoàn hợp tác. Từ lần trước Thạch Bao Ngọc tới nhìn, Lý gia ba người vẫn là rất phúc hậu, liền 28 vạn đều lười đến muốn, trực tiếp liền chuyển cho ta. Diệp Tô linh cơ hơi động, đã bọn hắn đối nhân xử thế nói, vậy làm sao hợp tác vấn đề, liền để bọn hắn hỗ trợ quyết định a. Thời gian đã không còn sớm, hạ quyết tâm sau, Diệp Tô liền đem bản thiết kế cấp lần nữa dùng dầu cây chậu bọc giấy hảo, cùng ngày hôm qua Ngọc đội một chỗ thả tới kết sát. Quyển sách khác liền không chú ý nhiều như vậy, trực tiếp thả tới bên ngoài là được. Làm xong đây hết thảy, Diệp Tô đổi về quần áo sạch, chờ trở lại Trần Hân Di bên kia, đều đã nửa đêm 2 điểm xuất đầu. Tiến giấc phục vụ cùng thể chất thuộc tính tăng lên cũng không phải bản năng, dày vò 2 giờ, cuối cùng thoải mái nằm dài trên giường lúc, một cỗ buồn ngủ nháy mắt đem Diệp Tô quét sạch. Dù là như vậy, Diệp Tô vẫn kiên trì lấy, cho chính mình dùng tới yên giấc phục vụ vậy mới ngủ thật say. Hơn 8 giờ sáng, Trần Hân Di trước khi ra cửa đi làm phía trước, nhìn thấy Diệp Tô thái độ khác thường còn ỉ lại trên giường, liền tiến vào gian phòng, đẩy hắn một cái, "Uy, rời giường, ngươi hôm nay buổi sáng không phải còn muốn lên lớp ư? Thật mệt, hôm nay không quay về lên lớp. Tối hôm qua vì cuộc sống buôn ba đến hơn 2 giờ, liền là châu ngựa đều đến ngừng nghỉ một chút, huống chi là chưa từng bạc đãi chính mình Diệp Tô." "Mệt." Trần Hân Di không yên lòng sờ lên Diệp Tô chán, xác nhận không có phát sốt sau, mới hồ nghi hỏi, "Hai ta tối hôm qua nhưng cái gì đều không có làm, ngươi mệt cái gì? Vấn đề chẳng phải xuất hiện ở cái này?" Diệp Tô lại để cho Trần Hân Di có nổi, "Ngươi tự mình đi ngủ, lưu lại ta hỏa lực này tráng đến trên mông đều có thể bánh nướng trẻ tuổi tiểu hòa tử, một người trên giường lăn lộn khó ngủ đến nửa đêm, hiện tại nhưng không cảm thấy mệt sao?" Diệp Tô bắt đầu trên giường la lối khóc lóc, "Ta mặc kệ, ngươi đến thật tốt bồi thường ta." Trần Hân Di bị Diệp Tô lời này làm đến khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ tại trên đùi hắn vỗ một cái, "Ta đi làm, ngươi yêu khóa không lên khóa, liên quan ta cái dám?" "Liên quan gì đến ngươi?" Diệp Tô ngước cổ lên, khó có thể tin nhìn chăm chú lên Trần Hân Di, "Cái này không được đâu." Sau Diệp Tô cái này trước sau như một không biết xấu hổ sức mạnh, Trần Hân Di liền có thể xác định, hắn một chút việc đều không có, cũng lời đến tiếp tục bị hắn trêu chọc, quay người liền đi ra cửa đi làm. Hôm qua mời được huynh đệ ba người ở bên ngoài xoắn một trận, để Diệp Tô có thể yên tâm thoải mái để Lâm Cảnh Kiệt khi đi học giúp hắn nhìn kỹ chút, tiếp đó trên giường lại đến hơn 9 giờ mới rời giường. An điểm tâm lúc, Diệp Tô mới cho Lý Mộng Giao phát đầu tin tức. "Hôm nay có rảnh không?" Trong văn phòng, nằm trên ghế sofa Lý Mộng Giao, thu đến Diệp Tô gửi tới tin nhắn, lông mày lập tức vén lên, chủ động cho ta phát tin tức, hẳn là lại đem ta cái này xem như thu đồ vật địa phương. "Muốn làm gì?" "Diệp Tô, chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật, có rảnh rỗi đưa qua cho ngươi chương 158, chính là dễ dụ niên kỷ chương 158, chính là dễ dụ niên kỷ lễ vật." Nhìn thấy lễ vật hai chữ, trên mặt Lý Mộng Giao hiện lên vẻ vui mừng, hai tay bay lượn, đánh một nhóm chữ đi qua. "Mặt trời mọc lên từ phía tây sao à, còn có thể đợi đến ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật Diệp Tô, vậy ngươi muốn hay không muốn đi Diệp Tô, không quan tâm ta liền cho người khác Diệp Tô, đừng nói ta không nói cho ngươi, đây tuyệt đối là cái thứ tốt gặp Diệp Tô nói muốn đem đồ vật cho người khác." Trên mặt Lý Mộng Giao rõ ràng vui lên, lập tức tin tức trở về. "Nhìn ngươi đem đồ vật nói đến như vậy hảo, và đại tiểu thư liền cho ngươi cái cơ hội, cố mà làm nhận lấy á quả tặng gì. Diệp Tô, chờ nhìn thấy ngươi sẽ biết thần thần bí bí." Lý Mộng Giao ngoài miệng nói nhỏ, lại không phát hiện từ đầu đến cuối, chính mình khỏe miệng đều là mang theo ý cười. "Ta hôm nay tại công ty, ngươi có muốn hay không tới tìm ta, vẫn là chúng ta ra ngoài tìm một chỗ trò chuyện." "Diệp Tô, tại công ty cũng được, ta đi qua tìm ngươi đi." "Ok." Lý Mộng Giao cho Diệp Tô phát cái văn phòng địa chỉ đi qua. "Tới sau, đến tầng 19 lễ tân, nói muốn tìm ta là được Diệp Tô, đi." Sau một tiếng đến hừ, thu đến Diệp Tô phục hồi sau, ngón tay Lý Mộng Giao tùy ý vạch lên điện thoại, trong miệng còn vui sướng rên lên tiểu điệu. Một bên khác, Diệp Tô ăn xong điểm tâm, trước về chính mình phòng thuê, cầm lên ngọc bội cùng bản thiết kế cấp sau, mới lái xe đến Phách Vân tập đoàn chỗ tồn tại văn phòng tầng 19. "Ngươi tốt, ta tìm Lý Mộng Giao tiểu thư." Lễ tân hiển nhiên sớm đã tiếp vào thông chi, "Ngươi là Diệp tiên sinh đúng không?" "Đúng." "Mời đi theo ta." Tại trước đài dẫn dắt tới, Diệp Tô lại lên lầu 21. Phách Vân tập đoàn tất nhiên cũng không phải có thực lực, có thể tại Dương Thành bao xuống nguyên một tòa giáp cấp văn phòng làm tòa nhà văn phòng. Cả tòa nhà chỉ có 19, 20, tầng 23 lầu là Phách Vân tập đoàn. Bất quá cái này 3 tầng lầu là Lý Sơn Hải trước kia thừa dịp giá thấp, xem như đầu tư trực tiếp mua lại, hiện tại 1 mét vuông hơn 2 vạn, 3 tầng lầu tính đến tới có thể giá trị hơn 1 ức. "Đông đông đông, ai?" "Lý tổng, Diệp tiên sinh tới." "Hả? Vào đi." Chờ Diệp Tô sau khi tiến vào, lễ tân đóng cửa lại, vẫn là kìm nén không được bắt quái tâm, thừa cơ hướng trong văn phòng đánh giá vài lần, muốn biết tới là hộ khách, vẫn là Lý tổng bạn năm giới. "Tùy tiện ngồi đi." Lý Mộng Giao cũng không ngồi vào bàn công tác, mà là ngồi tại trước khay trà sofa trên ghế dài, hướng Diệp Tô lên tiếng chào hỏi, đồng thời vô tình liếc qua trong tay Diệp Tô cổ xưa dầu cây chậu giấy. "Ừm." Diệp Tô ngồi vào sofa bên cạnh, đồng thời tùy ý đem dầu cây chậu giấy thả tới trên bàn, lại móc ra chứa lấy ngọc bội hộp chữ vật. "Không phải nói có lễ vật à, cho ta xem một chút." Lý Mộng Giao không có chút nào khách khí, tại Diệp Tô vào chỗ sau, liền hướng hắn đưa tay phải ra, không có chút nào quanh co lòng vòng. "Gấp cái gì?" Diệp Tô mở ra trước hộp chữ vật, đưa tới, "Cho ngươi xem cái đồ vật." "Ngọc bội." Tiếp nhận hộp, phát hiện bên trong là khối ngọc bội, Lý Mộng Giao trong đôi mắt thật to, chứa lấy càng lớn nghi hoặc, "Năm không ngày Tết không tiết, đưa ta khối ngọc bội làm gì?" Nghi hoặc ở giữa, Lý Mộng Giao còn nhịn không được não bổ một tràng, trong phim truyền hình nhân vật nam chính đem ra truyền ngọc bội đưa cho nhân vật nữ chính thần tượng Lý Mã. đây không phải tặng cho ngươi, là tiện đường mang tới, cho ngươi xem một thoáng công ty của các ngươi có thu hay không. Lại là tới tìm ta thu đồ vật à, ta còn tưởng rằng ngươi thật lương tâm phát hiện, cho ta chuẩn bị vật gì tốt đây. Tưởng rằng lễ vật, kết quả là hàng hóa, trong lòng Lý Mộng Giao tỏa ra một cỗ lửa không tên, cắn răng căm tức nhìn Diệp Tô. Thật có lễ vật. Lý Mộng Giao thái độ đột nhiên 180 độ đảo ngược, không giống như đầu lao hổ như, quả thực dọa Diệp Tô kêu to một tiếng, lập tức nâng tay lên bên trong dầu cây chậu giấy, đây mới là lễ vật. 27 tuổi, chính là dễ dụ niên kỷ. Cái này còn tạm được. Gặp Diệp Tô thật chuẩn bị cho mình cái khác lễ vật, Lý Mộng Giao tâm hỏa biến mất, đứng dậy đến bàn công tác trong ngăn tủ, tìm tới đèn tin soi lên. Diệp Tô nhìn Lý Mộng Giao tâm tình chập chờn lớn như vậy, trong lòng không nhịn được cô, Lý đại tiểu thư sẽ không phải là kỳ kinh nguyệt đến a, thế nào người như vậy nóng nảy. Ta hôm nay sẽ không phải nổi lên không phải lúc a. Lý Mộng Giao không biết Diệp Tô đang suy nghĩ gì, tỉ mỉ kiểm tra một lần sau, mới cuối cùng có kết luận, ngọc bội kia chất vải quả thật không tệ. Đúng thế, ta hô ai, cũng không dám hô Lý đại tiểu thư a. Lý Mộng Giao kiêu ngạo ưỡn một chút to lớn lồng ngực, rõ ràng đối Diệp Tô định nọt 10 phần hưởng thụ. Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Cho ngươi cái giá hữu nghị, 25 vạn. Thành giao. Lý Mộng Giao tất nhiên có thể nhìn ra, Diệp Tô mang tới ngọc bội là phía trước lao chất vải, hiện tại cực kỳ khó lại tìm đến, 25 vạn chính xác là cái giá hữu nghị. Chờ sau đó để tài vụ đem tiền gọi cho ngươi. Đi. Có giao dịch ghi âm cùng giao dịch hợp đồng, lại đem ngọc bội bán cho Phách Vân tập đoàn. Diệp Tô tin tưởng, sau đó giả trí cường trong nhà coi như phát hiện vấn đề, cũng không có cách nào đem đồ vật lại muốn trở về. Ngồi trở lại sofa, đem ngọc bội thả về hộp sau, Lý Mộng Giao hai mắt không chút kiêng kỵ xem kỹ lấy Diệp Tô, trong mắt ý tứ hết sức rõ ràng, còn thiếu thỏ tay hướng Diệp Tô muốn lấy vật. Đây này, Diệp Tô cũng không nghĩ tới, Lý đại tiểu thư lại là bộ dáng này, đành phải đem một kiện khác đồ vật đưa tới, cho ngươi tìm quyển sách. Ý tứ gì? Lý Mộng Giao lộ ra hai quả răng nanh, nói là cho ta chuẩn bị lễ vật, kết quả là nói ta nên nhiều đọc điểm sách. Hoan buồn a. Xác nhận Lý Mộng Giao lớn như vậy tâm tình chập chờn, khẳng định là ở vào kỳ kinh nguyệt, Diệp Tô một điểm ba hoa đều không dám đùa, nhà các ngươi là làm châu báu sinh ý, khẳng định nghe qua cựu đại cửa hàng bạc a. Làm người này, ai không có nghe qua cựu đại cửa hàng bạc danh hảo, ngươi hỏi cái này làm gì? Đây là cựu đại cửa hàng bạc một trong, Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp, phía trên còn có Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc đồng dấu, ta nghiệm một thoáng, bản này đồ cấp chính xác là thật. Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp vẫn là đóng qua trường. Lý Mộng Giao ngạc nhiên, tiếp đó không kịp chờ đợi đem dầu cây chậu giấy mở ra, không có đem đồ cấp cầm lấy, trực tiếp tại trên bàn lật lên. Cũng thật là Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp a. Từng tờ lật lên đồ cấp bên trong ghi lại đủ loại cổ điển đồ trang sức thiết kế cùng chú giải, Lý Mộng Giao càng xem càng là thích thú. Cái này có thể nói là nàng lớn như vậy, nhận qua đặc biệt nhất cũng có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật. Lý Mộng Giao đối đồ cổ chỉ là hiểu một điểm thưởng thức, nhưng cũng biết dùng bảo tồn mức độ hoàn chỉnh, còn có Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc danh hảo, bản này đồ cấp giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Diệp Tô như vậy suy nghĩ khác người, chuẩn bị cho mình một phần đặc biệt như vậy lễ vật, sẽ không phải là có cái gì khác ý đồ à? Nhưng hắn không phải nói hắn có bạn gái ư? Thế nào còn tiêu phí nhiều như vậy suy nghĩ, chuẩn bị cho mình phần lễ vật này đây? Ta tra xét một thoáng, bản này đồ cấp hẳn là bản độc nhất, chưa nghe nói qua còn có Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc bản thiết kế cấp truyền ra, hơn nữa bên trong không có một kiện đồ trang sức, là ở trên thị trường xuất hiện qua. Chương 159, hiện tại sinh biến. Chương 159, hiện tại sinh biến. Bản độc nhất. Nội tâm Lý Mộng Giao chính giữa suy nghĩ bay tán loạn, tùy tiện suy đoán Diệp Tô đưa chính mình bản đồ này cấp ý đồ. Nghe được Diệp Tô nhắc lên, bản đồ này cấp là bản độc nhất sau, Lý Mộng Giao cũng tỉnh táo lại, đồng thời trong đầu mơ hồ bắt được một chút cái gì. Chính xác là bản độc nhất, mà là ta điều tra, đồ cấp bên trong đồ trang sức, không có một kiện ở trên thị trường xuất hiện qua, cơ bản có thể xác định, Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc chỉ là đóng dấu sửa bản thảo, vẫn còn chưa kịp đem bản thiết kế cấp chế tạo thành dụng cụ. Ngươi nói là, bản này đồ cấp không chỉ là bản độc nhất, vẫn là có thể trực tiếp sử dụng bản thiết kế cấp. Lý Mộng Giao có thể giúp đỡ Lý Sơn Hải xử lý Phách Vân tập đoàn, tất nhiên không thể nào là người ngu. Nàng rất rõ ràng, đối phổ thông người thu thập, có hay không có chế tạo thành dụng cụ, nhiều nhất cũng liền là một điểm trên giá cả khác biệt. Nhưng đối với Phách Vân tập đoàn, một bản còn không có bị sử dụng tới, hơn nữa treo lên cựu đại cửa hàng bạc một trong, Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc danh hảo, cùng phổ thông đồ cấp nhưng là hoàn toàn là hai kiện đồ vật. Lần trước đi nhà ngươi làm khách, cha ngươi không phải để cập qua, muốn cho Phách Vân Châu đáo cái này phẩm bài đi ra Việt tình ư? Ta liền nghĩ, xem các ngươi có thể hay không mượn bản đồ này cấp, cùng Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc bằng hiệu, làm chút cổ kim kết hợp cổ điển cao xa xỉ các loại nhân viên chủ tính. Ngược lại đồ cấp bên trong đồ trang sức liền như thế 20 kiện, hơn nữa có Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc làm thư xác nhận, có thể bảo đảm làm ra đồ trang sức số lượng có hạn, các ngươi liền là làm đói khát nhân viên, cũng hợp tình hợp lý. Đồng thời còn có thể mượn cựu đại cửa hàng bạc cổ điển cao xa xỉ các loại trò cười, tăng thêm một bước các ngươi phẩm bài lực, nhìn có thể hay không mượn cái này, đem Phách Vân phổ biến ra ngoài. Đề cập tới tập đoàn sinh ý cùng tương lai phát triển, Lý Mộng Giao nháy mắt đem những cái kia suy nghĩ lung tung ném ra sau đầu, trong chớp mắt lại khôi phục trước kia nữ cường nhân hình tượng. Nghe lấy Diệp Tô lời nói, Lý Mộng Giao hơi suy tư sau liền làm ra phán đoán, ngươi nói kế hoạch chính xác có rất lớn khả thi, nhưng đây hết thảy đều đến xây dựng tại bản này đồ cấp là bản độc nhất, hơn nữa Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc thật còn không đem bên trong đồ trang sức làm ra trên cơ sở mới được. Diệp Tô lại không cách nào lộ ra nội dung tình báo, chỉ có thể đem vấn đề ném sẽ cho Lý Mộng Giao, ngược lại ta kiểm nghiệm qua, đồ cấp không có vấn đề, chính xác đến từ Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc dùng Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc danh hào điều tra, cũng không phát hiện trên thị trường có đồ cấp bên trong đồ trang sức bị giao dịch qua. Một kiện hai kiện có lẽ là trùng hợp, nhưng đồ cấp bên trong hai mươi mấy kiện đồ trang sức đều không tra được ở trên thị trường giao dịch qua, ta mới hoài nghi Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc còn không đem bản đồ này cấp bên trong đồ trang sức làm được qua. Về phần là thật là giả, nếu như Phách Vân tập đoàn thật dự định lợi dụng bản đồ này cấp, làm cái gì nhân viên chọc cười lời nói, liền đến các ngươi chính mình lại xác nhận một lần. Ừm. Lý Mộng Giao lại tin tưởng Diệp Tô, quan hệ tập đoàn phát triển và danh dự, nàng cũng sẽ cẩn thận một chút, lần nữa tìm người xác nhận thật giả, bảo đảm sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Ngươi bản này đồ cấp giá trị bao nhiêu tiền, ta đại biểu tập đoàn mua lại a. Hai người không phải thật nam nữ bằng hữu, Lý Mộng Giao cũng không tiện vô duyên vô cớ nhận lấy lễ vật quý trọng như vậy, liền chủ động đưa ra, muốn dùng tiền mua xuống tới. Ai, Diệp Tô sốc nổi làm hào sảng bộ dáng, khách khí cái gì, đều là bằng hữu, tiền gì không tiền. Miễn phí mới là đắt nhất, đạo lý kia Diệp Tô cũng hiểu. Vốn là hướng lấy đem đồ cấp bán đến quý hơn, mới sẽ cùng Lý Mộng Giao tán gẫu cái gì chuẩn bị cho nàng phần lễ vật dạng này nói dối, hiện tại Diệp Tô tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng muốn tiền. Hai người chỉ tiếp đụng qua mấy lần, nhưng Lý Mộng Giao đối Diệp Tô cũng bắt đầu có hiểu, gặp hắn thái độ khác thường hào sảng răng dấp, liền biết hắn không phải đơn thuần đem đồ cấp xem như lễ vật đưa cho chính mình, khẳng định cũng ôm lấy bán cho chính mình ý tứ. Bất quá Lý Mộng Giao hiện tại vẫn là vô cùng vui vẻ. Nàng không biết rõ bản này đồ cấp là làm sao tới, nhưng có thể xác định là muốn tìm đến loại này cựu đại cửa hàng bạc bản độc nhất đồ cấp, độ khó tuyệt đối phi thường lớn. Diệp Tô khẳng định cũng là mất không ít thời gian mới cầm tới tay. Hắn có thể tốn nhiều như vậy suy nghĩ, tìm tới Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp, nói không cho phép liền là lần trước tại trong nhà, biết được Phách Vân tập đoàn có đi ra Việt tình kế hoạch, mới sẽ để ý như vậy muốn giúp chính mình một cái. Có phần tâm ý này tại là đủ rồi. Tâm tình thật tốt, Lý Mộng Giao cũng lộ ra nụ cười, cùng Diệp Tô làm lên nói đùa, ngươi giúp Phách Vân tập đoàn ân tình lớn như vậy, ta vốn còn nghĩ, thế nào cũng đến cho ngươi một số lớn cảm tạ phí, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, bằng hữu. Lý Mộng Giao còn cố ý tại bằng hữu hai chữ tăng thêm trọng âm. Đừng a, ngươi nếu không vẫn là cùng ta khách khí nữa một chút đi. Nghe được Lý Mộng Giao còn thật không khách khí với chính mình, nội tâm Diệp Tô lập tức hoảng hốt. Nguyên lai tưởng rằng lão Lý nhà đều là nói người, cái này thế nào còn cho cái bậc thang liền xuống, đem cảm tạ phí đều bớt đi đây. Diệp Tô kém chút thoát ra, để Lý Mộng Giao cân nhắc lại một thoáng. Phúc, cũng may Lý Mộng Giao không thể đình chỉ, gặp một lần trên mặt Diệp Tô lộ ra kinh ngạc biểu tình, lập tức phốc xì một tiếng bật cười, mới để Diệp Tô biết, Lý đại tiểu thư cũng là đang lấy hắn nói đùa. Trong lòng nắm chắc, Diệp Tô gan lại nổi lên tới, tiếp tục giả ra hào sảng địa bộ, đều là chuyện nhỏ, không cần khách khí. Được rồi. Lý Mộng Giao tức giận cắt ngang Diệp Tô biểu diễn, ngươi lần này giúp chính là Phách Vân tập đoàn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá quan hệ tập đoàn tiếp xuống phương hướng phát triển, ta còn đến trở về xin phép một chút cha ta. Ai, Diệp Tô lắp đặt đủ nghiện, còn muốn tiếp tục biểu diễn, kết quả bị Lý Mộng Giao vượt lên trước một bước cắt ngang. Ngươi lại đi theo ta cái này, ta liền thật không khách khí với ngươi a. Diệp Tô nghe vậy, lập tức ý miệng, đem đằng sau lời kịch nuốt về bụng. Lý Mộng Giao thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tô, trên mặt một bộ ngươi thế nào không tiếp tục biểu tình. Được, đồ vật cũng đưa đi, vậy ta liền đi trước. Nói lấy Diệp Tô đứng dậy, liền muốn cùng Lý Mộng Giao cáo biệt. Sự tình nói xong cũng đội vã rời khỏi, ngươi cũng thật là diễn đều không cần diễn a. Trong ánh mắt của Lý Mộng Giao mang theo một điểm bất mãn. Diệp Tô thấy thế, chỉ có thể cười ngượng một tiếng, ta đây không phải sợ ngươi bận điệu, không dám tiếp tục làm phiền ngươi đi. Ha ha. Lý Mộng Giao cười lạnh một tiếng, căn bản không tin Diệp Tô việc cớ. Ngày trước giao thiệp với nàng nam nhân, có loại này cùng nàng một chỗ cơ hội, cái nào không phải tìm kiếm nghĩ cách muốn chờ lâu một hồi. Nhưng trước mắt cái nam nhân này, mỗi lần chính sự vừa nói xong, lập tức liền tìm viện cớ trốn đi, liền bồi chính mình nhiều trò chuyện chút thiên đô không chịu. Lý Mộng Giao cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình là tiền không đủ nhiều, vẫn là trưởng thành đến không đủ xinh đẹp, thế nào Diệp Tô loại này huyết khí phương cương sinh viên, đối chính mình dường như không có gì hứng thú. Vẫn là nói, Lý Mộng Giao vô ý thức túi đầu nhìn một chút. Thật lớn a, chẳng lẽ hiện tại sinh viên không thích lớn, ưa thích mình? Không nên a. Chẳng lẽ là ghét chính mình năm nay 27 tuổi, tuổi tác so hắn lớn quá nhiều, mới sẽ ngay cả trời cũng lười đến cùng chính mình trò chuyện a. Hắn 21 tuổi, chính mình 27 tuổi, đều nói nữ 3 tuổi, ôm gạch vàng hai người trên lệch 6 tuổi, chẳng phải là đến ôm hai khối gạch vàng. Không khỏi, nội tâm Lý Mộng Giao bắt đầu có tuổi tác tùy thời ở giữa tăng trưởng bối rối. Theo sau Lý Mộng Giao lại tỉnh táo lại. Hai người cũng không phải thật tại một chỗ, chính mình muốn những thứ đồ nổn ngang này làm gì. Chương 160, chạy chối chết chương 160, chạy chối chết không hiểu thấu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn lo nghĩ đến vấn đề tuổi tác cùng vóc dáng đối với người khác phái lực hấp dẫn, Lý Mộng Giao gương mặt chợt chấn một thoáng, ngay sau đó liền có một cỗ nhiệt ý nổi lên. Mà Diệp Tô bị Lý Mộng Giao cười lạnh hù dọa đến tâm hoảng, đành phải tính thăm dò hỏi thăm một câu, không có việc gì, ngươi nếu không bận bịu lời nói, ta cũng có thể nhiều người biết, hai ta tâm sự. Lý Mộng Giao vốn là tại vì chính mình suy nghĩ lung tung mà xấu hổ, gặp Diệp Tô ngoài miệng thăm dò, lại không có lại ngồi xuống ý tứ, càng là giận không chỗ phát tiết, ngươi thích đi đâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hỏi ta làm gì? Lý Mộng Giao cũng không phát hiện, chính mình rõ ràng là đem hỏa khí vung đến Diệp Tô trên mình, nhưng ngữ khí nghe tới, lại rất giống oán phụ. Cũng may Diệp Tô cũng không chú ý tới điểm ấy, nghe vậy lập tức giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng, vậy ngươi bận, ta liền đi trước, có gì cần hỗ trợ, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chắc chắn Lý đại tiểu thư hôm nay khẳng định là kỳ kinh nguyệt, Diệp Tô không dám tiếp tục lưu lại, còn xuống một câu sau chạy chối chết. Gặp Diệp Tô thật cũng không quay đầu lại rời phòng làm việc, Lý Mộng Giao khi đến hai gò má đều phồng lên. Nhưng vừa nghĩ tới Diệp Tô trước khi đi, giơ hai tay lên đầu hàng làm quái dáng dấp, Lý Mộng Giao lại không cảm thấy cười lên. Vô ý thức sờ lên vừa mới hạ sốt gương mặt, Lý Mộng Giao mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên bàn bán thiết kế cấp. Bán châu đáo không chỉ là bán tại đá, càng nhiều thời điểm là tại bán cố sự cùng tình cảm. Cái đạo lý này liền Diệp Tô đều hiểu, càng chưa nói là Lý Mộng Giao. Hiển nhiên, lợi dụng được bản này đồ cấp, nhất định có thể dùng truyền thừa cổ kim kết hợp làm chủ đề, nói ra một cái cố sự tốt. Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, còn có thể đem Phách Vân cùng Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc buộc chung một chỗ, tăng lên phẩm bài lực đồng thời, gia tăng Phách Vân phẩm bài nội tình. Vẫn là trước cha rõ ràng, đừng đến thời điểm không vui một tràng. Quan hệ Phách Vân tập đoàn, Lý Mộng Giao lập tức lại biến trở về chỗ làm việc nữ công nhân, không còn chút nào nữa vừa mới đối mặt Diệp Tô lúc tiểu nổ án phụ giáng dấp. Đầu tiên là để bộ phận tài vụ cho Diệp Tô đánh tới 25 vạn mua ngọc bội khoản tiền sau, Lý Mộng Giao lại căn cứ đồ cấp, thô sơ giản lược đem bên trong đồ trang sức vẽ ra hiệu quả đồ. Lý Mộng Giao đại học đọc chính là quản lý chuyên ngành, nhưng cũng học qua châu đáo thiết kế, mấy năm này chính mình cũng thiết kế quá nhiều khoản châu đáo đồ trang sức. Có đồ cấp làm tham khảo, hiệu quả đồ lại không cần làm nên nhiều tinh tế, Lý Mộng Giao làm đến giữa trưa tan tầm, 24 chương hiệu quả đồ liền đã vẽ ra. Vì phòng ngừa đồ cấp để lộ, Lý Mộng Giao còn cố ý sửa lại một chút đồ trang sức phía trên tỉ mỉ. Xác nhận hiệu quả đồ không có vấn đề sau, Lý Mộng Giao mới phát ra đi, để công ty nhân viên căn cứ nàng họa hiệu quả đồ, tại trên mạng lục soát tất cả cùng Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc có liên quan đồ trang sức cùng ngoại mẫu hồ sơ, nhìn có hay không có đối được. Ăn xong trợ lý mang tới cơm trưa, Lý Mộng Giao tại văn phòng ngủ trưa một hồi, buổi chiều mới tìm mấy cái ngành nghề bên trong lão nhân, để bọn hắn hỗ trợ xác nhận một chút, bản này đồ cấp thật là từ Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc chạy ra. Xác định đồ cấp là chính phẩm sau, Lý Mộng Giao mới lái xe về nhà. Mẹ, cha ở nhà không? Tại phòng sách luyện hắn cái kia hai cái chữ phá đây. Gặp Lý Mộng Giao trở về đến không còn sớm không muộn, còn hiếm thấy vừa vào cửa liền tìm Lý Sơn Hải, Vương Lệ Quyên nghi vấn hỏi, thế nào, là công ty bên trong đã xảy ra chuyện gì ư? Không có, chỉ là có chút sự tình, đến lao ba cầm một thoáng chủ kiến. Vương Lệ Quyên nghe xong không ra chuyện gì, cũng liền bỏ mặc không quan tâm, ra hiệu Lý Mộng Giao chính mình đi phòng sách tìm Lý Sơn Hải. Đông đông đông, cha. Vào đi. Lý Mộng Giao đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy Lý Sơn Hải một mặt nghiêm túc, trong tay bút lông tùy ý huy sái, tựa như tại hoàn thành cái gì mãnh liệt. Nhưng chính mình lão ba, tại thư pháp bên trên là cái gì trình độ, Lý Mộng Giao tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Chữ khó coi cũng là không đến mức, chẳng qua là có giải thích của mình. Viết xong một bức rất có phong cách cá nhân tiên đạo thủ cần Lý Sơn Hải như là hoàn thành cái gì hạng mục lớn một loại, thu khí sau thả ra trong tay bút lông, vậy mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộng Giao, tìm ta làm gì? Cho ngươi xem cái đồ vật. Lý Mộng Giao lên trước, đem Lý Sơn Hải bản vẽ đẹp hướng bên cạnh bên lên, xác nhận trên bản không có chơi liều sau, mới đưa Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp bỏ lên trên bản. Bản thiết kế cấp, xem như việc tình người, trên địa bốn cái chữ phồn thể, Lý Sơn Hải tất nhiên cũng có thể nhìn hiểu, sách này có lẽ có lịch sử a, là phía trước hiệu buôn bản thiết kế cấp a. Ừm. Lý Mộng Giao không có thừa nước đục thả câu, đây là Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp mà lại là bản độc nhất. Cựu đại cửa hàng bạc bên trong Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc. Đây đúng là cực kỳ khó được đồ cất giữ. Bản này đồ cấp bên trong đồ trang sức, còn không có bị làm được. Còn không có bị làm được. Lý Sơn Hải nguyên bản muốn theo ý đem đồ cấp cầm lên lật một cái, nghe được Lý Mộng Giao lời này, duỗi ra tay lập tức dừng ở không trung, khiếp sợ nhìn về phía Lý Mộng Giao. Làm mấy chục năm sinh ý, Lý Sơn Hải thương nghiệp tư duy tự nhiên so Lý Mộng Giao càng nhạy bén. Cựu đại cửa hàng bạc một trong Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc không có chế tạo thành dụng cụ bản thiết kế cấp. Ba cái nhãn hiệu tính gộp lại, không cần chờ Lý Mộng Giao nhắc nhở, trong đầu Lý Sơn Hải liền đã có một cái nhân viên phương án hình thức ban đầu. Người xác định ư? Trở về phía trước, ta đã đem đồ cấp cầm đi cho Lâm Thúc mấy người nhìn qua, xác định thật là đến từ Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc. Ngoài ra ta còn đem bên trong đồ trang sức làm thành tương tự hiệu quả đồ, để công ty nhân viên đi tra trên thị trường Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc đồ trang sức, có tìm tới tương tự liền cho ta biết. Cho tới bây giờ, 24 chương hiệu quả đồ, còn không ai nói với ta, bọn hắn ở trên thị trường tìm tới bất luận một cái nào tương tự đồ trang sức. Tốt. Nghe được Lý Mộng Giao đã trước đó xác nhận qua, Lý Sơn Hải đôi mắt nháy mắt nổ bắn ra tinh quang, Phách Vân chỉ có 20 mấy năm lịch sử, có thể mượn giúp bản này đồ cấp, còn có Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc danh hiệu, làm ra đồ trang sức nhưng là có hơn 300 năm lịch sử. Phách Vân Châu đáo muốn đi ra biệt tỉnh, còn thiếu một cơ hội. Lý Sơn Hải ý thức đến, lần này nhân viên hoạt động nếu như chủ tính thỏa đáng, rất có thể liền là cái kia thời cơ. Ngươi bản đồ này cấp là từ đâu tới? Hương phấn sau đó, Lý Sơn Hải mới nhớ tới, hỏi bản đồ này cấp lai lịch. Diệp Tô buổi sáng cầm tới công ty. Tiểu Tô. Lý Sơn Hải không nghĩ tới, phần đại lễ này là chuẩn con rể đưa tới. Hắn lần trước nghe ngươi nâng lên, muốn để Phách Vân Châu đáo đi ra biệt tỉnh, cũng cảm giác bản đồ này cấp hẳn là có thể giúp một tay. Liền đem đồ cấp đã lấy tới. Lý Mộng Giao lại đem Diệp Tô nhân viên đề nghị, hướng Lý Sơn Hải nói một lần. Tiểu Tô đề nghị không tệ, dùng một điểm đói khát nhân viên thủ đoạn, chế tạo bộ phận đoàn thể tâm ganh đua để ý, nhất định có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trong ánh mắt của Lý Sơn Hải, tất cả đều là đối chuẩn con rể tán thưởng, có thể nghĩ đến loại này buộc chặt danh tiếng lâu năm nhân viên phương thức, còn tìm đến danh tiếng lâu năm đồ cấp bản độc nhất, Tiểu Tô thật là có bản sự à. Lý Mộng Giao gặp Lý Sơn Hải đối Diệp Tô càng thưởng thức, sinh lòng không ổn phía dưới, lập tức cắt ngang chủ đề, được rồi, ngươi cũng đừng khen hắn, vẫn là trước xác định một thoáng, thế nào bắt đầu trận này nhân viên tạo thế à. Chương 161, xa xỉ chương 161, xa xỉ chuẩn con rể tuy tốt, nhưng bây giờ quan trọng nhất, chính xác là quyết định nhân viên hoạt động, hảo rèn sắc khi còn nóng mau chóng bày ra. Lý Sơn Hải hai cha con đều tán đồng Diệp Tô nhân viên đề nghị, liền căn cứ đề nghị của hắn, sơ bộ quyết định nhân viên kinh phí đầu nhập, còn có đồ trang sức chế tạo tài liệu đẳng cấp các loại vấn đề. Quan hệ tập đoàn chủ doanh châu đáo nghiệp vụ tương lai phát triển, xác định xong sơ bộ phương án kế hoạch sau, còn lại sự tỉnh còn đến trở về công ty, cùng mấy cái cổ đông mở hội xong, mới có thể cuối cùng rơi xuống áp dụng. Cho nên hai cha con hiện tại cũng chỉ có thể trước thảo luận ra một thứ đại khái. Đúng rồi, bản này đồ cấp, Tiểu Tô bán cho tập đoàn bao nhiêu tiền, cũng đừng bởi vì quan hệ của ngươi, hại đến hắn bán thua thiệt. Kết thúc thảo luận sau, Lý Sơn Hải mới nhớ tới muốn hỏi Diệp Tô sự tình. Hắn không muốn tiền. Không muốn tiền. Lý Sơn Hải ánh mắt ý vị sâu xa. Diệp Tô là người thông minh, không chỉ tìm tới bản đồ này cấp, còn liên doanh tiêu thụ phương hướng đều giúp Phách Vân nghĩ kỹ, khẳng định biết bản này đồ cấp đối với Phách Vân giá trị. Vậy hắn không có muốn tiền, khẳng định là xem ở nữ nhi phân thượng. Nữ nhi hiện tại là thật trưởng thành, đều có thể ủi nhà người ta heo. A Lý Mộng Giao thuận miệng giúp Diệp Tô giật cái nói dối, hắn đoán chừng là lo lắng bản đồ này cấp chúng ta không dùng được, mới sẽ nghe ta nói đến cầm về cho ngươi xem một tháng sau, nói với ta chuyện tiền đằng sau nói sau đi. Hiện tại xác định cái này bản thiết kế cấp, Phách Vân có thể cần dùng đến, hơn nữa còn đối Phách Vân tiếp xuống phát triển kế hoạch phi thường trọng yếu, ngươi lại dự định thế nào cảm tạ Diệp Tô đây? Trong mắt Lý Sơn Hải trêu chọc không hề che giấu, để Lý Mộng Giao không lý do cảm thấy ngượng ngùng, ta đây nào biết được à, khẳng định là chính ngươi quyết định à? Hả? Hai ngươi sự tình còn đến ta quyết định à? Lý Sơn Hải khoe miệng mỉm cười, vậy sau này liền đều ta quyết định à? Lý Mộng Giao bản năng ý thức đến trước mặt có cái bẫy dập, lập tức ngăn lại Lý Sơn Hải âm mưu, ngươi cũng chớ nói lung tung, chỉ là bản này đồ cấp xử lý như thế nào để ngươi quyết định mà thôi. A, Lý Sơn Hải tiếp nối thở dài, con tưởng rằng có thể thừa cơ để Lý Mộng Giao nắm chắc điểm, quan hệ cùng Diệp Tô phát triển đến càng nhanh một chút. Lý Mộng Giao một mặt, ta liền biết ngươi không có ý tốt biểu tình, Diệp Tô giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, ngươi vẫn là trước hết nghĩ một thoáng, muốn thế nào cùng hắn hợp tác. Ừm. Lý Sơn Hải suy tư một phen, cũng không quyết định chắc chắn được, cái kia cho Diệp Tô bao nhiêu tiền mới thích hợp. Bình thường tới nói, loại này dân gian hiệu buôn bản thiết kế cấp, một bản mấy trăm ngàn cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng bản này bản thiết kế cấp, đối với Phách Vân tập đoàn tầm quan trọng, khẳng định cùng đối một loại tàng gia rất khác nhau. Muốn thật cho Diệp Tô mấy trăm ngàn, không chỉ sẽ lộ ra hắn Lý gia hẹp hòi, sẽ còn lộ ra Lý gia có chút vong ân phụ nghĩa. Nhân gia hướng lấy hắn cùng nữ nhi của mình ở giữa thì ra, mới sẽ tiêu phí thời gian lâu như vậy cùng suy nghĩ hỗ trợ, chính mình lại chỉ coi thành là một lần phổ thông giao dịch, đây cũng quá không nói được. Như vậy đi. Trong đầu Lý Sơn Hải linh quang lóe lên, đối Lý Mộng Giao nói, cái này 24 kiện đồ trang sức, đến lúc đó cho Tiểu Tô 10% lợi nhuận chia, ngươi cảm thấy thế nào? 10%. Lý Mộng Giao biết Lý Sơn Hải xuất thủ khẳng định hào phóng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ rộng rãi như vậy. Vừa mới bọn hắn thương lượng lúc, đã xác định đem 24 kiện đồ trang sức, định vị làm cao xa xỉ hệ liệt. Loại trừ tốt nhất dùng tài liệu bên ngoài, sẽ còn mời trong nước đỉnh tiêm châu đáo thiết kế đại sư tham gia lần thứ 2 thiết kế cùng chế tạo. Sơ bộ dự đoán, mỗi kiện đồ trang sức nhưng đầu nhập dự toán đều tại 7 chữ số. Tăng thêm nhân viên tuyên truyền thành phẩm, mỗi kiện đồ trang sức cuối cùng giá bán sẽ ở giá vốn 2 đến gấp 3 ở giữa. 24 kiện đồ trang sức, mấy ngàn vạn lợi nhuận, phân cho Diệp Tô 10%, chẳng phải là mấy trăm vạn. Vốn là tìm Diệp Tô giả trang bạn trai, dễ ứng phó trong nhà thúc hôn, kết quả lại để Lý Sơn Hải đem mấy trăm vạn đưa ra ngoài, cái này khiến Lý Mộng Giao có loại liên hợp ngoại nhân hố trong nhà tiền tội ác cảm giác. Bất ngờ chính là, loại trừ tội ác cảm giác bên ngoài, Lý Mộng Giao đối với muốn đem mấy trăm vạn đưa cho Diệp Tô cái này ngoại nhân lại không có cảm giác được đau lòng. Phía trước tìm Diệp Tô giả trang bạn trai, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lý Sơn Hải định cho chính mình giới thiệu tình khác cửa hàng trang sức nhị đại, để cho Phách Vân có khiêu bản có thể đi ra biệt tình. Hiện tại Diệp Tô hỗ trợ tìm đến một bản phí văn nguyên cửa hàng bạc bản thiết kế cấp bản độc nhất, giúp tự mình giải quyết thuốc hôn phiền toái đồng thời, lại hướng Phách Vân châu đáo cung cấp hướng ra phía ngoài tiết kiệm phát triển thời cơ. Một lần giúp hai cái đại ân, cái này mấy trăm vạn hoa cũng coi như giá trị a ân, liền là dạng này. Lý Mộng Giao rất nhanh liền ở trong lòng, cho chính mình không có bởi vì đưa ra mấy trăm vạn mà đau lòng, tìm cái giải thích hợp lý. Thế nào? Lý Sơn Hải đối nữ nhi phản ứng lớn như vậy hơi nghi hoặc một chút, 10% có vấn đề hả, là cảm thấy nhiều, vẫn là thiếu đi. Không có. Lý Mộng Giao vội vàng lắc đầu phủ nhận, đều nói để ngươi quyết định, ngươi nói 10% liền 10% a. A. Lý Sơn Hải một mặt đau lòng nhức óc, nghe được là cho Diệp Tô chia hoa hồng, liền một điểm ý kiến đều không có, thật là con gái lớn không dùng được a. Ngươi nói cái gì đây? Bị Lý Sơn Hải trêu chọc, trên mặt Lý Mộng Giao đỏ lên, xấu hổ tại chỗ dậm chân. Ha ha ha. Lý Mộng Giao phản ứng, để Lý Sơn Hải vui vẻ cười lớn. 27 năm, hắn còn là lần đầu tiên tại trên người nữ nhi nhìn thấy phản ứng như vậy. Nhìn tới nữ nhi cùng chuẩn con rể, thì ra chính xác không cạn, hắn cùng Vương Lệ Quyên cũng có thể yên tâm a, chỉ như vậy một cái nữ nhi mà bối, nếu như có thể mà nói, Lý Sơn Hải phu phụ đương nhiên vẫn là hy vọng Lý Mộng Giao hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, trong đó không lẫn lộn thương nghiệp lợi ích. Xấu hổ sau đó, Lý Mộng Giao cũng khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh, lo lắng hỏi, thế nhưng phân cho Diệp Tô 10% lợi nhuận, tập đoàn mấy cái cổ đông sẽ đồng ý sao? Việc này rõ ràng, hợp tác liền là cả hai cùng có lợi, bọn hắn có cái gì biết bao đồng ý. Lý Sơn Hải đối mấy vị cổ đông phản ứng phi thường tự tin, bọn hắn đều không phải người ngu, cũng nên có thể suy nghĩ cẩn thận, trận này nhân viên chủ tính nếu như có thể thành công, 24 kiện đồ trang sức lợi nhuận đã không quan trọng, đến tiếp sau có thể mang tới lợi nhuận mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. liền sợ có người không rõ ràng nặng nhẹ, tại đồ trang sức lợi nhuận phân phối nâng lên ra chất vấn. Lý Sơn Hải ngữ khí vô dung hoài nghi, tập đoàn vẫn là ta quyết định, bọn hắn chờ lấy hoa hồng là được, phát triển quyết sách còn chưa tới phiên bọn hắn tới khoa tay múa chân. Đi. Nghe Lý Sơn Hải vừa nói như thế, Lý Mộng Giao cũng lại không lo lắng, vậy ta đi cùng Diệp Tô nói một thoáng. Thế nào? Lý Sơn Hải khôi hài nói, liền chờ không nổi a. Ngươi nói cái gì đây? Ha ha. Lý Sơn Hải không để ý tới Lý Mộng Giao phản ứng, hướng nàng ra hiệu một thoáng, cái kia làm gì đi a. Lập tức Lý Sơn Hải lại nghĩ tới cái gì, hướng Lý Mộng Giao dặn dò, rảnh rỗi có thể lại để cho Diệp Tô tới nhà ăn cơm, vừa vặn mẹ ngươi hôm qua còn tại nhắc tới. Nghĩ đến mấy ngày trước để Diệp Tô tới nhà ăn cơm bị cự tuyệt, Lý Mộng Giao khí liền không có ý định một chỗ tới, nhưng lại không dám tại Lý Sơn Hải trước mặt phát tác, đành phải gật đầu phụ họa, biết. Còn có, những cái kia đồ trang sức từ nhân viên đến chế tạo, lại đến lấy ra tới tiêu thụ, chu kỳ khẳng định không ngắn, chờ sau khi ký hợp đồng xong, ngươi trước tiên có thể cho Diệp Tô đánh một bút dự chi khoản, đánh bao nhiêu ngươi liền chính mình quyết định. Ừm. Lý Mộng Giao ứng phó một tiếng sau, quay người liền ra phòng sách, không dám tiếp tục cùng Lý Sơn Hải trò chuyện Diệp Tô sự tình. Chương 162, ân cách tư hệ số chương 162, ân cách tư hệ số Lý Mộng Giao, cha ta nói, sẽ thấy ngươi cung cấp phí văn nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp rảnh rỗi, đến tiếp sau đồ trang sức chế tác được, chính thức tiêu thụ sau, định cho ngươi 10% lợi nhuận. Lý Mộng Giao, ngươi quả nhiên không cái khác ý kiến lời nói, chờ chúng ta nội bộ tập đoàn, cuối tuần 2 ngày này đi đến quá trình sau, thứ hai hẳn là có thể tới ký hợp đồng 10%. Đã sớm dự liệu được người Lý gia nói, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy nói. Phách Vân tập đoàn nếu quả như thật mượn cơ hội này đem phẩm bài làm to, nhóm này châu đáo định giá khẳng định liền sẽ không thấp. Tổng cộng 24 kiện đồ trang sức, mỗi kiện coi là kiếm lời cái 50 vạn à, 10% đều có 120 vạn. Tình báo cho bản thiết kế cấp định giá là 26 vạn, Diệp Tô ngay từ đầu tâm lý mong chờ, cũng bất quá là muốn bán cái 50 vạn. Hiện tại thoáng cái bán đi hơn 100 vạn, quả thực vượt quá dự liệu của Diệp Tô bên ngoài. Tất nhiên, Diệp Tô cũng biết, Phách Vân tập đoàn có thể cho chính mình mở ra một cái dạng này giá trên trời, khẳng định là Lý Sơn Hải xem ở chính mình chuẩn con rể phân thượng. Xong, sự tình dường như không tốt lắm thu chẳng a. Diệp Tô ngay từ đầu đáp ứng Lý Mộng Giao, cùng nàng về nhà giả vợ bạn trai của nàng, hoàn toàn là từ đối với phim truyền hình tín nhiệm, cho rằng Lý Mộng Giao dạng này nhà giàu sang, khẳng định không dễ dàng như vậy, tiếp nhận hắn cái này không có bối cảnh chuẩn con rể. Hiện tại xem ra, không chỉ Vương Lệ Quyên, liền Lý Sơn Hải dường như đều thật coi trọng chính mình. A, Diệp Tô chỉ có thể thở dài một hơi, vẫn là quá ưu tú, sau đó đến khiêm tốn một chút. Tự luyến về tự luyến, bất quá trước mắt vẫn là đến trước giải quyết Lý Sơn Hải cho 10 cái điểm chia hoa hồng vấn đề. Nói thật với ngươi, bản kia bản thiết kế cấp, bình thường bán cho đồ cổ tàng gia lời nói, giá cả cũng liền 20 mấy vạn, tuy là còn không biết rõ đám kia đồ trang sức, các ngươi định bán bao nhiêu tiền, bất quá hẳn là sẽ so 20 mấy vạn hơn không ít. Ai chính mình cuối cùng chỉ là Lý Mộng Giao mời mặt ngoài bạn trai, khẳng định không thể mượn nàng quan hệ, từ trong tay Lý Sơn Hải lừa tới như vậy một số tiền lớn, cho nên Diệp Tô cũng chỉ có thể lựa chọn nói rõ sự thật. Về phần Lý Mộng Giao nên xử lý như thế nào cái này 10 cái điểm trích phần trăm, Diệp Tô cũng chỉ có thể cho phép nàng đi. Muốn nói liền nguyên bản 20 mấy vạn cũng không cho chính mình. Diệp Tô cũng là không tin Lý Mộng Giao sẽ làm ra loại việc này. Lý Mộng Giao, nha, đây là lương tâm phát hiện à, rõ ràng đem bản thiết kế cấp giá quy định đều tiết lộ cho ta, liền không sợ ta đổi ý, bắt về đưa cho ngươi 10 cái điểm chia hoa hồng. Sợ đương nhiên là sợ, nhưng ai bảo ta người này, từ nhỏ liền nhân phẩm hảo đây. Lý Mộng Giao, nhân phẩm hảo. Lý Mộng Giao, ngươi. Lý Mộng Giao phát tới một chương mèo con không nói phía trên vẫn xứng lấy ta tin ngươi cái quỷ biểu cảm. Ý gì, không tin. Ngươi đi hỏi thăm một chút, 10 dặm 8 hương, người nào không biết ta nhân phẩm của Diệp Tô, gọi là một cái người trên người. Đợi một hồi, Lý Mộng Giao cho Diệp Tô phát tới một trường selfie, trong hình Lý Mộng Giao hướng lấy ống kính, dựng thẳng lên một cái thon dài lại đẹp mắt ở giữa. Lý Mộng Giao, nhân phẩm đã như vậy hảo, cái kia 10 cái điểm chia hoa hồng người còn cần hay không? Muốn. Diệp Tô phục hồi đến không có nửa điểm do dự. Lý Mộng Giao, đi, ta biết ngươi ý tứ gì. Lý Mộng Giao, bất quá ta lời nói đã nói ra miệng, không có ý định thu về, cái kia 10 cái điểm chia, ngươi yên tâm cầm lấy liền thôi. Lý Mộng Giao, cha ta cũng đã nói, lần này mượn phí Văn Nguyên cửa hàng bạc bản thiết kế cấp làm nhân viên, kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng. Trọng yếu là có thể hay không thêm một bước khai thác Phách Vân thị trường. Lý Mộng Giao đều nói như vậy, Diệp Tô tự nhiên cũng không còn khách khí. Cầm Phách Vân tập đoàn 10 cái điểm chia hoa hồng, đỉnh thiên cũng liền chừng 100 vạn tốt. A Phách Vân tập đoàn nếu là có thể mượn cơ hội này, thành công khai thác bên ngoài tỉnh thị trường, chỉ là tăng thêm lên giá cổ phiếu, cũng không biết được bao nhiêu cái chừng 100 vạn. Nghĩ như vậy, Diệp Tô nháy mắt liền không cảm thấy, 10 cái điểm chia hoa hồng phòng tay. Ngươi nói như vậy, ta nhưng là không khách khí với ngươi, cảm tạ Lý đại tiểu thư. Lý Mộng Giao, cảm tạ liền chỉ dùng miệng a. Vậy làm thế nào, cũng không thể để ta lấy thân báo đáp a. Lý Mộng Giao, ai muốn ngươi lấy thân báo đáp a? Lý Mộng Giao, thế nào cảm tạ ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Nhân gia tiên kim tiểu thư, cái gì cũng không thiếu, để chính mình cảm tạ, lại có thể cảm tạ cái gì đây? Cũng không thể thật để cho chính mình bán đứng thân thể. Trong đầu hiện lên sáng hôm nay, Lý Mộng Giao tại văn phòng, an mặc chính trang răng dấp, Diệp Tô náo hải bản năng vang lên một thanh âm, dường như bán đứng thân thể cũng không thua thiệt. Một bên đoán mỏ, Diệp Tô thuận tay trở về đầu tin tức. Không có vấn đề Lý Mộng Giao, còn có, nhìn nhà ta cái kia hai cái, đối với ngươi giống như càng ngày càng vừa ý. Ngươi đến suy nghĩ thật kỹ, sau đó muốn kết thúc như thế nào không phải? Chủ kiến là ngươi ra, người cũng là ngươi mời, hiện tại không biết rõ kết thúc như thế nào, liền đem vấn đề ném cho ta đúng không? Nào có dạng này cố chủ a. Diệp Tô ngoài miệng không ngừng lên án Lý Mộng Giao loại này vô lương nhà tư bản hành vi, một bên cho Lý Mộng Giao biên tập một đầu tin tức. Thực tế không được, qua một thời gian ngắn ngươi liền cùng ba mẹ ngươi nói ta ra ngoài đụng đại vận, tiếp đó ngươi làm ta thương tâm gần chết, muốn vì ta thủ tiết 3 năm, 3 năm này đều không muốn yêu đương Lý Mộng Giao, ngươi còn có thể biên đến lại không hợp thói thường một chút sao? Lý Mộng Giao, tại Dương Thành có người ra ngoài đụng đại vận, ngươi đoán cha ta có thể hay không tra được làm đến tai nạn giao thông trải qua. Vậy ta liền không biện pháp. Diệp Tô đem nổi vung về cho Lý Mộng Giao. Tiểu đệ năng lực thực sự là có hạn, chỉ có thể Lý đại tiểu thư lại hao tâm tổn trí Lý Mộng Giao, ta mặc kệ, ngươi phải hỗ trợ nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải, còn có thể dạng này ư? Diệp Tô mắt trợn tròn, cái này còn lại bên trên ta. Ngược lại ba mẹ ngươi khẳng định cũng sẽ không nhanh như vậy nâng chuyện kết hôn, đằng sau khẳng định có rất nhiều thời gian, có thể tìm viện cớ chia tay 10 cái điểm chia hoa hồng hợp đồng còn không thăm. Diệp Tô không thể làm gì khác hơn là chịu đựng lấy nhà tư bản bóc lột, cho Lý Mộng Giao ra điểm chủ ý ngu ngốc. Không biết, thu đến hắn liên tiếp gửi tới chủ ý ngu ngốc, Lý Mộng Giao khi đến quay hàm đều phồng lên. Tới tới đi đi, không phải nói xung đột nhau liền là nói chia tay, nói rõ là tại gạt ta. Lý Mộng Giao càng nghĩ càng giận, tiện tay đem điện thoại di động hướng trên chăn một ném, không còn phục hồi Diệp Tô tin tức. Mà Diệp Tô đợi một hồi, đều không đợi được Lý Mộng Giao trả lời tin nhắn, cho là nàng còn có việc đang bận, cũng không để ý hôm nay thứ sáu, lại đến cải thiện sinh hoạt thời gian. Mắt nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Diệp Tô liền lái xe đến Trần Hân Di công ty dưới lầu, lại thừa dịp đám người thời gian, dùng nào đó đoàn chọn nhà nhìn lên chính mình sẽ thích ăn nhà hàng. Cũng là tại lúc này, Diệp Tô mới phản ứng lại, vì sao các dân mạng đều là nói, ân cách tư hệ số căn bản không thích hợp Trung Quốc. Từ khóa lại hệ thống, hầu bao bắt đầu nâng lên tới, bình thường cũng không thiếu tiền xài sau. Phương diện khác Diệp Tô còn không có cảm giác gì, nhiều nhất cũng liền là ra ngoài từ đi tàu điện ngầm biến thành lái xe. Bất quá tại ăn uống phương diện, trình độ cũng là thực sự đường thẳng tăng lên. Cùng cái khác người trong nước đồng dạng, bình thường kiếm điểm này bút tiền, đều hận không thể toàn bộ lóa mắt trong miệng. Dạng này độc đáo đặc sắc tiêu phí phương thức, ân cách tư hệ số có thể thích hợp mới là gặp ủy. Chương 163, cấp 3 hệ thống, gần trong gang tấc. Chương 163, cấp 3 hệ thống, gần trong gang tấc. Ngươi trước đi trong gian phòng chờ lấy, ta lát nữa lại đi bảo. Buổi tối hai người tắm rửa xong, đến làm chính sự thời điểm, Trần Hân Di lại thần thần bí bí đẩy để Diệp Tô trước vào gian phòng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đừng quản, đi vào trước chờ ta chính là. Trần Hân Di kiên trì đem Diệp Tô đẩy vào gian phòng, lại thuận tay cân nhắc cho mang lên, cổ quái quái. Diệp Tô cũng không biết Trần Hân Di lại tại làm cho gì. Đúng rồi, còn không thăng cấp ngày mai tình báo. Ngọc đội bán đi đi sau, trong tay tiền gửi lại biến thành 430.000 năm, có thể tiếp tục thăng cấp tình báo. Mới nhớ tới chính sự Diệp Tô, thừa dịp Trần Hân Di ở bên ngoài không biết rõ làm cái gì yêu khẽ hở, gọi lên hệ thống, tiêu phí 20 vạn đồng, đem thứ 7 cấp 2 tình báo thăng làm cấp 3 tình báo. Thăng cấp thành công. Khoảng cách tiếp một lần tình báo đổi mới, còn có 0:53:49, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi. Mở ra tình báo tưởng tình giao diện. Cấp 2 tình báo, thứ 3, thứ 4, thứ 5 cấp 3 tình báo, thứ 2, thứ 6, thứ 7, chủ nhật còn kém 3 ngày a. Diệp Tô nguyên bản kế hoạch là tận lực đổi tại số 21, hệ thống đưa tặng tình báo thăng cấp tới sổ phía trước, đem có tình báo đều lên tới cấp 3, lại dùng tình báo thăng cấp thăng một đầu cấp 4 tình báo, tiết kiệm 20 vạn. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, từ Diệp Khải Quân nơi đó lấy được lao Trần gia luyến tiếp bán. Phí Văn Nguyên cửa hàng bạc kim chui thúy đồ trang sức bản thiết kế cấp lại cầm tới Lý Mộng Giao cái kia, đổi 10 cái điểm chia hoa hồng. Thiếu đi 2 cái cấp 3 tình báo, gộp lại 60 vạn thu nhập, mới để Diệp Tô hiện tại vừa vặn kém số tiền kia, tới thăng cấp còn lại 3 đầu cấp 2 tình báo. Tiếp xuống 3 ngày đều là cấp 3 tình báo, hy vọng hệ thống ca có thể ra sức điểm, cho ta tới cái 180 vạn, dạng này mới có thể đem hệ thống lên tới cấp 3. Lên tới cấp 2 hệ thống lúc, mở khóa điên rất phục vụ kỹ năng, cùng ẩn tàng chứng màu ban thưởng, Diệp Tô mơ hồ chờ mong, cấp 3 hệ thống lại sẽ cho chính mình mở khóa cái gì chức năng mới. Đi, đi, ân. Diệp Tô chính giữa suy tính hệ thống thăng cấp sự tình, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên vật cứng gõ mặt đất âm thanh. Dựa vào nhiều năm soát video ngắn kinh nghiệm, Diệp Tô nháy mắt phán định ra. Đây là giày cao gót âm thanh. Chẳng lẽ là... Sau một khắc, Trần Hân Di đẩy cửa vào, lập tức xác minh Diệp Tô phỏng đoán. Không có nhìn mặt, Diệp Tô trước tiên nhìn về phía mặt đất, đập vào mi mắt là một đôi màu đen giày cao gót. Xôi theo tầm mắt hướng lên, là mắt cá chân lộ ra một đoạn tất đen, tiếp theo chính là một kiện bó sát người cao xẻ tà thắt lưng mẹ cây váy, hoàn mỹ phát họa ra vóc dáng của Trần Hân Di. Hứa Tung nói đúng, màu tím quả nhiên rất có vật vị. Cuối cùng, Diệp Tô tầm mắt mới rơi xuống trên mặt Trần Hân Di. Quả nhiên, trên mặt Trần Hân Di lại mang theo Trương Tịnh Dĩnh cùng khoản bạc gọc kính, thậm chí còn ghim cái cùng khoản nhân thê quyển đuôi ngựa kiểu tóc. Trong chốc lát, trong đầu Diệp Tô như ruộng cạn nổ vang một tiếng xuân lôi, cái gì hệ thống thăng cấp sự tình đều bị ném ra sau đầu, thậm chí còn vô ý thức sờ lên lỗ mũi, phòng ngừa chính mình đạo tâm không giữ được sự tình bạo lộ. Không đúng, năm này không ngày Tết không tiết, tối nay thế nào sẽ làm tình cảnh lớn như vậy? Diệp Tô đột nhiên nhớ tới, buổi sáng chính mình không nghĩ tới giường lúc. Thuận miệng oán trách một câu, đều trách tối hôm qua Trần Hân Di không có tận cùng một cái làm bạn gái trách nhiệm, mới để chính mình trằn trọc, thâu đêm khó ngủ, buổi sáng rời giường không tinh thần. Sẽ không phải là bởi vì nguyên nhân này, để Trần Hân Di tại lòng có thẹn, tối nay mới sẽ chuẩn bị cho mình như vậy một phần kinh hỉ a. Diệp Tô lương tâm nho nhỏ đau một thoáng, cảm thấy lấy sau phải chú ý một điểm, không thể đều là trêu chọc Trần Hân Di, đừng thật đem nàng cho lắc lương ốc. Mà Trần Hân Di nhìn xem trên mặt Diệp Tô đờ đẫn biểu tình, ngượng ngùng phía sau, trong lòng cũng mừng thầm, xem ra ta vẫn là rất có mị lực đi. Kỳ thực cái này một thân, là Trần Hân Di mấy ngày trước liền vụng trộm chuẩn bị hảo, muốn tại 5.20 ngày ấy, cho Diệp Tô một cái ngạc nhiên. Chỉ là vì bồi thường Diệp Tô tối hôm qua mất ngủ, mới sẽ sớm lấy ra tới. Một cái nữa, cũng là Trần Hân Di nghĩ đến, 5.20 ngày kia là thứ ba, Diệp Tô cũng không biết vì sao, gần đây thân thể càng ngày càng tới. Muốn thật ăn mặc cái này một thân bồi Diệp Tô qua 5.20, Trần Hân Di thật lo lắng chính mình ngày thứ hai không có cách nào rời giường đi làm. Cả hai kết hợp, Trần Hân Di mới quyết định sớm đem ban thưởng cho Diệp Tô. Thế nào, mê chết ngươi a? Ngượng ngùng sau đó, Trần Hân Di dương dương đắc ý, còn nhẹ khẽ đẩy một thoáng mắt kính. Thần trang gia trì, lực công kích cùng ngày trước so sánh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Diệp Tô vừa mới thức tỉnh lương tâm, nháy mắt bị cái này khẽ đẩy cho đẩy lên Bạch Vân Sơn đỉnh. Ngao, một tiếng sói tru, Diệp Tô nháy mắt bắn lên, hướng Trần Hân Di nhào tới. À, Trần Hân Di một tiếng kêu sợ hãi, liền bị Diệp Tô chặn ngang ôm lấy, thả tới trên chiến trường. Đại chiến sau đó, trang diện bừa bộn, Trần Hân Di vô lực nằm trên giường, bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không chơi với lửa. Diệp Tô thì là sảng khoái tinh thần, nửa điểm không gặp vừa mới đánh một tràng ngày chiến, này cũng để mệt mở hơi thay Trần Hân Di, càng hoài nghi hiện tại sinh viên có phải hay không xảy ra chuyện gì biến đến gì. Bất quá Trần Hân Di có thể xác định chính là, đổi thành 5.20 ngày kia mang vào cái này một thân, chính mình hôm sau khẳng định là đừng nghĩ lấy đi làm. Đinh. Hôm nay tình báo, cấp 3 Dương Thành Hối Trung tâm Thương mại ngay tại cử hành rút thưởng hoạt động, xế chiều hôm nay 4 giờ 37 phút, ao thưởng sẽ để vào một cái hạng nhất thưởng, phần thưởng là tổng giá trị 20 vạn không ký danh Đông Đông e thẻ ẩn tàng chứng màu, thuộc tính ban thưởng thành công rút trúng hạng nhất thưởng, ký chủ có thể thu được 4 giờ thể chất ban thưởng tổng giá trị 20 vạn không ký danh Đông Đông e thẻ, đây chính là đồ tốt ta. Diệp Tô bản thân tất nhiên không hao phí 20 vạn năm Đông e thẻ, bất quá thứ này cũng coi như cứng rắn thông hàng, tại sĩ cốt hẹn bình đài đánh cái 95 liền có thể dễ dàng biến hiện. 20 vạn, 95 cũng có 19 vạn, vừa mới tiêu hết 20 vạn, không tương đương tại một thoáng hồi vốn. Dường như cũng không đúng, coi như không có thăng cấp cấp 3 tình báo, hôm nay Hừng Đông đổi mới cấp 2 tình báo, thế nào cũng phải có cái mấy bạn hối, cho nên ta hôm nay trên lý luận có lẽ chỉ trở về mười mấy vạn vốn mới đúng. Tuy là não linh quang lóe lên, để Diệp Tô tính toán minh bạch bút chứng này, nhưng vẫn là không trở ngại tâm tình vui vẻ của hắn. Uy, một người tại cái kia cười cái gì, có phải hay không lại đánh lấy cái gì chủ ý xấu đây? Trần Hân Di nằm trên giường, hướng Diệp Tô phương hướng nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn nụ cười. Ta có thể đánh cái gì chủ ý xấu, ngươi cũng đừng chửi bới nhân phẩm của ta. Nhân phẩm? Ngươi? Trần Hân Di dùng biểu tình tại trên mặt viết hoài nghi hai cái chữ. Ta vừa mới đang nghĩ, xế chiều ngày mai dẫn ngươi đi Dương Thành Hối Trung tâm Thương mại đi dạo một vòng, nhìn một chút ngươi có đồ vật gì muốn mua, điều này chẳng lẽ còn không tính người tốt phẩm ư? Mang ta đi mua đồ vật ta. Trần Hân Di vừa định gật đầu, thừa nhận Diệp Tô quả thật có chút lương tâm, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không thích hợp. Hắn sẽ không phải là muốn mang lấy ta, lại đi mua mấy bộ vừa mới mặc quần áo a. Trong lúc nhất thời, Trần Hân Di tiến thoái lưỡng nan, không biết nên khoa Diệp Tô có lương tâm, hay là nên dùng tiểu nhân tâm, độ quân tử bụng, hoài nghi hắn có âm mưu gì. Chương 164, đánh cược chương 164, đánh cược phong thủy luân chuyển. Thứ bảy buổi sáng, đến phiên Trần Hân Di trên giường, lại đến hơn 11 giờ mới rời giường. Loại trừ ánh mắt u oán bên ngoài, bước đi lúc ngược lại không nhìn ra cái gì khác thường, vậy mới khiến Diệp Tô hơi yên tâm. Buổi chiều còn có thể đi Dương Thành Hối trà sát điều hòa, vẫn là có gì cần mua, ta giúp ngươi mang về là được. Xem thường ai đây? Đọc hiểu trong ánh mắt của Diệp Tô trêu chọc, ôm lấy người thua không thua trận thái độ, Trần Hân Di lập tức thẳng tắp lồng ngực, ta là vì cho ngươi cung cấp một điểm tâm tình giá trị, mới cố tình trên giường lại đến hiện tại mới lên, ngươi sẽ không phải thật cho là ta mệt mỏi à? Không thể nào, không thể nào. Ồ. Diệp Tô có chút hăng hái, nhìn xem Trần Hân Di cố làm ra vẻ, đã thể lực như vậy hảo, vậy chúng ta buổi tối nhưng là tiếp tục đánh xuống nửa chẳng a. Khu khu khu, Trần Hân Di nháy mắt phá công, lúng túng ho khan hai câu sau, vậy mới giả bộ như ngự trọng tâm trường nói, không phải ta sợ, chỉ là ngươi còn trẻ, biết được tiết chế, làm thân thể của ngươi muốn, nửa chàng sau vẫn là kéo dài thời hạn tốt. Ha ha. Diệp Tô biết Trần Hân Di lại tại mạnh miệng, nhưng quyết nhất định đối với nàng có chút lương tâm sau, cũng không có tiếp tục đuổi theo nàng giết. Gặp Diệp Tô đổi tính, lại có thể sẵn sàng tùy tiện buông tha mình, Trần Hân Di buông lỏng một hơi đồng thời, cũng hướng ban công bên ngoài nhìn mấy lần, xác định hôm nay thái dương vẫn là từ phía đông thăng lên. Biết rõ Trần Hân Di dạo phố sức chiến đấu, xác định chính mình tối hôm qua chính xác không có chơi đến quá mức. Buổi chiều sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, đại khái hơn một giờ, Diệp Tô liền kéo lấy Trần Hân Di ra ngoài, thẳng đến Dương Thành Hối. A, Dương Thành Hối hôm nay tại rút thưởng hoạt động. Tiến vào Dương Thành Hối lầu 1, nhìn xem trung tâm đất trống có người tại vây xem, còn treo cái khu rút thưởng hoành phi, không cần Diệp Tô gọi, Trần Hân Di đã hướng về đám người chen đi qua. Cũng may người xem náo nhiệt không nhiều, dù là Trần Hân Di cũng có thể tìm tới khe hở, chen vào khu rút thưởng bên trong. Theo sát phía sau, Diệp Tô cũng đi theo chen vào điều nghiên địa hình. Chỉ thấy tại trung ương đất trống, dựng thẳng một lớn mặt bối cảnh tượng, trên tường lít nha lít nhít dán đầy hồng bao, tại bối cảnh tường phía trên nhất còn viết hồng bao tường đoạt bảo năm chữ. Một bên thì đứng thẳng tấm bảng hiệu, viết rõ dựa vào Dương Thành Hối bên trong mỗi đại cửa hàng cùng ngày tiêu phí vé nhỏ, tổng kim ngạch mỗi đầy 299 đồng, đều có thể thu được một lần rút thưởng cơ hội, bên trên khung mức cao nhất. Tại phía dưới quy tắc, còn có một cái ngũ hành bản kê, ghi chú lần này rút thưởng hoạt động 5 loại giải thưởng phần thưởng. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là chữ đỏ to thêm, trong tình báo đề cập hạng nhất thưởng, tổng giá trị 20 vạn không ký danh Đông Đông e thẻ. Xuống chút nữa là giải đặc biệt, cửa hàng giá cả 4.999 đồng dạ hệ xe điện. Cùng lần trước Diệp Tô rút chúng xe điện sau, lại đi cửa hàng chọn lựa màu sắc khác nhau. Lần này Dương Thành Hối trực tiếp đem một sáng một phấn, hai chiếc xe điện thả tới hồng bao tường bên cạnh, dùng tới hấp dẫn người tiêu dùng lực chú ý giải đặc biệt phía dưới, là hết giá 299 đồng, máy hút bụi, máy sấy cùng không khí vỡ tổ ba chọn một giải nhì. Tiếp đó liền là tam đẳng thưởng, Dương Thành Hối 50 đồng tiền, không thiết lập trả tiền thừa không bật cửa bù trợ. Còn có cuối cùng an ủi thưởng, là giá đỡ điện thoại, túi vải giấy, khăn giấy chờ tiểu quà tặng nhiều chọn một. Nhìn xong quy tắc sau, Diệp Tô quét một vòng, không phát hiện hồng bao trên tường có sáng lên hệ thống nhắc nhở hồng bao. Lại hướng ngồi bên cạnh nhân viên nhìn tới, quả nhiên thấy trên bàn thả hồng bao trong giường, chính giữa tới phía ngoài lộ ra mỏng manh ánh sáng. Tình báo nói 4 giờ 37 phút, hạng nhất thưởng hồng bao mới sẽ bị để vào ao thưởng, chờ sau đó tốt nhất là nắm lấy điểm, sớm tới xếp hàng, chớ bị người cho tiền hồ. Đạp xong điểm sau, Diệp Tô liền kéo lấy Trần Hân Di rời khỏi, đi thôi, trước đi mua đồ vật, chờ sau đó lại tới rút thưởng. Tốt. Trần Hân Di kích động, chờ chút liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đám tỷ tỷ nhân phẩm. Nghe được nhân phẩm hai chữ, Diệp Tô nhớ tới đêm qua, Trần Hân Di to gan lớn mật, lại dám chất vấn chính mình nhân phẩm động tác, trong chốc lát sinh lòng một kế, ngươi đối nhân phẩm của mình có lòng tin như vậy à? Đó là dĩ nhiên. Trên mặt Trần Hân Di biểu tình, kiêu ngạo đến cùng lượng kiếm bên trong vương có thắng đồng dạng, không chút nào biết nguy hiểm đã lặng yên tới gần. Đã ngươi đối nhân phẩm của mình như vậy có tự tin, nếu không hai ta đánh cược a? Đánh cái gì cược? Để chứng minh mỗi người nhân phẩm, chờ sau đó mua đồ xong sau đi rút thưởng, chúng ta rút thưởng số lần chia đều, xem ai rút đến nhiều tiền. Tốt. Trần Hân Di không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống tới, đánh cược gì? Nếu như ngươi thắng lời nói, ta liền nghe ngươi phân phó, làm một chuyện, nếu như ta thắng lời nói. Diệp Tô tiến đến Trần Hân Di bên hai, phát ra ác ma nói nhỏ, lần sau ngươi còn xuyên tối hôm qua bộ kia phối mặc. A. Nhớ lại tối hôm qua trải qua, Trần Hân Di hai chân mơ hồ như nhũn ra, trên mặt cũng hơi hơi nóng lên, vô ý thức liền muốn cự tuyệt cái này tiền đặt cược. Lập tức Trần Hân Di mới phản ứng lại nhớ tới, bộ kia phối mặc vốn là 5.2 không cho Diệp Tô chuẩn bị ban thưởng, đến lúc đó nàng còn đến lại mặt một lần. Không có ý định cược, cùng đánh cược thua, đều là giống nhau kết quả, vậy nàng vì sao không đánh cược? Vạn nhất cứ thắng, cái kia chẳng phải đã kiếm được? Ai nói ngực lớn liền vô não, chính mình không muốn quá thông minh tốt ta. Được, cực thì cực. Trần Hân Di thấy chết không sờn, rũa ra ngón út, ngửa tay, người nào thua đều không thể chơi xấu. Được, ngửa tay. Diệp Tô đồng dạng rũa ra ngón út, cùng ngón tay Trần Hân Di móc tại một chỗ. Vừa nghĩ tới chờ sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, Diệp Tô liền muốn cười. Mà Trần Hân Di không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, còn tại trong đầu kế hoạch, tháng Diệp Tô sau muốn sai xử hắn làm cái gì? Cho ta xoa bóp, vẫn là để hắn cho ta bóp chân? Không được, cơ hội khó được, không thể liền tiện nghi như vậy hắn. Trong lòng hai người mỗi người đánh lấy tính toán, bắt đầu tại Dương Thành Hối bên trong trắng trận mua sắm. Tuy là toàn trường có Diệp công tử tính tiền, nhưng Trần Hân Di cũng không thừa cơ lừa đảo. Gần nhất mua quần áo hơi nhiều, đi làm một tuần lễ, phối mặc đều không cần giống nhau, Trần Hân Di tại cửa hàng quần áo cũng liền đơn thuần thử một chút mấy món tiểu mới quần áo, cuối cùng cũng không có mua lại. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Tô hai mắt không có hảo ý, bắt đầu đánh giá đến những cái kia không nên đánh lượng quần áo, Trần Hân Di càng là nhanh chóng đem Diệp Tô kéo ra cửa hàng quần áo, một khắc đều không dám dừng lại. Cuối cùng Trần Hân Di cũng chỉ là chọn mấy bình Diệp Tô xem không hiểu chai chai lọ lọ cùng hai cái son môi, còn cho Diệp Tô chọn bộ mỹ phẩm dưỡng da. Da môn thiên sinh lệ chất, có bình sữa rửa mặt là đủ rồi, muốn cái đồ chơi này làm gì? Diệp Tô ngoài miệng nói liên miên lại nhải, nhưng vẫn là ngoan ngoan trả tiền. Về phần hắn chính mình thì là mua điểm đông trùng hạ thảo cùng một chút đồ bổ, định tìm cái thời gian cho Diệp Khải Quân đưa qua. Có qua có lại, mới có ý tứ. Đã ở không nhân ra nhà, Diệp Khải Quân lại không chịu nhận tiền thuê nhà, Diệp Tô liền định mỗi tháng cho lão nhân ra mua chút đồ vật đưa qua, tạm thời cho là chống tiền thuê nhà. Cũng có thể tiện thể lấy nhìn một thoáng Diệp Khải Quân có cái gì cần hắn hỗ trợ. Cuối cùng, hai người lại đến trong siêu thị, mua sắm một đống truy kịch ăn vặt nhỏ, mới kết thúc lần này mua sắm. Hơn 2 giờ xuống tới, tổng cộng tiêu phí 3.648 khối 2, có thể đổi 12 lần rút thưởng cơ hội, một người 6 lần quyết thắng thua. Chương 165, Thương Thành vì sao sạch sẽ. Chương 165, Thương Thành vì sao sạch sẽ. Lập tức cách 4 giờ 37 phút còn có một chút thời gian, Diệp Tô liền đề nghị đem đồ vật trước thả về trong xe, lại trở về rút thưởng. Trần Hân Di đối cái này tự nhiên không có ý kiến. Tại Diệp Tô cố ý khống chế bước đi tốc độ xuống, thời gian cũng thẻ đến vừa vặn. Chờ hai người từ ga ra tầng ngầm trở lại lầu một rút thưởng, thời gian 14 giờ 35 phút. Làm xếp tại Diệp Tô hai người phía trước một đôi tình lữ, đổi xong rút thưởng số lần, tại hồng bao tường phía trước dầu dỉ một thoáng, cũng giật xuống 4 cái hồng bao sau, thời gian cũng cuối cùng đã tới 4 giờ 37 phút. Tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi lần này tại Dương Thành Hối tổng cộng tiêu phí 3.648 đồng, có thể đổi 12 lần rút thưởng cơ hội, chúc các ngươi may mắn. Cảm ơn. Diệp Tô một bên hướng Dương Thành Hối nhân viên cảm ơn, một bên nhìn xem một tên khác nhân viên, cầm lấy hồng bao đem hồng bao trên tường chỗ chống vị trí bù đắp, trong đó có một cái phát ra ánh sáng đặc thù hồng bao. Đừng quên hai ta đánh cược. Trần Hân Di tự tin đến răng nanh đều lộ ra một khỏa, yên tâm đi, quên không được, ngươi liền đợi đến phục vụ hảo đám tỷ tỷ a. Diệp Tô cố nén ý cười, được, vậy liền một người 6 lần cơ hội, một người một bên, ai cũng đừng làm quấy nhiều ai, đừng đến thời điểm lại bị nợ. Nói xong Diệp Tô một ngựa đi đầu, đi tới hạng nhất thưởng hồng bao cái kia một nửa vị trí, thuận tay đem hồng bao cho giật xuống tới. Trần Hân Di gặp Diệp Tô như vậy dứt khoát, cũng đi tới hồng bao tường một bên khác, sờ lấy gương mặt dầu dỉ một hồi, lại lần lượt giật xuống 6 cái hồng bao. Ta chọn tốt, ngươi khỏe rồi không? Mục đích chuyến đi này liền là cái kia hạng nhất thưởng, cái khác năm cái hồng bao chọn cái gì, Diệp Tô một chút cũng không quan trọng. Vừa mới giả vờ do dự, bất quá là tại chờ Trần Hân Di trước chọn xong thôi. Người trước đi đổi tạp phẩm. Ta trước liền ta trước. Trần Hân Di bước nhanh đi tới đổi tạp phẩm, tại nhân viên chứng kiến xuống, đem 6 cái hồng bao xé mở. Vì phòng ngừa trang hồng bao nhân viên, đem thưởng lớn bụng trộm dấu tới, Dương Thành Hối cho trong hồng bao chuẩn bị là sực dạ tờ cát. Cho nên xé mở hồng bao sau, Trần Hân Di còn đến đem phía trên sơn phủ phá mở. Cho. Cảm ơn. Trần Hân Di tiếp nhận nhân viên đưa tới phá mảnh, dứt khoát đem chương thứ nhất sơn phủ phá mở. An ủi thưởng. Chương thứ nhất vẽ sổ số không thể thực hiện khởi đầu tốt đẹp, Trần Hân Di cũng không nhục trí, tiếp tục phá mở chương thứ hai vẽ sổ số. An ủi thưởng. Tam đẳng thưởng. Liên tiếp cạo đi 4 tấm, 3 chương an ủi thưởng, 1 chương tam đẳng thưởng, Trần Hân Di không kềm nổi bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của mình. Xong, sẽ không phải thua a. Tuy là đánh cược thua cũng không quan trọng, thế nhưng có thể thắng lời nói, ai lại sẽ không muốn thắng đây. Bất chi bất giác, bắt đầu khẩn trương Trần Hân Di, hít thở sâu một hơi sau, mới phá mở chương thứ 5 vẽ sổ số. 1. Phá mở chữ thứ nhất, Trần Hân Di kinh ngạc phải gọi một tiếng, không chỉ gây nên Diệp Tô chú ý, cũng để cho nghe được động tĩnh khách hàng, nhộn nhịp hướng đổi tặng phẩm nhìn tới. Không kịp để ý tới xung quanh ánh mắt, Trần Hân Di nhanh chóng đem sơn phủ phá mở, phía trên bất ngờ viết giải đặc biệt 3 chữ. Giải đặc biệt, ta trúng giải đặc biệt. Trần Hân Di hưng phấn đến hướng lấy Diệp Tô nhảy dựng lên, kèm thêm lấy một cái nào đó bộ vị đều kịch liệt đung đưa. Diệp Tô phản ứng nhanh chóng, ở những người khác không phản ứng lại phía trước một bước như người, giúp Trần Hân Di ngăn cách mất những cái kia thăm dò ánh mắt. Những cái kia trơ mắt nhìn xem cảnh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất người, chỉ có thể tiếc nuối tại nội tâm than một cái đại khí, nhìn về phía Diệp Tô ánh mắt cũng mang theo điểm đố kỵ. Cháu trai này, ăn đến thật tốt. Trần Hân Di cũng ý thức đến chính mình thất thố, lập tức dừng lại nhảy nhót động tác, nhưng vẫn là hướng lấy Diệp Tô gật gù đắc ý, trên mặt chỉ có phách lối cùng đắc ý, nhìn một chút, cái gì gọi là nhân phẩm, đây mới gọi là nhân phẩm, ngươi liền đợi đến hầu hạ bản tiểu thư a. Nhìn trước mắt yêu ngạo giống như xuề đôi khổng tức đồng dạng Trần Hân Di, Diệp Tô phế thật lớn khí lực, mới rốt cục đem khóe miệng đè xuống, giả ra một cái lùi bước biểu tình, nếu không, đánh cược vẫn là thôi đi. Thế nào, ô tô gặp trở ngại ngươi biết gạt, trên cổ phiếu tăng thêm ngươi biết mua, ta rút đến giải đặc biệt ngươi biết hối cải. Trần Hân Di biểu tình càng phách lối, nói xong mới quay người đem vé sổ số đưa cho nhân viên, ngươi tốt, ta trúng giải đặc biệt, vé sổ số ngươi kiểm tra một chút. Tốt. Nhân viên hâm mộ đem vé sổ số nhận lấy. Hồng bao là tại trước mắt nàng mở ra, vé sổ số cũng là tại trước mắt nàng phá mở, kiểm tra thuần túy là hưởng công vô ích, bởi vì ngài bên trong chính là thưởng lớn, ta cần thông chi quản lý tới đổi tác phẩm, xin ngài chờ một chút. Tốt. Trần Hân Di dò hỏi, xin hỏi ta không muốn xe điện lời nói, có thể đem xe điện tiền mặt ư? Diệp Tô đã có một chiếc xe điện, nếu có thể, Trần Hân Di tất nhiên không muốn lấy thêm một chiếc trở về dành chỗ đưa. Điểm ấy đến chúng ta quản lý làm chủ. Tốt a. Nhân viên không có cái quyền lực này, Trần Hân Di cũng không lãng phí thời gian, đem cuối cùng một chương vé sổ số phá mở. Lần này không có bất ngờ, tạo ra tới lại là một cái an ủi thưởng. Và, nàng còn thật trúng chiếc xe điện, vận khí này cũng quá tốt đi. Cái kia xe điện muốn 5000 khối, nàng chẳng phải là tới mua đồ, không chỉ không dùng tiền, còn kiếm được tiền, vận khí này cũng là không chừng. Nhìn thấy nhân viên xác nhận, Trần Hân Di thật trúng chiếc xe điện, xung quanh quần chúng lập tức bộc phát ra từng trận hâm mộ âm thanh. Trong đó còn có mấy cái tầm mỹ, nhìn về phía trong tầm mắt của Trần Hân Di, tất cả đều là bất thiện đố kỵ. Dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, eo nhỏ còn chưa tính, ngực còn lớn như thế, hơn nữa còn có cái trưởng thành đến đẹp trai như vậy bạn trai. Hiện tại đến mua cái đồ vật, còn rút chúng chiếc xe điện, không ngờ như thế chuyện gì tốt đều bị ngươi chiếm thôi. Cái này 5 chương vẽ sổ số trước giúp ta đổi mất a. Tốt. Chờ đợi Dương Thành Hối quản lý tới thời gian, nhân viên cũng giúp Trần Hân Di đem một cái tam đẳng thưởng cùng 4 cái an ủi thưởng đổi mất, tổng cộng đổi một chương 50 đồng tiền mũ trợ, hai cái giá đỡ điện thoại, một cái túi vải giày cùng một bao khăn giấy. Nhân viên cầm xong đồ vật sau, Diệp Tô mới lên phía trước, cũng đem 6 cái hồng bao mở ra, cầm lên chổi cao su bắt đầu phá thưởng. An ủi thưởng, an ủi thưởng. Diệp Tô đặc biệt đem hạng nhất thưởng hồng bao đặt ở phía dưới cùng nhất, trước phá cái khác 5 chương phổ thông vẽ sổ số, kết quả phía trước 4 tấm, tạo ra tới đều là an ủi thưởng. Cái này khiến Diệp Tô trên gáy hiện lên mấy cái hạt tuyến. Không phải, lại bị vốn liếng làm cục. Ha ha ha, một màn này, để Trần Hân Di cười đến nhánh hoa run rẩy, đệ đệ, biết trong thương thành vì sao như vậy sạch sẽ ư? Thừa dịp Diệp Tô quay đầu nhìn sang, Trần Hân Di lập tức khiêu khích, bởi vì ngập đá ta. Nói xong còn gật gù đắc ý hướng lấy Diệp Tô làm cái mặt quỷ. Gặp Trần Hân Di lớn lối như thế, Diệp Tô hướng nàng cơ cơ cuối cùng 2 chương vé sổ số, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc à? Không thấy ta còn có 2 chương vé sổ số không phá ư? Bằng không đây. Trần Hân Di từng bước đắc ý bên báo, biết năm nay chim én vì sao không về phương Bắc ư? Bởi vì không nam độ à, nhìn thấy Trần Hân Di biểu tình từng bước biến thái, Diệp Tô chỉ có thể ở trong lòng vì nàng mặc niệm, hy vọng nàng chờ sau đó đừng vui quá hóa buồn. A, giải nhỉ. Diệp Tô nguyên bản đã đối chương thứ 5 vé sổ số không có hứng thú, lại không nghĩ rằng quét qua mở, phía trên bất ngờ viết giải nhì 3 chữ. Chương 166, không dám tưởng tượng, cái này đến có sảng khoái. Chương 166, không dám tưởng tượng, cái này đến có sảng khoái. Cũng thật là giải nhì. Nhìn thấy trong tay Diệp Tô vé sổ số bên trên chữ sau, Trần Hân Di mặt lộ thích thú, theo sau lại thu lại đủ cười, giả trang ra một bộ vẻ người lớn liên tục xuất hiện rằng, dốc, biểu hiện không tệ, vừa vặn có thể thay cái máy hút bụi, tiểu đồng chí vẫn là có thể đi. Nếu không chúng ta cái kia đánh cược vẫn là thôi đi. Diệp Tô thiện tâm đại phát, định cho Trần Hân Di một cơ hội cuối cùng, nhưng không ngờ nàng vẫn là không lĩnh tỉnh, đừng nói nhảm, còn lại cuối cùng một trường, nhanh lên một chút phá, ta để ngươi chết cái nhắm mắt. Nói đùa, ta thế nhưng rút chúng chiếc xe điện, lớn như vậy ưu thế, ngươi còn muốn ta đánh cùng ngươi cho rằng ngươi là thượng môn nhân a. Hai người đều rút đến bốn cái an ủi thưởng, Trần Hân Di còn rút cái tam đẳng thưởng, Diệp Tô rút cái giải nhì. Tại Trần Hân Di nhìn tới, muốn thắng nàng, Diệp Tô còn đến rút đến một chiếc xe điện mới được. Nhưng hai người liên tiếp rút chúng hai chiếc xe điện, dạng này xác suất so chúng sổ số giải nhì cũng không cao hơn bao nhiêu. Trần Hân Di mới không tin hai người bọn họ sẽ có vận khí tốt như vậy. Về phần nói hạng nhất thưởng 20 vạn không ký danh đông đông é thẻ, Trần Hân Di căn bản liền không có nghĩ qua, đừng nói rút chúng, Dương Thành Hối có phải là thật hay không cài đặt cái hạng nhất thưởng tại bên trong, đều đến đánh cái nghi vấn đây. Một phen kín đáo suy đoán, Trần Hân Di ở trong lòng ra kết luận, cái này một cái nàng tất thắng. Đi, cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý, nhưng là không thể trách ta. A Diệp Tô giơ tay chém xuống, thoáng cái đem vé sổ số phá mở, phía trên không ra bất ngờ viết hạng nhất thưởng ba chữ. Tại hạng nhất thưởng bên cạnh còn có hai ngôi sao cùng hai đóa tiểu hoa, cùng phía dưới một chuỗi mang hóa, đoán chừng là đặc biệt thêm phòng giá tiêu chí. Hạng nhất thưởng. Diệp Tô giả ý kinh hô, nháy mắt dẫn đến tại nơi trốn có người chú ý, liền ngay tại hồng bao tường phía trước chọn lựa vé sổ số khách hàng, đều hướng bên này nhìn sang. Ngươi đừng làm. Trần Hân Di còn tưởng rằng Diệp Tô là đang lừa nàng, gặp người khác tất cả đều bị lừa, nhất thời ngượng ngùng, cấp bách đẩy Diệp Tô một cái, để hắn đừng ở bên ngoài làm cái này vừa ra. Thật là hạng nhất thưởng. Chơi ạ, 20 vạn a. Diệp Tô còn chưa mở miệng giải thích, hai tên nhân viên đã thấy rõ vé sổ số phía trên hạng nhất thưởng không ra bất ngờ lên tiếng kinh hô, âm điệu thậm chí so Diệp Tô còn muốn cao. 20 vạn a. Các nàng một tháng tiền lương mới 6.000 khối, coi như tăng thêm ngày nghỉ lễ điểm này phúc lợi cùng cuối năm thưởng, cũng đến 2 năm rưỡi mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Nhưng người khác chỉ là tùy tiện rút cái thưởng, liền rút chúng 20 vạn, thế giới này cũng quá không công bằng a. Hai cái nhân viên đồng loạt nhìn về phía Diệp Tô vị này hạng nhất thưởng lấy được thưởng người, nội tâm không hẹn mà gặp hiện lên cùng một cái ý nghĩ, dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, liền vận khí đều như vậy người tiên, nếu là ta cũng có thể có cái dạng này bạn trai liền tốt. Thật chúng hạng nhất thưởng. 20 vạn năm đông e thẻ à, thứ này tùy tiện bán đều có thể bán đi đi, tương đương với chúng 20 vạn tiền mà ta. Hắn bạn gái vừa mới trúng chiếc xe điện, ta cho là vận khí đã đến đỉnh, không nghĩ tới hắn càng trâu, trực tiếp trúng 20 vạn năm đông e thẻ. Một chiếc xe điện còn chưa tính, rõ ràng còn rút chúng 20 vạn năm đông e thẻ, đôi tình lữ này là nhập hàng tới a. Đâu chỉ nhập hàng, đây là hướng phát tài tới a. Nghe được hai cái nhân viên kinh hô, xác định thật có người tại bọn hắn trước mắt, chúng 20 vạn thưởng lớn, toàn bộ khu rút thưởng lập tức sôi trào. Nếu như nói ngay từ đầu, mọi người nghe được Trần Hân Di trúng chiếc xe điện, trong ánh mắt dùng thèm muốn chiếm đa số lời nói. Vậy bây giờ mọi người nhìn về phía Diệp Tô ánh mắt, nhưng là biến thành trần trụi đố kỵ. 20 vạn, cái này đến kiếm bao lâu mới có thể kiếm đến a? Vì sao cái này may mắn không phải ta đây? Ngươi thật trúng hạng nhất thưởng. Sát mặt Trần Hân Di khẽ đắng, trong miệng liễu dĩu, vậy ta không phải thua. Tập trung tinh thần đều tại hai người đánh cược bên trên Trần Hân Di, lúc này não còn chuyển không tới, chỉ biết là nguyên bản nắm vững thắng lợi đánh cược, đột nhiên phong hồi lộ chuyển, để nàng từ bên thắng biến thành bên thua. Diệp Tô cũng không nhắc nhở, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem tại tiền trước mặt, khó được làm chuyện ngu ngốc Trần Hân Di. Chấm đã. Diệp Tô trúng hạng nhất thưởng phần thưởng là 20 vạn năm đồng e thẻ a. Không cần Diệp Tô nhắc nhở, một giây sau Trần Hân Di chính mình liền phản ứng lại, ngươi trúng hạng nhất thưởng 20 vạn a. Trần Hân Di xúc động đến tại chỗ ôm lấy Diệp Tô, kích động lanh lợi lên. Giờ khắc này, cái gì đánh cược thua thắng, tất cả đều bị Trần Hân Di ném ra sau đầu. Chẳng phải là lại mặc một lần tối hôm qua quần áo à, lại có cái gì? Nếu như mặc một lần, Diệp Tô liền có thể bên trong một lần 20 vạn lời nói, mỗi ngày xuyên đều được. Cùng lắm thì không dưới giường liền thôi. Trần Hân Di hưng phấn đến quên hết tất cả, tuy nhiên lại khổ Diệp Tô. Trước ngực bị một cái nào đó bộ vị kịch liệt ma sát, xúc cảm thẳng tới phía dưới khâu não, Diệp Tô không dám hưng phấn, cũng không đại biểu nhị đệ cũng không dám. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công rút trúng hạng nhất thưởng, thu được 4 giờ thể chất ban thưởng, xin hỏi phải chăng nhận lấy? Không. Trong lúc mấu chốt này, Diệp Tô nơi nào còn dám đổ dầu vào lửa, chỉ có thể trước tiên đem 4 giờ thể chất thuộc tính tồn lấy, chờ sau đó lại nhận lấy. Diệp Tô đau cũng khoái hoạt lấy, nhưng vây xem một bộ phận nam nhân, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Không dám tưởng tượng, cái này đến có sảng khoái. Thật là chuyện gì tốt đều bị tiểu tử ngươi chiếm a. Được rồi đi, đây là ở bên ngoài, ngươi chú ý xuống hình tượng có được hay không? Bị Diệp Tô quay lấy sau lưng, Trần Hân Di mới khôi phục lý trí, buông ra ôm lấy Diệp Tô tay, nhưng vẫn là ức chế không nổi trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Trần Hân Di buông tay ra sau, Diệp Tô âm thầm hít sâu, điều chỉnh một thoáng trạng thái sau, mới xoay người hướng nhân viên hỏi, xin hỏi hiện tại liền có thể đổi tặng phẩm ư? Lấy lại tinh thần, nhân viên mới cấp bách gật đầu, ta trước tiên đem trúng thưởng vé sổ số phát cho quản lý, để hắn đến cho ngươi đổi tặng phẩm. Tốt. Nhân viên đem hạng nhất thưởng vé sổ số chính phản mặt chụp tốt ảnh mảnh, cho quản lý phát đi qua. Chạy tới một nửa quản lý, tiếp vào có người đem hạng nhất thưởng cũng cho rút đi, đồng dạng ngạc nhiên, lập tức đi đến một bên, xác định vé sổ số tính chân thực. Dùng tạo ra tới mang hóa, xác định thật có người bên trong hạng nhất thưởng sau, quản lý một bên trong cảm thán thưởng người vận khí tốt, một bên quay người về văn phòng, cầm cái hộp sau mới đến hồng bao tường. Khi biết được chúng 20 vạn năm đông e thẻ cùng xe điện chính là một đôi tình lữ trẻ tuổi, quản lý cũng có chút mắt trợn tròn. Hai người vận khí này, chính xác là không ai. Diệp tiên sinh, ngươi hảo, hộp này là 200 tấm 1000 đồng mệnh giá không ký danh đông đông e thẻ, ngươi có thể chính mình sử dụng, cũng có thể xem như quà tặng đưa người. quản lý nhắc nhở rất rõ ràng, ngươi muốn chính mình dùng cũng được, muốn bán đi đổi tiền cũng được.
Tốt, cảm ơn.
Không cần khách khí, đây là chính ngài vật khí. Đem hộp đưa cho Diệp Tô sau, tại quản lý yêu cầu xuống, Diệp Tô còn một tay nâng hộp, một cái tay khác lấy ra mấy trường đông đông é thẻ, phối hợp chụp mấy bức ảnh, để Dương Thành Hối có thể dùng tới tuyên truyền. Còn chúng vây xem nhìn xem trong tay Diệp Tô một hộp lớn đông đông é thẻ, đều nhanh rối thẳng mắt. Chương 167, cho nam đồng bào kéo cừu hận. Chương 167, cho nam đồng bào kéo cừu hận. Lần nữa cùng Diệp Tô sau khi bắt tay, quản lý mới chiêu đãi Trần Hân Di, Trần tiểu thư, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu.
Không có việc gì.
Trần Hân Di dò hỏi, bởi vì trong nhà ta đã có xe điện, cho nên chiếc kia bên trong xe điện, ta có thể quy ra thành tiền mặt ư? Dương Thành Hối đã sớm dự liệu được, có khách hàng sẽ muốn cầu quy ra thành tiền mặt tình huống.
Có thể là có thể, bất quá chỉ có thể quy ra thành 4.000 khối, ngươi nhìn có vấn đề ư?
Dùng tới bày ra hai chiếc xe điện, là từ gia hệ môn đạo kéo tới. Coi như cuối cùng không ứng cử viên chọn muốn xe điện, bọn hắn cũng có thể lui về cửa hàng. Quy ra thành 4.000 khối, Thương Thành tiết kiệm xuống 1.000 khối, cũng thuận tiện khách hàng, xem như vẹn toàn đôi bên cách làm. Trần Hân Di đánh giá một chút, chính mình đem xe treo ở xỉ cột hẹn bình đài giá cả sau, liền gật gật đầu, có thể.
Có người muốn mua đông đông e thẻ hả, có thể đánh 95.
Trần Hân Di tại cùng quản lý đổi tặng phẩm thời điểm, Diệp Tô đã thừa dịp người nhiều, ngay tại chỗ bắt đầu chào hàng trong tay đông đông e thẻ.
Cho hai ta chứng A.
Ta muốn 5 chương.
Cho ta 1 chương.
Hiện tại vừa lúc là 618 hoạt động trong lúc đó, có mua sắm nhu cầu người tự nhiên không phải số ít. Nghe xong Diệp Tô ngay tại chỗ 95 bán ra đông đông e thẻ, còn chúng vây xem rất nhanh liền xuống tới, hướng Diệp Tô mua đông đông e thẻ. Chờ Trần Hân Di thu đến Thương Thành quản lý chuyển tới 4.000 khối, cùng sử dụng an ủi thưởng đổi túi vài giây, đem rút đến phần thưởng sắp xếp vào lúc, Diệp Tô đã bán đi 36 chương đông đông e thẻ.
Cho ngươi.
Nhìn thấy Trần Hân Di đi tới, Diệp Tô tiện tay từ trong hộp vồ lấy một cái đông đông e thẻ, xem chừng đại khái có cái 40 tấm tả hữu, đưa cho Trần Hân Di. Người gặp có phần, hai người đi ra tới, Diệp Tô tất nhiên cũng không tiện ăn một mình.
A.
Trần Hân Di cũng không nghĩ nhiều, tiện tay tiếp nhận đông đông e thẻ, ngươi đem ngươi mã quét tiền phát cho ta, bán tiền có thể trực tiếp xoay qua chỗ khác.
Đưa cho ngươi.
A. Nghe được cái này một chồng đông đông e thẻ đều là đưa cho chính mình, Trần Hân Di hai mắt lập tức sáng lên tiểu tinh tinh. Nếu như không phải tại trước công chúng, xung quanh lại có nhiều người như vậy vây quanh, Trần Hân Di đều muốn treo ở Diệp Tô trên mình, hung hăng cho hắn lên một cái.
Hoa.
Mấy cái phái nữ nhìn thấy Diệp Tô cái này hào phóng động tác, nhộn nhịp hét lên kinh ngạc. Cái kia một chồng đông đông e thẻ, tối thiểu cũng phải có mấy vạn khối a, rõ ràng mặt không đỏ tim không đập liền đưa cho bạn gái. Dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, xuất thủ còn như thế xa xỉ, nữ nhân kia ăn đến độ là cái gì mảnh châu a? Cùng bạn trai hoặc là lão công đi ra nữ nhân, nhìn thấy một màn này, lại nhìn bên cạnh một nửa khác, bắt đầu thế nào nhìn thế nào cảm thấy không vừa mắt. Phát giác không khí không đúng mấy cái nam đồng bào, thì là tại nội tâm kêu rên, không phải, huynh đệ, ngươi có tiền trang bức là chuyện của ngươi, nhưng cũng đến nhìn chung quanh là tình huống như thế nào a? Diệp Tô cho các nam đồng bào tạo thành phiền toái mà không biết, coi như biết hắn cũng không để ý, nếu vì chút chuyện này, liền cùng chính mình một nửa khác làm vậy, cái kia vừa bạn còn có thể thay các nam đồng bào, thấy do nữ nhân bên cạnh chân diện mục. Nếu là thấy do nữ nhân bên cạnh chân diện mục sau, còn nguyện ý nhẫn nhục chịu đựng, cũng nên bọn hắn có cái này một kiếp. Mượn tại Dương Thành Hối giúp chúng 20 vạn thưởng lớn nhiệt độ, Diệp Tô cùng Trần Hân Di hai người, chỉ chốc lát sau liền đem 200 chương đông đông e thẻ bán đến 7-8 phần. Suy nghĩ đến gần nhất lại muốn chuyển nhà mới, có thừa gian phòng có thể cải tạo thành phòng cho chơi, Diệp Tô cũng lưu lại 20 chương đông đông e thẻ, chuẩn bị đến lúc đó có thể mua đồ vật. Trần Hân Di cái kia một chồng đông đông e thẻ có 42 chương, nàng cũng lưu lại 5 chương, chuẩn bị nhìn 618 còn muốn mua những thứ gì. Đi dạo một buổi chiều Thương Thành, trừ đi mua đồ vật hơn 3.000 khối cùng 20 chương đông đông e thẻ, Diệp Tô nhập chướng đem gần 13 vạn. Trần Hân Di cũng dựa Diệp Tô cho đông đông e thẻ, cùng xe điện tiền mặt 4.000 khối, lời dòng hơn 39,000, so nàng làm thuê một cái quý thu nhập đều mạnh.
Ăn cơm ăn cơm.
Đem rút chúng đồ vật cầm tới ga ra tầng ngầm để tốt sau, Trần Hân Di lại hưng phấn kéo lấy Diệp Tô trở lại điện cầu thang, trên lầu có nhà cao cấp bò hòa ị nướng thịt, ta đã sớm có lẽ thử một lần, vừa vặn hôm nay cao hứng. Trần Hân Di vỗ một cái chính mình to lớn lồng ngực, tỉ tỉ mời khách, chúng ta chịu không nổi. Hiển nhiên, Trần Hân Di phách lối khí diễm, cùng nàng trong túi có bao nhiêu tiền thành tỷ lệ. Diệp Tô tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nắm Trần Hân Di liền một chỗ đến bò hòa ị ở nhà hàng đồ nướng. Tuy là hôm nay là thứ bảy, bất quá nhà hàng đồ nướng này giá cả vẫn là lọc mất rất nhiều hộ khách, cho nên Diệp Tô hai người cũng không cần xếp hàng, vừa tiến đến liền có vị trí. Vào chỗ sau, thừa dịp xuống đơn thời gian, Diệp Tô ở trong lòng lẩm nhẩm, nhận lấy 4 giờ thể chất thuộc tính. Quen thuộc dòng nước gấm tuôn ra khắp toàn thân, 4 giờ thể chất thuộc tính nhận lấy thành công, Diệp Tô mới tiếp tục gọi món ăn. Dùng hai người hôm nay điều kiện kinh tế, đừng nói một phần mấy chục đồng tiền, không có bao nhiêu phân lượng phổ thông bộ vị, coi như hơi một tí ba chữ số một phần lưỡi trâu, đôi sương sườn, hai người đốt lên tới cũng không mềm tay. Nên nói không nói, đem hoa tuyết trong hoa văn sung mãn dầu mỡ nương hoa sau, ăn lên chính xác muốn so phổ thông thịt bò hương nên nhiều. Đoán chừng là gần đây thể chất thuộc tính đạt được tăng lên, kèm thêm lấy Diệp Tô sức ăn cũng có rõ ràng tăng lên. Cũng may Trần Hân Di một mực lo lắng Diệp Tô có khả năng ăn không đủ no, mỗi lần điểm thị không sai biệt lắm thấy đấy, trước hết hỏi Diệp Tô có hay không có ăn no, lại giúp hắn tiếp tục xuống đơn. Cuối cùng một hồi nướng thịt ăn 4 chữ số, trong đó đại bộ phận đều vào Diệp Tô miệng, à, ăn uống no đủ, Diệp Tô thoải mái ngâm nga một tiếng. Trần Hân Di đã sớm ăn no, lúc này chính giữa một tay chống cằm, nhìn Diệp Tô sóng mắt lưu chuyển. cái nam nhân này thật là càng xem càng thú vị a, ăn no chưa, còn muốn hay không lại điểm một chút?
Không cần.
Xung quanh còn có người khác tại ăn cơm, Diệp Tô cũng không tiện ở hơi, đành phải khống chế lần nữa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe được Diệp Tô đã ăn no, Trần Hân Di lại lo lắng hắn ăn đến quá no, liền đợi một hồi lại đi mua đơn, để Diệp Tô trước tiên có thể ngồi chỉ hoãn một thoáng. Tiếp đó hai người lại cầm lấy đồ vật, đi một chuyến Diệp Khải Quân trong nhà. Đông đông đông, tới. Nghe được tiếng đập cửa, trong phòng Diệp Khải Quân đáp ứng một tiếng, đồng thời tới mở cửa. Là Tiểu Tô a. Nhìn thấy gõ cửa chính là Diệp Tô, Diệp Khải Quân trên khuôn mặt dàn mua rõ ràng vui vẻ, liền muốn quay người để hắn đi vào, tiếp đó mới nhìn đến theo đằng sau Diệp Tô Trần Hân Di.
Quân thúc, đây là bạn gái của ta, Trần Hân Di.
Quân thúc tốt. Trần Hân Di có chút câu nệ, lễ phép hướng Diệp Khải Quân khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi.
Ngươi tốt, mau vào đi.
Nhìn thấy Diệp Tô mang theo bạn gái tới, Diệp Khải Quân cũng rõ ràng mất tự nhiên không ít, cấp bách mời hai người cùng nhau vào nhà.
Buổi chiều hai ta đi dạo thương thành, tiện thể lấy mua cho ngươi chút đồ bổ.
Diệp Tô tiện tay đem túi bỏ lên trên bàn.
Ai nha, ta không đều cùng ngươi nói, có lẽ trực tiếp lên tới là được, không cần cho ta mua đồ vật ư?
Các ngươi hiện tại còn trẻ, có tiền nhớ muốn tồn lấy, tiêu vào trên người của ta làm gì a?
Diệp Khải Quân gặp Diệp Tô lại mua cho mình đồ vật, nội tâm đã có bị người nhớ kỹ vui sướng, đồng thời cũng có chút bất an, lo lắng chính mình cho Diệp Tô hai người tạo thành gánh nặng.
Chương 168, vui một mình không bằng vui chung. Chương 168, vui một mình không bằng vui chung. Quân thúc, ngươi không cần khách khí với hắn, hắn có tiền, chúng ta không tốn trắng không tốn.
Trần Hân Di thông minh không có đề cập tiền thuê nhà sự tình, chỉ là đem chính mình đặt ở cùng Diệp Khải Quân cùng một chiến tuyến, để hắn không cần giúp Diệp Tô tiết kiệm tiền.
Có tiền về có tiền, nhưng cũng không thể như vậy hoa.
Tại Trần Hân Di trấn an phía dưới, Diệp Khải Quân mở túi ra, nhìn thấy bên trong đông trùng hạ thảo chờ đồ bổ, liền biết cái này túi đồ vật lại đến 1-2 ngàn đồng tiền.
Nhất thời thay Diệp Tô cảm thấy đau lòng, ngươi muốn có tiền, cho Hân Di nhiều mua mấy bộ quần áo cũng được, tiêu vào ta lao đầu tử này trên mình, tính toán chuyện gì đây a?
Ta vì sao muốn cho nàng mua quần áo, nàng tuổi tác lớn hơn ta, cho ta mua quần áo còn tạm được.
Vừa dứt lời, Diệp Tô tay phải liền chịu Trần Hân Di đánh một cú trỏ.
Tức giận trừng Diệp Tô một chút, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, đừng ở trưởng bối trước mặt cãi lại không ngăn cản. Trần Hân Di thế này mới đúng Diệp Khải Quân đổi lên khuôn mặt tươi cười, ngươi đừng nghe hắn, những vật này cũng không hao phí bao nhiêu tiền.
Hơn nữa ngươi không biết, Dương Thành Hối ngay tại cử hành rút thưởng hoạt động, bởi vì muốn cho ngươi mua chút đồ bổ, còn để hắn rút chúng hạng nhất thưởng, chọn bện 20 vạn đây.
Cho nên ngươi ngàn vạn đừng khách khí với hắn, còn có gì cần mua, thừa dịp hiện tại một chỗ nói cho hắn biết, hai ta gõ lại hắn một bút.
Chúng 20 vạn.
Diệp Khải Quân nghe được Diệp Tô trúng hạng nhất thưởng, lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, liền đằng sau Trần Hân Di câu kia, một chỗ dọa dẫm Diệp Tô lời nói đều bị xem nhẹ.
Thật hay giả, hai người cũng đừng làm cho ta đưa điểm đồ vật, còn đóng lại nhóm lừa gạt ta lão đầu này à?
Thật.
Trong điện thoại Diệp Tô có linh thường lúc, Trần Hân Di cho hắn chụp tấm ảnh, sợ Diệp Khải Quân không tin, còn đặc biệt lấy ra đến cho hắn nhìn một chút.
Nhìn thấy Diệp Tô thật bởi vì chính mình mua đồ vật, trúng 20 vạn thưởng lớn, Diệp Khải Quân từ đấy lòng làm hắn cảm thấy cao hứng, nhìn tới cái thế giới này, người tốt chính xác có báo đáp ta.
Diệp Khải Quân lại nhìn xuống Trần Hân Di, cười lấy nói, hơn nữa còn tìm cái xinh đẹp như vậy bạn gái, ngươi chính xác có vận khí tốt ta.
Lần này Diệp Tô thật không có trêu ghẹo Trần Hân Di, nói là nàng vận khí tốt mới có thể tìm được chính mình cái này phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái bạn trai.
Trần Hân Di bị Diệp Khải Quân khen một câu, không kềm nổi khuôn mặt đỏ lên, lại gặp Diệp Tô cũng không phản bác, nhất thời liền cảm thấy trong lòng ngọt lịm.
Hiển nhiên hiện tại đối mặt cùng Diệp Tô có liên quan chủ đề, Trần Hân Di lực chống cự là càng ngày càng thấp.
Đừng đứng đây nữa, chúng ta ngồi xuống trước đã, ta cho các ngươi hai pha trà.
Kêu gọi hai người một chỗ ngồi xuống nấu nước thời điểm, Diệp Khải Quân mới hỏi nói, nhà kia hai người mang vào à?
Còn không, vốn là dự định hôm nay mang vào, kết quả buổi chiều vừa vặn đi thương trường, chỉ có thể nhìn ngày mai hoặc là tuần sau.
Được thôi, trong phòng kia đồ gia dụng cũng đều mua rất lâu, các ngươi mang vào sau, thấy cái gì không muốn, trực tiếp vứt bỏ là được rồi.
Tốt. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi là làm việc gì.
Ta là công ty tài vụ.
Tài vụ cũng rất tốt.
Trần Hân Di liền là so Diệp Tô hay nói, đến mức đại đa số thời điểm, đều là nàng tại buổi tiếp Diệp Khải Quân trò chuyện, Diệp Tô chỉ là buổi tiếp uống trà.
Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Tô cầm điện thoại di động lên, mở ra tương thân tương ái người một nhà nhóm, đem chính mình trúng hạng nhất thưởng tin tức phát ra đi.
Mọi người trong nhà, ta xế chiều đi Dương Thành Hối mua đồ vật, kết quả trúng cái hạng nhất thưởng, phần thưởng là 200.000 đồng đông e thẻ. Diệp Tô đem tay mình cầm một hộp đông đông e thẻ, tại đổi tặng phẩm tấm ảnh phát đến trong nhóm.
Lao tỷ, 20 vạn.
Diệp được cái thứ nhất đếm rõ có 5 cái không, cũng đem 20 vạn phát đến trong nhóm sau, tương thân tương ái người một nhà nhóm lập tức vỡ tổ.
Lao tỷ, hai ta 5 tiền lương, đều không 20 vạn a.
Lao ca, ngươi gần nhất là đi bái cái nào tòa miếu? Giúp ta cũng bái một thoáng.
Lão ba, nhìn tới ngươi khoảng thời gian này vật khí, chính xác rất tốt á lão mụ, cái gì là đông đông é thẻ.
Ba người đều bị 20 vạn thưởng lớn chấn kinh đến, chỉ có Diệp Tô còn nhớ giải đáp Tô Huyền nghi vấn.
Đông đông é thẻ là một loại thẻ mua sắm, có thể trực tiếp tại trên mạng mua đồ vật lão tỷ, người gặp có phần, nhanh phân ta điểm.
Lão mụ, không có nghe A Tô nói là thẻ mua sắm à, ngươi để hắn thế nào phân cho ngươi rút chúng hạng nhất thưởng sau, ta trực tiếp tại thương trường, đem thẻ mua sắm 95 trò bán mất lão tỷ, có nghe hay không, hắn đều đổi thành tiền. Hiện tại có thể phân ta điểm lão mụ, ngươi nhìn ngươi cái này làm tỷ, ngươi đệ thật không dễ dàng bên trong cái thưởng, ngươi còn muốn dọa dẫm hắn lão tỷ, cái gì dọa dẫm, đệ cho tỷ tỷ dùng tiền, thiên kinh địa nghĩa có được hay không lão tỷ?
Tô nữ sĩ, ngươi như vậy bao che hắn, rõ ràng là trọng nam kinh nữ.
Lão mụ,
ngươi cho ta chờ lấy. Đông đông đông. Lúc này, Diệp Tô trong nhà đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Diệp Nhượng, ngươi đi ra cho ta, nói một chút cái gì gọi là trọng nam kinh nữ. Như vậy chiến trận, Diệp Tô nào dám đáp lại, chỉ có thể núp ở trong chăn, mặc cho Tô Huyền ở bên ngoài gõ cửa. Cùng thời Khánh may mắn chính mình phản ứng nhanh chóng, trước một bước đem cửa phòng cho khóa trái. Lão tỷ, lão đệ, giang hồ cứu cấp. Lão tỷ, nhanh cho tỷ ngươi chuyển tiền chạy trốn. Màn hình đầu này Diệp Tô, ngươi không ở nhà, đều có thể tưởng tượng ra trong nhà lúc này ngay tại chiếu lên chứng lòng đảo phong bạo nhà dầm dĩ nhà bế không cảm thấy liền vui vẻ lên. Trần Hân Di chú ý tới Diệp Tô đang theo dõi màn hình, tiện siêu siêu bật cười, vô ý thức liền hỏi một câu, cười đến vui vẻ như vậy, lại tại cùng bên ngoài nữ nhân nào trò chuyện à? Hỏi xong sau, Trần Hân Di mới phản ứng lại, đây là tại Diệp Khải Quân trong nhà, lập tức liền cảm thấy ngượng ngùng. Là tại cùng nữ nhân trò chuyện, bất quá không phải bên ngoài, là trong nhà. Diệp Tô giơ tay lên cơ hội màn hình, là mẹ ta cùng tỷ ta, thế nào, ngươi liền hai nàng giấm đều ăn à? Trần Hân Di vốn là bởi vì tại Diệp Khải Quân trước mặt hỏi nói bậy mà lúng túng, được nghe lại Diệp Tô trêu chọc, lập tức thẹn quá hóa giận đánh hắn một quyền, tại quân thúc trước mặt, có thể hay không có chút chính hình. Không có việc gì. Diệp Khải Quân cười nói. Chỉ là nhìn xem Diệp Tô cùng trong nhà nói chuyện trời đất vui vẻ dáng dấp, loại trừ nụ cười bên ngoài, trong mắt Diệp Khải Quân cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác hiệu quả. Mà Diệp Tô tại thu đến Diệp Nhược cầu cứu tin tức sau, cũng cho nàng chuyển 1 vạn đồng tiền. Diệp Nhược dây thu khoản sau, mới tin tức trở về. Lao tỷ, mới 1 vạn. Lao tỷ, hai ta tỷ lệ tình, liền đáng giá 1 vạn khối. Tiền còn lại, dùng đi giúp ngươi giải quyết sinh mệnh nguy cơ. Phát xong tin tức sau, Diệp Tô lại mở ra Tô Huyền ảnh chân dung, cho nàng chuyển 5 vạn đồng tiền. Bán đi đông đông e thẻ sau, Diệp Tô trên mình còn lại hơn 36 vạn. Vui một mình không bằng vui chung. Trần Hân Di đều cho một chồng đông đông e thẻ, Diệp Tô tất nhiên không thể được cái này mất cái khác. Xem chừng sáng sau 2 ngày, hai cái cấp 3 tình báo, thế nào cũng đủ 30 vạn, dùng tới thăng cấp còn lại cấp 2 tình báo. Diệp Tô cũng liền thừa cơ hội này, cho lão mụ lao tỷ chuyển ít tiền, để các nàng có thể cải thiện sinh hoạt. Về phần lao ba Diệp Kiến Quốc, tiền cùng Tô Huyền đều là một chỗ hoa, chuyển cho Tô Huyền một người là được rồi. Mà lao ca Diệp Hâm, có tình báo có thể cùng hắn một chỗ kinh doanh là được rồi, Diệp Tô tự nhiên cũng không có lại ngoài định mức cho hắn chuyển tiền. Chương 169, bạo đơn chương 169, bạo đơn Diệp được không đốc, tất nhiên cũng biết Diệp Tô nói giúp nàng giải quyết sinh mệnh nguy cơ là có ý gì. Lao tỷ, đi, lần này coi như ngươi lao tỷ, lần sau lại có cái này chuyện tốt, nhớ chủ động cho tỷ ngươi chuyển tiền. Diệp Tô trực tiếp trở về cái giả ngây giả dại biểu cảm. Tô Huyền bên kia đang từ chối vài câu sau, cũng bởi vì vẫn bất quá Diệp Tô, đem 5 vạn đồng tiền nhận lấy. Nhìn xem tương thân tương ái người một nhà trong nhóm, bởi vì chính mình trúng thưởng sự tình, còn thiếu thả đến tháo, Diệp Tô đáy mắt nụ cười cũng càng nồng đậm. Mọi người hảo, mới là thật hảo đi, cho nhà chuyển xong tiền sau, Diệp Tô mới tiếp tục buổi tiếp hai người trò chuyện. Lập tức nước trà màu sắc bắt đầu biến nhạt, Diệp Tô hai người cũng tâm lĩnh hội thần, đứng dậy hướng Diệp Khải Quân tạm biệt. Quân thúc, vậy chúng ta liền đi về trước, chờ lần sau lại tới làm khách. Lúc này đi a, không nhiều ngồi một hồi ư? Không được, hôm nay đi dạo một buổi chiều, sau khi trở về tắm rửa cũng gần như có thể đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Được thôi, khó được có người đến bồi hắn trò chuyện, gặp hai người muốn đi, Diệp Khải Quân còn có chút không bỏ, nhưng cũng không có cơ cầu. Ngươi xem các ngươi mang nhiều đồ như vậy tới, ta cũng không có gì hào đáp lễ, hai ngươi bình thường uống không uống rượu đế, ta cho các ngươi cầm 2 bình bao đại a. Không cần quân thúc, hai ta đều không sao có thể uống rượu, loại độ cao này rượu đế, phòng trừng nếm một cái liền ngược lại, chính ngươi giữ lại uống là được. Cuối cùng, Trần Hân Di vẫn không quên bổ một câu, bất quá ngươi cũng thỉnh thoảng nếm một thoáng liền hảo, không muốn uống quá nhiều rượu. Không có việc gì, ta một người cũng uống không xong, các ngươi mang 2 bình trở về, thỉnh thoảng thử mấy cái, chậm rãi liền sẽ uống. Trần Hân Di gặp Diệp Khải Quân muốn vào nhà cầm đồ vật, cấp bách mặc xong giày sau kéo lấy Diệp Tô rời khỏi. Quân thúc, thật không cần, chúng ta đi trước. Để lại một câu nói sau, Trần Hân Di vẫn không quên đem cửa đóng lại. Diệp Khải Quân mới vào phòng tạm vật tìm đồ, nghe được tiếng đóng cửa sau đi ra, gặp Diệp Tô hai người đã rời khỏi, chỉ có thể tiếp nối coi như thôi. Đáng tiếc, quân thúc trong nhà thế nhưng có không ít đồ tốt, nói muốn cho ta 2 bình mao đài, nói không chắc phải là loại kia mười mấy 20 năm đây này. Trần Hân Di mặt lộ không nói, nhìn một mặt tiếc hận Diệp Tô, đại ca, ba ngươi, làm người a, đừng liền lao nhân ra đồ vật đều nhớ. Hắc hắc. Diệp Tô lúng túng cười ngượng một tiếng. Hắn tự nhiên cũng không phải nhớ Diệp Khải Quân đồ vật, bất quá là nghĩ đến lần trước Diệp Khải Quân đưa 22 tuổi ra chuẩn bị, mới có cảm giác mà phát. Quân thúc vẫn luôn là sống một mình à, gia nhân của hắn đâu? Trần Hân Di tâm tư cẩn thận, vừa mới cũng có thể nhìn ra, Diệp Khải Quân đó là quanh năm sống một mình, mới sẽ khát vọng cùng người khác nói chuyện với nhau biểu hiện. Ta cũng không biết trong nhà hắn là tình huống như thế nào, bất quá lần trước tiến hắn đi bệnh viện, bác sĩ nói liên hệ hắn người nhà tới tiếp hắn, hắn biểu hiện đến cực kỳ kháng cự, ta cũng liền không dám hỏi trong nhà hắn tình báo. Nguyên lai là dạng này. Từ vừa mới nói chuyện với nhau, Trần Hân Di có thể nhìn ra, Diệp Khải Quân không giống cái gì vứt bỏ gia đình, mới đưa đến tuổi già thê lương người. Khả năng là tuổi già đoá, tử nữ lại có gia đình của mình, quanh năm không ở bên người, mới sẽ đi như vậy. Khả năng a. Trần Hân Di suy đoán, cũng là cùng Diệp Tô không sai biệt lắm. Đã nhân ra đem nhà cho chúng ta ở không, vậy ngươi lúc không có chuyện gì làm, liền đến nhìn một chút đi, nhiều nhất xem như là cho lão nhân ra đưa ấm áp. Biết. Gặp nhân phẩm của Diệp Tô như vậy hảo, Trần Hân Di thật là vui mừng, xem ở ngươi như vậy có ái tâm phân thượng, tối nay tiện nghi hơn ngươi một lần a. Ân. Diệp Tô hai mắt trừng giống như trung đồng, bắn ra thiểm điện ánh sáng, đây chính là ngươi chủ động, không thể tính toán tại chúng ta buổi chiều cá cược bên trong. Liên biết ở phương diện này tính toán tỉ mỉ, không ngờ như thế cái gì ý đồ xấu, tất cả đều hướng ta trên người một người dùng. Trần Hân Di thở phì phò chừng lấy Diệp Tô, tối nay tính toán ta ngoài định mức tặng cho ngươi, được rồi. Trần Hân Di chủ động đưa ra tối nay lại ban thưởng Diệp Tô một lần, nhưng thật ra là để ăn mừng Diệp Tô buổi chiều rút chúng 20 vạn sự tình, không phải nóng lòng muốn xóa sạch hai người cá cược. Được. Diệp Tô nghe vậy, lòng chỉ muốn về, thật không thể có cái đỏ dạ ẹ mẩn cánh cửa thần kỳ, lập tức trở lại phòng thuê bên trong. Nhìn thấy Diệp Tô cái này khỉ gấp dáng dấp, Trần Hân Di lập tức hối hận hiện tại nói cho hắn biết chuyện này, gấp cái gì, chậm rãi đi, chờ sau đó xe cũng đừng lái quá nhanh. Biết. Nhìn Diệp Tô bộ dáng, Trần Hân Di liền biết hắn căn bản không có nghe lọt, đành phải sợ mất mật lên xe, cùng Diệp Tô một chỗ về phòng thuê. Làm Diệp Tô một đường phong trì điện xế, lái xe về phòng thuê thời điểm, cổ Doanh Châu cửa nhà, Diệp Âm cuối cùng kéo lấy mệt mỏi thân thể về nhà. Nhìn thấy nhi tử mệt mỏi dáng dấp, ngay tại ăn trái cây Tô Uyển, quan tâm hỏi, muộn như vậy mới trở về, cửa hàng online gần nhất bề bộn nhiều việc ư? Tạm được. Diệp Âm thuận miệng phụ họa, nội tâm cũng là thầm nghĩ, nào chỉ là bận điệu, quả thực là bận điệu lên trời a. Diệp Tô định cái kia 16,800 kiện đồ chống nắng, từ số 13 lên ra sau, lượng tiêu thụ mỗi ngày đều có tăng trưởng. Hôm qua số 16, càng là một hơi bán đi 259 kiện. Tuy nói khoảng cách thanh không tồn kho vẫn là xa xa khó đợi, nhưng cuối cùng cũng là một loại tốt tình huống. Kết quả hôm nay không biết do nguyên nhân gì, khoảng kia đồ chống nắng rõ ràng bạo đơn, ba cái cửa hàng thêm một khối, trọn vẹn bán đi 1759 kiện. Lại thêm cửa hàng thương phẩm khác lượng tiêu thụ cũng bị mang theo tới, hắn cùng hai cái nhân viên bận đến chân không chạm đất, liền ưu kiện đánh đơn máy in đều đóng dấu đến nhanh bốc khói, cũng còn thừa lại mấy trăm đơn không có đóng gói. Nhìn tình huống này, phòng chừng ngày mai ba cái cửa hàng lượng tiêu thụ cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Cho nên Diệp Hâm đã để bằng hữu hỗ trợ, lại tìm hai cái cộng tác viên hỗ trợ đóng gói bưu kiện, không phải bọn hắn ngày mai phòng chừng phải bận rộn đến liền ăn cơm thời gian đều không có. Bất quá bận điệu về bận điệu, Diệp Hâm lúc này tinh thần lại vẫn như cũ 10 phần phấn khởi. Cái kia 1759 kiện đồ chống nắng, mỗi kiện lợi nhuận liền là 49 khối, hắn có thể cầm 3 thành, cũng liền là 14 khối 7. Loại đi bưu kiện phí, tiền nhân công cùng cái khác thượng vàng hạ cám phí tổn, coi như một kiện kiếm cái 10 khối tiền a, đó cũng là hơn 1.7 vạn đồng tiền. Nếu như lại coi là trong cửa hàng thương phẩm khác bị kéo theo lượng tiêu thụ, hôm nay phòng trường đến có cái 2 vạn khối lợi nhuận. Một ngày 2 vạn khối, đặt ở phía trước, Diệp Âm nào dám nghĩ. Nếu là mỗi ngày đều có thể có cái này chuyện tốt, lại gắng sức làm hắn cái một năm, Diệp Âm đều có thể suy nghĩ về hưu sự tình. Nguyên lai còn tưởng rằng 50 vạn hàng mua nhiều, hiện tại xem ra, vẫn là mua thiếu đi a. Lúc này có thể rảnh rỗi buông lòng một hơi, Diệp Âm mới phản ứng lại đi cửa ra vào cho đồ chống nắng công xưởng gọi điện thoại, muốn lại đặt trước một nhóm đồ chống nắng. Kết quả lại bị cáo chi, bởi vì thượng du ngoại mậu thương gia sinh ý khôi phục bình thường, khoản kia đồ chống nắng lại tại ngoại cảnh đại bạo, trước mắt trong xưởng tồn kho đều bị đặt trước đi. Bên cạnh đó, ngoại mậu thương gia cùng cảnh nội điện thương cửa hàng còn nhộn nhịp hướng bọn hắn công xưởng quyết định. Đằng sau đại khái 20 ngày sản lượng đã toàn bộ bị đặt trước đi. Diệp Hâm muốn thêm đơn lời nói, chỉ có thể trước đặt cọc, lại chậm rãi xếp đơn. 20 ngày. Nếu như tiếp tục bạo đơn, không dùng đến 20 ngày, chữ đồ chống nắng liền sẽ bán sạch, đến lúc đó lại bổ hàng cũng không kịp. Nếu là không nổ đơn, sau 20 ngày còn có hàng bán, lại chữ đồ chống nắng lời nói lại có nện ở trong tay nguy hiểm. Cân nhắc một phen sau, Diệp Hâm cuối cùng lựa chọn coi như thôi, không có liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, muốn kiếm xong cuối cùng một mai tiền xu. Chương 170, khiếm khuyết làm một chữ chương 170, khiếm khuyết làm một chữ từ Diệp Khải Quân cái kia sau khi trở về, Diệp Tô hai người cũng bắt đầu bắt tay vào làm tháng này lần thứ 2 chuyển chỗ. Có ngày 1 tháng 5 làm chuyển chỗ, mua mấy cái quý danh dương thu nạp, lần này chuyển chỗ cũng lộ ra thoải mái không ít. Hai người chỉ cần đem đông tây hồ loạn nhét vào dương thu nạp bên trong, lại dùng vật nghiệp mượn tới xe đẩy, đi thang máy xuống dưới ga ra tầng ngầm sau, đem dương thu nạp từ tòa 12 kéo đến tòa 7 là được. Diệp Khải Quân cái nhà này ba cái gian phòng, có một cái là không có thả giường phòng trống, vốn là có thể dùng tới làm thành phòng tạp vụ. Bất quá Diệp Tô kế hoạch muốn trang cái trò chơi phòng, cũng chỉ có thể đem hành lý đều chồng đến có giường phòng nghỉ bên trong. Dương Thành giá nhà, tại 4 cái thành thị cấp 1 bên trong tuy là lót đáy, nhưng mà có thể để chống 2 cái gian phòng, một cái dùng tới chất đống tạp vật, một cái dùng tới làm phòng trò chơi, không thể nghi ngờ là phi thường xa xỉ hành vi. Đem một bộ phận đồ vật mang vào sau để tốt, lập tức lấy thời gian đã qua 10 điểm, Diệp Tô lập tức đề nghị, thời gian đã không còn sớm, đám hàng xóm cũng muốn nghỉ ngơi, chúng ta dạng này chuyển đến dọn đi, bạn nhất tầm ý đến nhân gia cũng không tốt lắm, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, còn lại sống đợi ngày mai lại làm. Trần Hân Di nơi nào có thể không biết rõ Diệp Tô điểm tiểu tâm tư kia, nghe vậy lập tức trợn nhìn Diệp Tô một chút, người đó là muốn đi về nghỉ hả, ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Nhớ lại tối hôm qua trải qua, còn có tiếp xuống muốn chuyện phát sinh, Trần Hân Di cũng cảm giác thân thể như nhũn ra, ở liền cùng Diệp Tô trở về tòa 12. Trước một bước tắm rửa xong, Diệp Tô nằm trên giường, tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên cửa phòng. Cốc cốc cốc, lại là quen thuộc giày cao gót gõ mặt đất âm thanh, Diệp Tô theo tiếng hướng cửa phòng nhìn tới, một cỗ nhiệt huyết lập tức dâng lên đầu. Cùng tối hôm qua đồng dạng, Trần Hân Di mặc vẫn làn đèn đỏ màu đen giày cao gót, bất quá quần áo liền đổi thành màu đen viền ren bao mông liên y váy ngắn. Lại phối hợp nàng sóng lớn tóc dài, cùng cố ý trên tranh liệt diễm môi đỏ, nhân thê vị nháy mắt vô thiên cái địa hướng Diệp Tô bắt tới. Giờ khắc này, không có người có thể so Diệp Tô càng hiểu tạo mạnh đức. Ngao, lại là một tiếng sói tru, kéo ra tối nay đại chiến mở đầu. Tiếp xuống, liền là một cái lưỡng cực phân hóa dự báo thời tiết. Tối nay Dương Thành trời quang mây tạnh, Vân Đê Hoa Viên tòa 12-1101 hào trong phòng, cũng là tại trải qua lấy một trận cuồng phong bạo vũ, trong đó còn kèm theo từng trận lôi minh. Chờ sau cơn mưa trời lại sáng, Trần Hân Di sớm đã bởi vì chống lũ, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Diệp Tô thì soát lấy sau đó video ngắn, một bên chờ đợi Hưng Đông tình báo đổi mới. Đinh. Hôm nay tình báo, cấp 3 tế cương lộ số 98 hạo hán hiệu sách bên trong, có một bộ dùng 100 năm ngân hạnh mục làm ra, dùng bản in tụ chân công nghệ chỗ khắc thời giữa nhà thành khiếm khuyết làm một chữ nguyên bộ tổng cộng có 1200 dư chữ, định giá 26 vạn đồng tả hữu ẩn tàng chứng màu. Tình báo người sử dụng xuân về hoa nở ngay tại xã giao trên truyền thông tìm kiếm dân mạng trợ giúp, muốn thuê một bộ 2 phòng 1 phòng khách tiểu khu phòng, Vân Tê Hoa Viên tòa 12-1101 hảo. Phòng phù hợp cái kia người sử dụng yêu cầu, ký chủ có thể thử nghiệm liên hệ, đem nhà cho thuê lại cho đối phương chú thích, phương thức liên lạc đã đặt ở tình báo tường tình trang, ký chủ nhưng tự mình mở ra xem xét thời giữa nhà thành khiếm khuyết làm một chữ sách gì cửa hàng, liền thứ này đều có để bán. Quản hắn vì sao trong tiệm sách sẽ có thời giữa nhà thành khiếm khuyết làm một chữ, hiện tại ta đã biết, vật kia liền là ta. Diệp Tô hiện tại nghiêm nhiên một bộ Dương Thành ác bá địa bộ, chỉ cần bị hắn biết đến đồ tốt, tất cả đều nhận định liền là hắn. Đi ngủ. Đối với 26 vạn thời giữa nhà thanh khiếm khuyết làm một chữ ẩn tàng chứng màu cung cấp cho thuê lại tình báo, hoàn toàn không cách nào đánh đồng, Diệp Tô cũng lười đến quan tâm. Đưa lưng về phía đem ngủ say Trần Hân Di ôm, Diệp Tô cũng dùng yên giấc phục vụ để chính mình tiến vào ngủ say trạng thái. 8 giờ sáng, Diệp Tô bị đồng hồ sinh học đánh thức, đồng thời tỉnh lại còn có Trần Hân Di. Chỉ là cùng Diệp Tô tinh lực dồi dào khác biệt, Trần Hân Di trải qua một đêm nghỉ ngơi sau, vẫn là cảm thấy lưng đầu gối bủn rủn, cũng không biết là gần nhất thận hư, vẫn là hôm qua trước đi dạo thương thành, tiếp đó lại chuyển chỗ, cuối cùng lại là gió thổi lại là trời mưa nguyên nhân. Ỉ lại trên giường, oan trách chừng kẻ đầu têu một chút, Trần Hân Di không khỏi có chút tâm hoảng. Chẳng biết tại sao, Diệp Tô gần nhất thân thể càng ngày càng tốt, đã trải qua bắt đầu để nàng không chịu được nổi. Nhưng muốn để nàng không để ý tới Diệp Tô thể nghiệm Trần Hân Di thật là có điểm không đành lòng. Tiếp tục như vậy nữa, thật đến để hắn đi bên ngoài lại tìm một cái, không phải thật sự là gánh không được. Phía trước Trần Hân Di còn tại lo lắng, Diệp Tô lúc nào liền sẽ bị những nữ nhân khác cướp đi. Nhưng bây giờ tình huống có biến, Trần Hân Di đều không cảm thấy sinh ra, muốn đem Diệp Tô phân một nửa đi ra ý niệm. A phi phi phi. Cuối cùng khởi động máy thành công Trần Hân Di, lập tức đem cái kia không thiết thực ý niệm vùng ra sau đầu, vẫn là nhiều tập luyện càng đáng tin một điểm. Bắt đến trên mặt Trần Hân Di dị nghị biểu tình, vừa định xuống giường Diệp Tô hỏi, làm sao vậy, sáng sớm ngay tại mặt người. A, không có việc gì. Như là làm việc trái với lương tâm bị người bắt hiện hành Trần Hân Di, vội vàng lắc đầu phủ nhận, vốn là rối bời đầu tóc, bị như vậy tại trên gối đầu một trà sát, càng lại như khẽ đẩy bảo tạc đầu. A, Diệp Tô cũng không nghĩ nhiều, rời giường ăn cơm ư. Trần Hân Di không có lên tiếng trả lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy biết ngươi còn có mặt mũi hỏi biểu tình. Diệp Tô tự nhiên từ lâu phát giác, liên tiếp tăng lên 11 giờ thể chất sau, chính mình các phương diện tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, có đôi khi tránh không được sẽ để Trần Hân Di ăn một chút đau khổ. Đọc hiểu trên mặt Trần Hân Di biểu tình hàm nghĩa sau, Diệp Tô đành phải cười cười xấu hổ, không có việc gì, ngươi muốn ngủ liền lại ngủ một chút đi, vừa vặn ta buổi sáng muốn ra cửa. Trần Hân Di hư hư thực thực mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, đều lười hỏi Diệp Tô muốn đi nơi nào. Diệp Tô thấy thế, cũng tức thời ra khỏi phòng ở giữa tắm rửa. Ăn điểm tâm xong sau, cảm giác hạo hán hiệu sách cái giờ này có lẽ mở cửa, Diệp Tô liền lái xe đi tới tế cương lộ số 98. Thư điếm tọa lạc tại Lão Thành khu, trên cửa chính còn mang theo hạo hán hiệu sách bảng hiệu, tăng thêm giả cổ phong cách trang trí, chỉ là từ cửa ra vào nhìn đi vào, liền để Diệp Tô sinh ra lịch sử cảm giác. Diệp Tô nhấc chân đi vào thư điếm, lễ tân một vị nhìn lên đến có hơn 60 tuổi nam nhân, cúi đầu từ trên mắt kính mới nhìn hắn một cái, theo sau lại tự mình đem mắt kính đẩy trở về, nhìn xem trên tay báo, không để ý đến Diệp Tô cái này một buổi sáng sớm liền phía trên khách hàng. Tại cái này internet thời đại, càng ngày càng ít người xem chất giấy sách, còn có thể xa xỉ dùng Dương Thành một nhà cửa hàng tới mở thư điếm. Diệp Tô có thể khẳng định, lão bản khẳng định không thiếu tiền, mở thư điếm bao nhiêu là có người hứng thú yêu thích tại bên trong, cũng liền đối với hắn hờ hững thái độ không cảm thấy kinh ngạc, an ý không có đi làm phiền hắn xem báo chí, chính mình tại trong cửa hàng bắt đầu đi dạo. Nhìn ra hạo hán hiệu sách bên trong đến có cái 40-50 mét vuông, loại trừ 4 mặt ngoài tường, chính giữa cũng đứng thẳng mấy hàng 2 mặt giá sách. Nói là thư điếm, từ 4 phía tàng thư số lượng tới nhìn, hạo hán hiệu sách đã có thể xem như một gian cỡ nhỏ thư viện. Hơn nữa Diệp Tô còn chú ý tới, trên giá sách sách tất cả đều là phá hủy giấy đóng gói. Hiển nhiên lão bản cũng không ngại, khách hàng sẽ ở trong cửa hàng trực tiếp đem sách nhìn xong, không đến tham việc buôn bán của hắn. Chương 171, mở rộng chữ kém một chút chương 171, mở rộng chữ kém một chút không biết là Diệp Tô nổi lên sớm, vẫn là hạo hán hiệu sách luôn luôn không có gì sinh ý từ Diệp Tô vào cửa đến hiện tại, trong cửa hàng thở dốc cũng chỉ hắn cùng lão bản hai người. Bất quá đây đối với Diệp Tô tới nói ngược lại chuyện tốt, chí ít không cần lo lắng chờ sau đó lắc lư lão bản lúc, sẽ có người rảnh rỗi tại bên cạnh phải rối. Trong cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, nhưng Diệp Tô từ mới vừa vào cửa, liền đã phát hiện bên trái đằng trước xó xỉnh nhất, chính giữa tới phía ngoài lộ ra ánh sáng, hiện nhiên đó chính là mục tiêu của chuyến này. Giả bộ như tại trên giá sách chọn sách, đến cuối cùng sau lại xuôi theo vách tường giá sách hướng bên trái trà sát. Không bao lâu, Diệp Tô liền đi tới xó xỉnh bên trên, hai mặt tường giá sách để chống góc, nơi đó chính giữa để đó một cái phát quang dương gỗ. Từ dương trên mặt nhìn, lão bản có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ dọn đẹp, cho nên chỉ có lắc đắc một điểm cho bụi. Chính là cái này. Đỉnh đầu có quản chế, Diệp Tô chỉ có thể giả ý nhất một thoáng, kết quả còn thật đem dương gỗ tấm tre nhấc mở. Nhìn thấy bên trong là từng cái dùng gỗ điêu khắc làm một chữ, lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Tô đem tấm che lại mở ra một chút, để có thể nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Mở rộng chữ sau cùng thiếu mất một điểm, chính xác là thanh triều thời kỳ đồ vật. Làm tránh Càn Long hoàng đế hoàng lịch hủy, thời kỳ đó mở rộng chữ, sau cùng một chút cũng sẽ đi mất, điểm ấy thưởng thức Diệp Tô vẫn là biết. Đẹp trai, ngươi đang làm gì? Chính giữa nhìn xem trong dương gỗ làm một chữ, sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức đem có tật giật mình Diệp Tô hù dọa đến khẽ run rẩy. Quay đầu nhìn tới, không biết rõ lúc nào, lão bản đã đi tới phía sau hắn. Ta dựa bảo, người dọa người hù chết người, ngươi không biết sao? Lần sau bước đi, dưới chân có thể hay không mang một ít âm thanh a? Bị giật này mình, Diệp Tô ở trong lòng chửi bậy hai câu, vậy mới đứng dậy, hãy nay hướng lão bản nói xin lỗi, ta nhìn cái này có cái dương gỗ, còn tưởng rằng là để dùng cho người đệm chân, cầm trên giá sách những cái kia sách, ngượng ngùng à, lão bản. Diệp Tô thái độ thành khẩn, lão bản cũng không cùng hắn tính toán, quầy hàng bên cạnh có cái thang, muốn cầm lên mặt sách, có thể đi qua đấy. Tốt, lão bản. Ừm. Lão bản, các loại. Lão bản gật gật đầu sau, vừa định quay người rời khỏi, lại bị Diệp Tô lần nữa gọi lại. Còn có chuyện gì ư? Ngươi này làm sao sẽ để đó một dương làm một chữ? Ồ. Lão bản rõ ràng có chút bất ngờ, ngươi còn biết dương này đồ vật là làm một chữ a? Ha ha. Diệp Tô một tay cào lấy sau gáy, cười hai tiếng, bởi vì ưa thích quốc gia chúng ta đủ loại truyền thống đồ vật, cho nên mới biết thứ này danh tự. Nha, còn thật khó đến a. Lão bản có thể tại hơn 60 tuổi, còn kiên trì trông coi một nhà chất giấy phòng sách, rõ ràng liền là cái có giao tình tình hoài người. Gặp Diệp Tô một cái người trẻ tuổi ưa thích lao đồ vật, thái độ đối với hắn lại tốt mấy phần, hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này, ưa thích đều là mới nhất điện thoại, máy tính, trò chơi điện tử, sẽ thích chúng ta truyền thống đồ vật, sẽ còn tốn thời gian đi tìm hiểu, ngược lại cực kỳ khó được a. Ta chính là cảm thấy thẳng thần kỳ, cổ đại không có điện, lại không cơ khí, lại có thể làm ra rất nhiều khó bề tưởng tượng đồ vật, chậm rãi hiểu phía sau, mới sẽ đối phía trước đồ vật cảm thấy hứng thú. Giống như ngươi người trẻ tuổi, thật là càng ngày càng ít ta. Nghe được Diệp Tô lời nói sau, lão bản cảm thán vài câu, hiện tại đừng nói truyền thống đồ vật, liền nhìn sách người cũng càng ngày càng ít, chờ cái gì thời điểm ta trong tiệm này không có người tới, cũng liền cái kia đóng cửa. Làm có thể nhiều hấp dẫn một chút khách nhân, loại trừ truyền thống văn học bên ngoài, lão bản còn đặc biệt vào một chút mạng lưới lưu hành tiểu thuyết, cũng vẫn là không thể đào thoát, trong cửa hàng khách nhân càng ngày càng ít hiện trạng. Ngược lại trong cửa hàng cũng không khách nhân, gặp Diệp Tô đối truyền thống lao đồ vật cảm thấy hứng thú, lão bản cũng không còn vào cửa lúc lạnh nhạt, bắt đầu cùng Diệp Tô nói chuyện phiếm. Mà Diệp Tô tại ứng phó vài câu sau, cũng đem chủ đề lần nữa kéo về làm một chữ bên trên. Lão bản, ngươi thế nào sẽ đem một bộ làm một chữ để ở chỗ này? Hả, ngươi nói cái này à? Đây là ta lần trước dọn dẹp nhà kho lúc rõ ràng đi ra, một mực không chỗ trống để ý, trước hết đặt ở trong cửa hàng cái này xó xỉnh. Không biết rõ cái này là một chữ có lý lẽ gì ư? Ai, nào có cái gì thành tựu? Lão bản theo bản năng phất phất tay, cần có thành tựu lời nói, ta cũng sẽ không như vậy tùy ý trồng chất tại xó xỉnh. Tham dò ra lão bản không hiểu cái này khiếm khuyết làm một chữ giá trị, Diệp Tô vậy mới yên tâm. Thuận thế đưa ra muốn đem đồ vật mua lại, lão bản, đã ngươi dương này đồ vật thả lâu như vậy cũng không xử lý, không bằng liền bán cho ta đi. Lão bản có chút bất ngờ, ngươi muốn mua? Đúng. Có thể đem làm một chữ đặt ở xó xỉnh, lâu như vậy đều không xử lý, mang ý nghĩa lão bản cũng lười đến lại xử lý những vật này. Nghe Diệp Tô muốn mua, lão bản do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mua? Bao nhiêu tiền mua a? Sợ một người gọi giá quá thấp, để lão bản tưởng rằng muốn hô hắn, lại đem sinh ý cho quấy nhiễu, Diệp Tô trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Như vậy đi. Diệp Tô linh cơ hơi động, lấy điện thoại di động ra, kỳ thực ta cũng không biết dương này là một chữ giá trị bao nhiêu tiền, các ngươi ta tại trên mạng tra một thoáng, lại cho ngươi ra giá à. Đi. Diệp Tô cử chỉ này, thế nào nhìn đều thẳng công đạo, lão bản tự nhiên cũng không cự tuyệt. Diệp Tô lục soát về lục soát, bất quá lục soát đều là phổ thông đất đai một điều chữ hoặc mô hình, chỉ là đem thời kỳ thiết lập tại dân quốc tả hữu. Ta cũng không biết ngươi cái này là một chữ là thời kỳ nào, bất quá nhìn lên có chút năm tháng, coi như là dân quốc ca hiện tại trên thị trường dân quốc bên trong hình là một chữ một bộ đại khái là 3000 khối. Bất quá ta nhìn ngươi cái này mở dương, dường như chỉ có hơn 1000 chữ bộ dáng, ta liền cho ngươi mở một nửa giá cả, 1500, ngươi thấy thế nào? 1500? Diệp Tô lời này, thế nào nghe thế nào thực tế, còn chủ động đem đồ vật xem như là dân quốc thời kỳ, lại có trên điện thoại di động tra được giá cả làm tiêu chuẩn, cũng không giống là gạt người bộ dáng. Lão bản do dự một chút, liền gật đầu đồng ý, được, ta cũng lười đến chuyển đến dọn đi, liền 1500 bán cho ngươi đi. Cảm ơn lão bản. Nội tâm Diệp Tô xúc động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ta lại chọn vài cuốn sách, chờ sau đó một chỗ đem tiền chuyển cho người đi. Thư đến cửa hàng cũng là vì mua sách, để tránh lao bản sinh nghi, Diệp Tô cũng đem trình diễn đến cùng. Được, vậy ngươi chọn trước, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lão bản về sau quầy, Diệp Tô lề mà lề mề vây quanh mấy cái giá sách, lần lượt chọn 4 bản sách, mới ôm lấy khiếm khuyết làm một chữ một chỗ đến trên quầy tính tiền. 4 bản sách 82, tính toán ngươi 80 a. Tốt. Cho lão bản quét 1580 đồng tiền, lại hàn huyên vài câu, Diệp Tô mới cầm lấy đồ vật rời khỏi. Hạo Hán hiệu sách cách Vạn Nguyên Lương cái kia cũng liền mấy cây số con đường, biết được Bắc Văn cửa hàng đồ cổ đã mở cửa, sau khi lên xe Diệp Tô một cước chân ga liền thẳng đến Vạn Nguyên Lương cái kia. Song Phương đã là người quen biết cũ, cũng không cần thiết khách sáo. Mấy câu xuống tới, Diệp Tô liền đem vừa tới tay thời giữa nhà thanh khiếm khuyết làm một chữ tại Vạn Nguyên Lương cái kia đổi 26 vạn. Chương 172, chuẩn bị ký hợp đồng. Chương 172, chuẩn bị ký hợp đồng. Bận rộn hơn một giờ, huyết chám 26 vạn. Chờ Diệp Tô trở lại phòng thuê, Trần Hân Di mới nghe được âm thanh, xuống giường ra gian phòng. Gặp nàng bước đi tư thế có chút nhăn nhó, Diệp Tô đã đau lòng, vừa xấu hổ dây dứt, không biết thế nào còn có chút muốn cười. Nhưng nhìn thấy trên mặt Trần Hân Di, phản phất muốn ăn người biểu tình, Diệp Tô nụ cười lập tức nín trở về, lương tâm vào giờ khắc này đại bạo phát. Ngươi nhìn ngươi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay muốn chuyển chỗ, còn lại chút đồ vật kia, tất cả đều ta tới chuyển là được rồi. Trần Hân Di cũng không muốn chính mình dễ dỗ dành như vậy, nhưng vừa nhìn thấy trên mặt Diệp Tô định nọt nụ cười, trong lòng điểm này toán khí lập tức tan thành mây khói, ngươi còn đến nấu cơm cho ta. Đây đã là Trần Hân Di có khả năng nghĩ đến, đối Diệp Tô lớn nhất làm có dễ. Có thể, Diệp Tô đáp ứng sau, vậy mới nhớ tới, trong tủ lạnh không cờ mở nở, hiện tại ra ngoài mua, phòng trừng không kịp nấu ăn, giữa trưa chỉ có thể điểm giao hàng, đợi buổi tối làm tiếp cơm. Ân, Trần Hân Di nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, liền gật đầu đồng ý, cũng được. Diệp Tô phát hiện, cái này đám tỷ tỷ cũng thật là càng ngày càng tốt dỗ. Ngươi ra ngoài lâu như vậy, đi đâu bên trong đi? Trần Hân Di lúc này mới chú ý tới, trong tay Diệp Tô xách theo vương bức túi ni lông. Đi thư điếm, thuận tiện mua vài cuốn sách, hun đúc một thoáng ta văn học khí tức. Mua sách, ngươi? Trên mặt Trần Hân Di nghi hoặc, không có một chút chế tạo thành phần. Diệp Tô kiêu ngạo giơ lên trong tay túi ni lông, sách đều tại cái này, ta còn có thể gạt ngươi sao? Trần Hân Di đi qua, lấy ra trong túi bốn bản sách. Ỷ Thiên Đồ Long Ký Hải Sứ Lý Địa Phương Đồ. Nhìn thấy bốn bản sách tên sách sau, Trần Hân Di trực tiếp đem túi ni lông lần nữa nhét về cho Diệp Tô, xoay người đi phòng vệ sinh. Hắc, ý gì? Đây không phải sách à? Phòng vệ sinh tiếng đóng cửa, liền là Trần Hân Di đối Diệp Tô cuối cùng trả lời. Diệp Tô tuân theo ước định, giữa trưa ăn xong giao hàng sau, buổi chiều đem đồ còn dư lại, bao gồm trên giường vật dụng, tất cả đều đóng gói đến dương thu nạp bên trong, dùng xe đẩy kéo tới phòng ở mới bên trong. Bù bù, không chờ đem đồ vật lấy ra tới để tốt, trong túi điện thoại liền bắt đầu chấn động. Diệp Tô còn tưởng rằng là rơi xuống đồ vật gì, Trần Hân Di cho hắn phát tới tin tức, lại không nghĩ biểu hiện trên màn ảnh chính là Lý Mộc Giao. Lý Mộc Giao, nội bộ tập đoàn mở hội nghị, hạng mục đã thông qua, ngươi có thể ngày mai tìm cái thời gian, mang lên thẻ căn cước, tới đem hợp đồng ký. Nhìn thấy Lý Mộng Giao là để hắn đi ký hợp đồng, Diệp Tô hưng phấn một người giơ tay lên, tại trong phòng khiêu vũ, 100 vạn a 100 vạn, 10 ngày nửa tháng cũng xài không hết. Diệp Tô đã chắc chắn, 10 cái điểm lợi nhuận chia hoa hồng, tuyệt đối đến có cái chừng 100 vạn. Đây cũng là hắn 3 tháng qua, thu hoạch lớn nhất một lần tình báo thu lợi. Khuyết điểm duy nhất, cũng liền là cái này hơn 100 vạn tạm thời không thể để hiện, còn đến chờ Phách Vân tập đoàn bên kia làm xong nhân viên, lại đem làm xong đồ trang sức bán đi đi mới được. Thu đến, cảm tạ Lý đại tiểu thư đưa tới hợp đồng. Diệp Tô còn gửi tới hai cái một tay giơ lên trời hắc cá ẹ mỏ kích biểu tình. Lý Mộc Giao, đừng nghĩ liền như vậy lừa gạt quá quan, ngươi nhưng nhớ, còn thiếu ta một cái yêu cầu đây để cập tới bản thân lợi ích, Diệp Tô không có miệng thiếu, nói cái gì ba cái yêu cầu đều được các loại khoác lác. Yên tâm đi, quên không được, ta lát nữa liền tìm cái tiệm xăm khắc đến trên mình Lý Mộc Giao, nói được thì làm được, ngày mai ký hợp đồng thời điểm, ta muốn kiểm tra ngươi hình xăm nhưng ta lo lắng sau đó muốn thi công, kiểm tra sức khỏe gặp qua không được, dự định khắc tại trên ông, ngươi khẳng định muốn kiểm tra ư? Lý Mộc Giao, Lưu Minh. Lưu Minh nào? Ta đối nhân xử thế tiến bộ, muốn thi công, sau đó vì nhân dân phục vụ, cái này còn có sai? Lý Mộc Giao, ta nói ngươi có sai liền là có sai. Cùng Lý Mộc Giao tán gẫu vài câu sau, Diệp Tô liền tiếp tục chuyển chỗ làm việc. May mắn có mấy lần thể chất cùng lực lượng tăng cường, để Diệp Tô làm việc giải quyết gấp dưới. Đem khăn phủ giường bộ đến nệm mới sau, lại một người đem nệm mang lên giường, vậy mới kéo lấy tay đẩy xe về phòng cũ cái kia, chuẩn bị đem cái cuối cùng máy giặt dọn đi. Cần giúp một tay không? Gặp Diệp Tô một người đang bận việc, Trần Hân Di nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng, chủ động đưa ra muốn phụ một tay. Diệp Tô đem nam nhân tốt tiến hành tới cùng, không có việc gì, hôm nay ngươi yên tâm nghỉ ngơi, sống để cho ta tới làm là được. Diệp Tô đi tới ban công, tay chân lanh lẹ đem máy giặt dỡ xuống, lại nhẹ nhõm đặt lên xe đẩy, trang điểm hướng Trần Hân Di chọn xuống lông mày, liền kéo lấy xe đẩy ra ngoài. Trên mặt Trần Hân Di tuy là lộ ra ghét bỏ biểu tình, bất quá trong lòng vẫn là làm Diệp Tô hôm nay quan tâm mà vui vẻ. Ngay sau đó, Trần Hân Di lại một lần nữa làm sinh viên thể chất khuất phục, nam nhân này thế nào còn như thế tinh lực rồi dào a? Nghĩ đến đêm qua, ván giường kém chút đều muốn bẻ gãy, Diệp Tô hôm nay vẫn là lại là ra ngoài. Lại là chuyển chỗ, một chút việc đều không có, Trần Hân Di cũng không bao giờ tin tưởng, trên mạng những cái kia cái gì ra dọn sinh viên ngôn luận. Không được, ta cũng muốn tập luyện. Quyết định sau, Trần Hân Di lập tức mở ra Di Giờ, dùng hôm qua còn lại đông đông SE, thừa dịp có 6.18 hoạt động cùng nước bổ, mua cái 65 inch TV, lại mua một đống máy tập thể hình, chuẩn bị sau đó liền đối TV tập luyện. Lo lắng chính mình đến lúc đó sẽ tập luyện đến quá cố gắng, không chú ý ầm ĩ đến lầu dưới hàng xóm, Trần Hân Di còn chi kỷ cho phòng ở mới phòng khách mua cái thảm trải sàn. Một hồi điên cuồng xuống đơn, biến chứng thể mình tuyệt đối sẽ cố gắng sau khi rèn luyện, Trần Hân Di mới đứng dậy kiểm tra, trong phòng có hay không có bỏ sót đồ vật. Xác nhận không có sơ hở nào, nhà lại chỉ ở lại hơn nửa tháng, Diệp Tô cùng nàng cũng đều là nói vệ sinh người, không có gì địa phương cần dọn dẹp. Trần Hân Di liền rời đi tòa 12-1101 hào phòng, đi theo chuyển vào tòa 7-1301 hào phòng, chờ lấy đến tiếp sau đem nhà cho thuê lại ra ngoài. Lúc gần đi, Trần Hân Di còn có chút mừng thầm. Tuy là chỉ ở lại nửa tháng, còn thua thiệt 1-2 ngày tiền thuê nhà. Bất quá tại trong tủ quần áo nhặt được một chuỗi vòng tay, cái này tính toán, thuê cái nhà, cùng Diệp Tô còn ngược lại kiếm hơn 6 vạn. Vừa nghĩ tới tiền Trần Hân Di liền toàn thân tràn ngập nhiệt tình, liền tối hôm qua mọi mệt đều theo đó quét sạch sành sanh. À, trở lại tòa 7-1301 hào sau phòng, Trần Hân Di cũng không tiếp tục lười biếng, giúp đỡ Diệp Tô một chỗ đem đồ vật toàn bộ chỉnh lý tốt, vậy mới thoải mái nằm trên ghế sofa, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quân thúc phòng trừng cũng không đến mức để chúng ta ở một thời gian ngắn sau liền đem chúng ta trục xuất, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn chúng ta có thể không cần lại chuyển chỗ. Phòng thuê, chuyển chỗ, vĩnh viễn là rộng rãi phiêu, thậm chí tất cả phiêu bạt tại bên ngoài người làm thuê vĩnh viễn đau. Có đôi khi cũng không phải bọn hắn muốn chuyển, nhưng loại trừ đổi việc cần đi theo chuyển chỗ bên ngoài, có đôi khi còn đến gặp phải chủ nhà thêm thuê. Có thể vượt qua một năm không thêm tiền thuê nhà, đều đã có thể tính toán dương thành hảo chủ nhà. Hiện tại chuyển vào Diệp Khải Quân miễn phí cung cấp nhà, Trần Hân Di tối thiểu nhất có thể không cần lo lắng sẽ bởi vì nguyên nhân gì liền bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, lại đến bị ép lại tìm cái khác nhà.